Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều lộ ra nụ cười vui mừng. Quá tốt rồi, lần này rốt cục có thể an ổn sống qua ngày. Ô ô bốn, có người kích động lão lệ giàn giụa, cũng có người bắt đầu kế hoạch cứu trợ hội nhân số. 1, 2, 97. Ha ha ha, 97 người, vậy chúng ta chẳng phải là còn nhiều ra 3 cái tiêu chuẩn. Chiếm được tin tức này, tất cả mọi người triệt để yên lòng. Nhưng Lạc Tiểu Ngộng cẩn thận toán sau, lại phát hiện không đúng. Chớ đã, cái này tiêu chuẩn thật giống không đủ. Ừm. Mọi người nghe vậy tất cả giật mình. Lý Thanh Sơn càng là sốt ruột hỏi tới. Làm sao liền không đủ cơ chứ? Số người của chúng ta không phải không vượt qua 100 sao? Các ngươi đã quên một chuyện. Lạc Tiểu Ngộng lấy ra danh sách, chỉ vào bên trong mấy cái tên nói rằng. Này mấy cái thanh niên đều là có cha mẹ, ngươi có suy nghĩ hay không bọn họ cha mẹ nên làm gì? Chuyện này. Đại gia lần này không nói lời nào, bọn họ vừa nãy đều cao hứng quá mức, suýt chút nữa quên một chút hài tử còn có cha mẹ đây. Vậy cũng làm sao bây giờ? Lao hiệu trưởng có chút khó khăn. Cũng không thể đem người trực tiếp chia rẽ chứ. Lý Thanh Sơn nhìn về phía Lục Chu. Hội trưởng, ngươi có biện pháp nào hay không? Ê! Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lục Chu bấm địch đại đội trưởng điện thoại, trực tiếp mở ra loa ngoài cầu thông. Lục Chu! Ngươi vẫn không có thu được danh sách sao? Đầu bên kia điện thoại địch đại đội trưởng tựa hồ rất bận, đang khi nói chuyện còn có thể nghe được rất nhiều âm thanh. Thu được, ngươi bên kia còn thừa bao nhiêu tiêu chuẩn sao? A, ta nên cho đủ tiêu chuẩn mới đúng. Các ngươi lại có người mới gia nhập sao? Không phải, bởi vì một ít hải tử còn có cha mẹ. Lục Chu đem vấn đề nói ra, nhưng địch đại đội trưởng nghe xong nhưng trầm mặc. Sau một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại mới chuyển đến âm thanh. Xin lỗi, hiện tại thật không có nhiều như vậy chỗ chống tiêu chuẩn, nếu như ngươi thật nếu cần, có thể đi bang hội khác nơi đó nhìn. Được rồi, cảm tạ. Kết thúc trò chuyện, Lục Chu bất đắc dĩ nhìn về phía mọi người. Các ngươi cũng nghe được, hiện tại cũng là không có cách nào. Đại gia nghe vậy đều có chút mất mát, nhưng bọn họ cũng không thể đem chính mình tiêu chuẩn để chống đi. Đến thời khắc thế này, liền Lý Thanh Sơn cũng có thể phân rõ được đại cục. Khi mọi người vẫn còn hết đường xoay sở thời khắc, cửa phòng lại bị văng lên. Lý Thanh Sơn mở cửa phòng, Mao Đậu thở hồng hộc chạy vào. Hội trưởng, bên ngoài đến rồi rất nhiều người, đều sắp xuống tới, ngươi mau đi xem một chút đi. Ồ, vào lúc này là ai đến tìm cái chết? Lục Chu vốn là khó chịu, không nghĩ đến còn có người đến tìm có. Đứng dậy đi ra ngoài phòng, mới vừa tới cửa liền nghe được người hai phe mắng to thanh. Hụ. Lục Chu tìm âm thanh đi đến, đảo mắt liền nhìn thấy A Ngưu mọi người chính cách tường cùng một đám người mắng nhau. Đi tới trước mặt, đánh giá bên ngoài đoàn người. Xảy ra chuyện gì? Hội trưởng. A Ngưu mấy người thấy này lập tức xuống tới. Hội trưởng, mấy tên khốn kiếp này tới gây sự. Cái gì tìm cớ? Người bên ngoài vừa nghe nhất thời liền không vui, một người còn lẩm bẩm. Chúng ta chỉ là muốn gia nhập cứu trợ hội mà thôi, lẽ nào liền điểm ấy quyền lợi đều không có sao? Người khác cũng theo ồn ào. Đúng vậy, nhanh lên một chút mở cửa, chúng ta muốn gia nhập cứu trợ hội. Ai? Lục Chu xoa xoa mi tâm. Hắn không nghĩ đến tin tức chuyển ra nhanh như vậy. Vào lúc này tới cửa gia nhập, không cần nghĩ liền biết đối phương muốn làm gì. Chỉ là hiện tại là phi thường thời khắc, hắn cũng không tiện quá mức bạo lực. Liên Liên Hảo Ngôn khuyên giải nói. Mọi người đều yên lặng một chút, chúng ta người chưa thành niên cứu trợ hội là không chiêu thu người trưởng thành, vì lẽ đó các ngươi vẫn là kẻ già chỗ khác đi đi. Cái gì? Người chưa thành niên cứu trợ hội? Bên ngoài mấy người há hốc mồm, bọn họ không nghĩ đến cứu trợ hội là viết tắt. Nhưng nghĩ đến mục đích của chính mình, bọn họ rồi lập tức giả vờ ngây ngốc. Chỉ thấy người nào đó hú lên quái dị, lay cổng lón chơi nổi lên vô lại. Ta mặc kệ, ta ngày hôm nay liền muốn gia nhập cứu trợ hội, các ngươi nếu như không cho ta gia nhập, ta liền mỗi ngày gọi. Con mẹ nó. Lục Chu chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người. Mắt thấy đối phương không muốn bỏ qua dáng vẻ, hắn trực tiếp móc súng lục ra. Xoay người kín đáo đưa cho bên cạnh lão hiệu trưởng. Ngươi làm cái gì vậy? Hiệu trưởng còn có chút mê man. Lục Chu nhưng hướng về hắn nháy mắt một cái. Ngươi dọa dọa hắn. Ồ. Tốt. Lão hiệu trưởng mơ hồ đồng ý, sau đó đem nòng súng nhắm ngay tên kia vô lại. Vô lại biểu hiện sững sờ, Lục Chu ở một bên nhận thật giải thích nói. Lão nhân gia này được rồi, bắt kỉnh sần còn có lão niên sinh đốc, có lúc thường thường không khống chế được chính mình. Ha ha ha. Vô lại đi ngang qua ngắn ngoài kinh hãi sau cũng phản ứng lại, nhìn lão hiệu trưởng cái kia vụng về hành động, nhất thời cười ra tiếng heo kêu. Ta nói ngươi người này, chính là muốn đáng sợ hơn, cũng ít nhất tìm cái. Ẩm. Vô lại lời còn chưa dứt. Lão hiệu trưởng thương lại đột nhiên cất cỏ. Ai, y. Chương 279, tiêu chuẩn tập hợp. Vô lại ôm Tiêu Huyết cánh tay, hắn không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên thật sự dám nổ súng. Bốn phía người vây xem thấy thế cũng gấp bận bịu lui về phía sau. Lão hiệu trưởng run rẩy thả xuống súng trong tay, một mặt không biết làm sao giải thích. Ta không phải cố ý, súng này đột nhiên liền đi phát hỏa. Ra ra, ngươi sẽ không thật sự sinh bệnh chứ? Phương Phương đi lên trước kéo hắn tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng. Ta thật sự sinh bệnh. Lão hiệu trưởng rơi vào tự mình hoài nghi bên trong, hắn nhìn mình còn ở tay run rẩy. Lục Chu thấy sự tình làm lớn, lại cây súng lục cầm tới. Phương lão ngươi không cần lo lắng, là cây súng này nguyên nhân, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Hội. Lão hiệu trưởng tới đây mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này vô lại kêu thảm thiết còn không lắng lại. Ánh mắt của mọi người lại chuyển qua trên người hắn. Ai u, cánh tay của ta a. Vô lại thật giống như mất đi thân bằng bạn thân như thế, ở nơi đó thống khổ kêu rên. Lục Chu bị thanh âm này náo buồn bực mất tập trung, trực tiếp mở ra cửa viện, đi ra phía ngoài. Người khác thấy này còn muốn tới đây thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng nhìn thấy Lục Chu trong tay này thanh yêu thích cướp cò súng lục, bọn họ lại từ tâm lựa chọn đứng tại chỗ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lục Chu dùng ngón tay chọ chọn súng lục cò súng hộ xoay vòng lên. Chính đang kêu thảm thiết vô lại thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Tuy rằng chẳng biết vì sao, nhưng hắn dám khẳng định súng này nếu như lại đi hỏa, cái kia mình tuyệt đối lại sẽ gặp ương. Có thể đối mặt cuộc sống hạnh phúc mê hoặc, hắn vẫn là nhắm mắt nói rằng: ta mặc kệ, các ngươi đã thương ta đến bồi thường, liền cho ta một cái.
Không,
hai cái tiêu chuẩn mới được. Lục Chu thấy thế, lộ ra giả vờ suy nghĩ giáng dấp. Người khác nhìn thấy này còn tưởng rằng có hy vọng, ánh mắt lại nhìn thấy cây súng lục kia trên. Bọn họ cảm thấy thôi, nếu như có thể thu được Thái Dương thành tiêu chuẩn, cái kia bị đánh một súng thật giống cũng không thiệt thòi. Đối mặt dục giả dục dịch mọi người, Lục Chu vẫn còn không biết tâm lý của bọn họ hoạt động. Nhưng bị ngăn chặn sau khi phiền phức, hắn cho rằng hay là muốn quyết tâm. Nghĩ tới đây, Lục Chu hướng về A Ngưu mấy người vẫy vẫy tay. Hội trưởng, các ngươi đi lấy xén đào hố.
Về.
A Ngưu sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Vô Lại, sau đó dụng lực gật gật đầu. Hội trưởng ngươi yên tâm, Khanh lập tức liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, hắn còn đưa tay ở Vô Lại trên người khoa tay một hồi nhỏ bé.
A,
các ngươi muốn làm gì? Vô Lại bị dọa cho sợ rồi, trong lòng hắn có loại dự cảm không ổn. Nhưng đối mặt hắn chất vấn, không có ai đưa ra trả lời. A Ngưu bọn họ ngay tại chỗ bắt đầu đào hố, mọi người thấy cái kia hình chữ nhật hố tuyết, trong lòng đều ý thức được cái gì, Vô Lại càng là âm thầm cùng chiều cao của chính mình so sánh một hồi, phát hiện nhỏ bé thật giống vừa vặn.
Hừ,
ta không tin tưởng các ngươi thật sự dám cho ta. Hắn mạnh mẽ cho mình tiếp sức, nhưng được đều là trầm mặc. Mấy phút sau, có thể gọi tỷ lệ vàng hố tuyết bị đào lên. Lục Chu thấy công làm chuẩn bị được rồi, liền ra hiệu A Ngưu tiếp tục. Người sau cắn răng, cuối cùng nhận tâm hướng đi Vô Lại. Vài tên thiếu niên ôm Vô Lại bắt đuổi, đối phương vừa mới bắt đầu còn đang kêu gào. Có thể mắt thấy khoảng cách hố tuyết càng ngày càng gần, hắn đang sợ hãi bầu không khí dưới lại biến thành sinh tha. Thời khắc này, Vô Lại cũng mặc kệ trên cánh tay thương thế, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nhưng A Ngưu bọn họ cũng không phải ăn chay, chỉ trong chốc lát, người liền bị ném vào hố tuyết bên trong.
A a,
bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Vô Lại khóc ròng ròng, giãy giụa hướng ra phía ngoài bỏ tới. A Ngưu thấy này càng làm hắn đá ra, đồng thời bắt chuyện bên người tiểu đồng bọn nhanh lên một chút cho người. Theo một đống chồng tuyết bị sạn tiên vào hố bên trong, chu vi cư dân là triệt để hoảng rồi, bọn họ không nghĩ đến cái này cứu trợ hội dĩ nhiên ác độc như vậy. Cuối cùng ở đại gia nhìn kỹ, Vô Lại dãy rủa dưới, hố tuyết bị lấp bằng. A Ngưu lo lắng không dám chắc, còn cố ý ở phía trên đạp mấy phát. Lục Chu xem tới đây suýt chút nữa không đỡ trụ. Những người vây xem cư dân sắp bị đọa điên. Vào lúc này bọn họ đều quên chính mình tới nơi này là muốn làm gì. Đối mặt trước mắt dọa người tình cảnh, bọn họ dồn dập xoay người xa cách nơi này. Nhìn đoàn người giải tán lập tức, cứu trợ hội người nhưng không có vì vậy yên tâm.
Hội trưởng,
Lý Thanh Sơn trên mặt tràn ngập xoắn xuýt. Chúng ta làm như vậy có phải là quá tàn nhẫn?
Tàn nhẫn?
Lục Chu vô tội nhìn hắn. Chuyện này làm sao có thể gọi tàn nhẫn, ngươi nếu như cảm thấy đến không yên lòng, này thanh người lại đào móc ra không là tốt rồi.
A,
ngươi đang nói đùa sao? Lý Thanh Sơn nghe vậy nhất thời coi như người trời, hắn không nghĩ đến hội trưởng dĩ nhiên nói ra loại này không biết thưởng thức lời nói. Hiện tại mọi người chôn, hơn nữa còn là trong hoàn cảnh này, vậy đối phương còn có đường sống sao?
Lục Chu dửng dưng như không nói rằng.
Làm sao, ngươi nếu như không muốn đào, vậy ngày mai đào cũng được.
Ta đào.
Lý Thanh Sơn nắm sẻng đi tới, tuy rằng cảm thấy được đối phương ngội, nhưng trong lòng hắn còn ôm một tia may mắn. Bên cạnh A Ngưu thấy thế trên mặt có chút xấu hổ, hắn hối hận chôn xong người sau bù đắp cái kia mây đá. Chột dạ hắn cũng cầm sẻng theo đi đào. Chờ đào được một nửa, Lý Thanh Sơn nhìn không chút nào động tĩnh hố tuyết, đang chuẩn bị thở dài lúc. Nguyên bản mọi người đều cho rằng chết đi Vô Lại, lại đột nhiên từ tuyết động dưới trốn ra. Trong mắt hắn tràn ngập tơ máu, nhìn lạt kẹ tiêu mấy người, phát sinh sợ hãi hô to.
A a,
tuyết quái a. Một tên thiếu niên sợ hãi đến hô lớn. A Ngưu mấy người cũng cho rằng thi thể trả thi, vội vàng lui về phía sau. Chờ bọn hắn dọn ra vị trí sau, tiêu to Vô Lại trong nháy mắt bỏ ra hố tuyết, sau đó dường như một con thỏ giống như trốn hướng về phía phương xa.
Chuyện này,
mọi người yên lặng nhìn đối phương rời đi bóng người, Lý Thanh Sơn không khỏi rơi vào trầm tư. Lục Chu đình chỉ phát động không gian xúc giác, lộ ra thần bí nụ cười.
Được rồi, sự tình đều giải quyết, cái kia mọi người đều tán.
Xin hỏi, là Lục hội trưởng sao?
Thanh âm xa lạ từ đằng xa vang lên.
Hả? Lục Chu nhìn về phía cái kia đánh gãy mình nói chuyện người, nghĩ thẩm còn có không sợ chết.
Người cũng muốn tiêu chuẩn sao?
Không phải. Đối phương nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, đi lại đây, thần bí nói rằng.
Lục hội trưởng, ngươi muốn hay không tiêu chuẩn?
Lục Chu đánh ra cái này toàn thân bọc lại bóng người, không hiểu đối phương có bản lĩnh gì, cũng không thể là trong quân đội người chứ. Nhưng bất kể nói thế nào, có cơ hội hắn hay là muốn thử một chút.
Ngươi thừa bao nhiêu tiêu chuẩn?
Không sai. Đối phương tựa hồ có hơi căng thẳng, đang khi nói chuyện còn nghi thần nghi quỷ chung quanh quan sát.
Vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
Bởi vì ta là Điệp Huyết Long tổ lão đại.
Nửa giờ sau,
chứa đầy vật tư xe tại tỷ cục ra trường học. Lục Chu nhìn theo đối phương rời đi, vừa nhìn về phía trong tay một tấm mẫu đăng ký. Tấm này mẫu đăng ký cùng bọn họ cứu trợ hội mẫu đăng ký giống như lúc, chỉ có điều mặt trên tiêu chuẩn là 15 người phân, bên trong còn có cái không vị đã bị điền tên. Lục Chu lo lắng bị lừa, còn cố ý gọi điện thoại hướng về địch đại đội trưởng dò hỏi quá, cuối cùng thu được kết quả đúng là thật sự.
Chương 280, tiêu chuẩn trung định.
Đem hai tấm mẫu đăng ký đặt tại đại gia trước mặt. Không trách những cư dân kia phản ứng nhanh như vậy, làm nửa ngày nơi đóng quân bang hội đều có tiêu chuẩn.
Lục Chu nói xong, nhìn về phía Lý Thanh Sơn.
Thế nào?
Thêm vào những này được rồi không?
Gần đủ biến rồi. Lý Thanh Sơn ở đối với xong danh sách sau rốt cục thanh tĩnh lại.
Vừa nãy ta đi hỏi, có hai gia đình cũng đánh vào tiêu chuẩn, hai bên bổ sung vừa và đủ.
Vậy thì tốt.
Lục Chu lại dặn dò.
Đón lấy mọi người đều không nên đi ra ngoài, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi liền có thể.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Thái Dương thành tiêu chuẩn còn ở từng nhóm phân phát bên trong. Nhóm đầu tiên thu được tiêu chuẩn các đại bang hội, dĩ nhiên là thành trong mắt mọi người bánh bao. Rất nhiều bang hội vì thế đều chịu đến vô lại quấy rầy, đương nhiên cứu trợ hội ngoại trừ. Bởi vì Lục Chu cử động, tất cả mọi người đều biết trường học không dễ chơi. Mà Địch đại đội trưởng rất điểm thúi. Hắn trước tiên cho bang hội tiêu chuẩn, rõ ràng chính là muốn đem bang hội ổn định. Có thể ngoại trừ cứu trợ hội ở ngoài, bang hội khác tiêu chuẩn đều cực ít thôi. Phần lớn đều là 10 người, khoảng 15 người tiêu chuẩn. Điểm ấy số lượng, đối với động bất động nắm giữ mấy chục người thậm chí hơn trăm người bang hội tới nói, có thể nói là như muối bỏ biển. Nhưng này chút bang hội đối với này cũng không có cách nào. Một ít lão đại còn muốn đi quân doanh thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng dư thừa tiêu chuẩn không có muốn đến. Trái lại không biết để ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Vốn là đoán giận tiêu chuẩn ít ỏi cư dân nhất thời liền ngồi không yên. Bọn họ dồn dập chỉ trích cái kia bang hội lão đại, trách cứ là bang hội chiếm bọn họ tiêu chuẩn. Hai phe tranh chấp không xuống, đến cuối cùng còn phát sinh xung đột đẫm máu. Đến lúc này, bang hội cùng cư dân trong lúc đó vô hình chung xuất hiện ngăn cách. Mà ở bang hội bên trong, cũng nhân danh sách vấn đề, tiến một bước xuất hiện phân liệt. Rõ ràng nhất chính là Điệp Huyết Long tổ. Cái tổ chức này mặc dù là cái phân tán tổ chức, nhưng dù sao ghi lại trong danh sách, thành viên cũng có hơn trăm người. Quân đội vì chăm sóc, cũng cho bọn họ phát ra 10 lắm người phân danh sách. Vốn là để hòa hợp bang hội khác như thế, nhưng ai biết cái tổ chức này lão đại quá tham lam. Ở hắn thành viên không biết tình huống, chủ động đem danh sách lấy ra đi làm giao dịch. Cuối cùng ngoại trừ chính hắn tiêu chuẩn ở ngoài, hắn 14 cái tiêu chuẩn hết mức bán cho Lục Chu. Hơn nữa vụ giao dịch này, hầu như là ở hắn bắt được tiêu chuẩn sau liền lập tức hành động rồi. Tốc độ kia nhanh chóng, cho tới làm bang hội khác đều chuẩn bị phân phối tiêu chuẩn lúc, đấm máu long tổ thành viên còn toàn bộ hành trình nằm ở choáng váng trạng thái. Nhưng dù sao giấy không thể gói được lửa, theo bang hội có tiêu chuẩn tin tức càng truyền càng xa. Những người cá ước mối thành viên rốt cục phản ứng lại. Có thể đến lúc này, lão đại của bọn họ đã sớm không thấy bóng dáng. Không cam lòng bọn họ bắt đầu điên cuồng ở nơi đóng quân bên trong tìm kiếm, trong lúc nhất thời mỗi một góc bên trong đều có bóng người của bọn họ. Xem trò vui cư dân biết được tin tức sau, dồn dập lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Cho tới những người bang hội môn, càng trở nên cảnh giác vô cùng. Thậm chí vì bảo vệ danh sách an toàn, còn có lao đại bởi vậy bị tiểu đệ lật đổ. Đến đây vì danh lệch, toàn bộ nơi đóng quân đã kinh biến đến mức chia 5 xẻ 7. Quân đội mục đích đã đến, ít nhất hiện tại là sẽ không xuất hiện tập thể quy mô lớn làm loạn. Lục Chu lo lắng đêm dài lắm ngộng, rất sớm đem hai tấm danh sách đệ trình đi đến. Địch đại đội trưởng nhìn thấy đống máu long tổ tờ danh sách kia cũng rất bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng không hề nói gì. Sau khi chính là dài lâu chờ đợi. Đối mặt có thể gia nhập Thái Dương thành mê hoặc, nơi đóng quân bầu không khí từ từ trở nên nghiêm nghị. Cũng còn tốt ngoại trừ bang hội danh sách ở ngoài, người bình thường danh sách đều là trói chặt chế. Không phải vậy lấy thế cục bây giờ đến xem, e sợ lại sẽ xuất hiện quy mô lớn cướp đoạt hiện tượng. Loáng một cái lại quá 3 ngày. Quân đội tiêu chuẩn từ lâu phân phát xong xuôi, có điều địch đại đội trưởng nhưng không có đem tin tức công bố ra. Ngay ở đại gia còn ở tích cực chờ đợi thời điểm. Trưa hôm đó, một nhánh xa lạ xe bọc thép đội đứng ở nơi đóng quân bên. Người không biết còn ở xem trò vui, nhưng nhận được tin tức người nhưng đã sớm chuẩn bị kỹ càng hành lý. Trong trường học, cứu trợ hội mây chiếc xe đã chờ đợi ở đây. Bởi vì không gian có hạn, chuyến này bọn họ cũng không có mang bao nhiêu vật tư. Lão hiệu trưởng Lưu Luyến không muốn nhìn nhà kho, nhưng cuối cùng toàn bộ hóa thành một tiếng thở dài. Lục Chu thấy thời gian gần đủ rồi, dặn dò mọi người chuẩn bị khởi hành. Mấy chiếc xe xếp hàng mở ra trường học, tự nhiên đưa tới từng trận liếc mắt. Không biết chuyện cư dân cho rằng là đi nhặt rác, cũng không có quá mức lưu ý. Chờ đoàn xe đi đến đợi xe khu, nơi này lúc này đã đặt không ít xe cộ. Đương nhiên càng nhiều chính là một ít đi bộ cư dân. Bọn họ ở nhận được tin tức sau rất sớm đi tới nơi này chờ đợi. Lục Chu ở trên xe hướng ra phía ngoài quan sát, nhìn thấy địch đại đội trưởng đang cùng mới tới quân đội giao lưu, chờ hai bên trao đổi xong văn kiện sau, địch đại đội trưởng đường kính đi đến đợi xe khu. Tất cả mọi người chú ý, đón lấy liền không muốn khắp nơi đi lại. Đoàn xe lập tức liền sẽ đến thời điểm mọi người liền có thể ia nhập Thái Dương thành. Được. Trên mặt mọi người lộ ra vui sướng vẻ mặt. Cũng không lâu lắm, địch đại đội trưởng thủ hạ bộ đội mở ra nơi đóng quân. Mà cái kia chỉ xa lạ quân đội, cũng thuận thế chú tiên vào quân doanh. Nửa giờ sau, đoàn xe không có đến, xung quanh vây xem cư dân trái lại càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này, bọn họ đã ý thức được ngày hôm nay muốn phát sinh cái gì. Hai nhóm người quỷ dị đối lập, cũng còn tốt thời gian không có kéo dài bao lâu, phụ trách tiếp ứng đoàn xe khoan thai đến. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, phát hiện một tòa tương tự núi nhỏ máy móc chính hướng bên này tới gần. Theo tiếng nổ vang rền từ từ biến ồn ào, mọi người môn thấy rõ đoàn xe dáng vẻ sau, rất nhiều người cũng không nhịn được phát sinh kinh ngạc thốt lên. Lục Chu cũng tới dưới đánh giá cái kia phụ trách tiếp ứng phương tiện giao thông. Phát hiện này cái gọi là đoàn xe chỉ là một chiếc xe, hoặc là một chiếc đoàn tàu, phần đầu của nó lại như thu lúa mạch máy thu hoạch như vậy, đầu lớn thân tiểu. Đồng thời thể tích cũng lớn hơn rất nhiều, phía trước có hai đôi to lớn lốp xe phụ trách cung cấp động lực. Phía sau cũng có một đôi ít hơn lốp xe, đương nhiên cái này nhóc là đối lập, nó cùng phổ thông ô tô lẫn nhau so sánh cũng phải đại là kỳ. Sau khi chính là quan trọng nhất ở đón khách bộ phận, ngoại trừ cung cấp động lực đầu ở ngoài. Phía sau của nó là từng đoạn màu trắng hình bầu dục thùng xe, chỉ có điều những chiếc xe này xương dùng không phải lốp xe, mà là tương tự xe trượt tuyết kết cấu cái giá. Như vậy kết cấu, để thùng xe vận hành trong quá trình, có thể hữu hiệu phòng ngừa rơi vào đất tuyết bên trong phiên phức. Đồng thời còn có thể tăng cường thùng xe thừa trọng lực, lấy thuận tiện kéo càng nhiều người. Hoặc, không biết đồ chơi này nặng bao nhiêu. Lục Chu nhìn mặt trước máy móc mê tít mắt vô cùng. So với tên trước mắt, chính mình xe bọc thép đều không thơm. Nếu như hắn cũng có thể có một chiếc, vậy sau này đi ra ngoài lữ hành nhưng là thuận tiện hơn nhiều. Đều đừng lo lắng. Địch đại đội trưởng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, bắt đầu bắt chuyện mọi người. Đều chuẩn bị lên xe đi, nhớ kỹ đem mình phiếu lấy ra. Không có phiếu tuyệt đối không nên lên xe, không phải vậy đến thời điểm chờ đi về tới đi. Chương 281, Tuyết Long đoàn tàu. Hô, Tuyết Long số 7 đoàn tàu đã chuẩn bị sắp xếp, xin quý khách môn có thứ tự lên xe, không muốn chen chúc, mỗi tiết thùng xe đón khách 40 người. Theo xe tải phát thanh vang lên, ở quân đội dưới sự chỉ huy, các cư dân dồn dập nắm lên hành lý của chính mình, hướng về đoàn tàu tuần tới. Cho tới những người có xe thì bị thông báo chỉ cần đi theo ở phía sau là được. Nhưng Lục Chu cảm giác chen chúc, vẫn là đem một ít thanh niên sắp xếp đến trên đoàn tàu. Luca, ta cũng muốn đi. Xe bọc thép bên trong, Trương Bảo Bảo nhìn mọi người đều rời đi đi ngồi Tuyết Long đoàn tàu, tràn ngập hiếu kỳ nàng cũng muốn đi ngồi một chút. Chỉ là đối với điều thỉnh cầu này, Lục Chu không hề nghĩ ngợi liền từ chối hắn. Thấy tiểu cô nương không cam lòng dáng dấp, hắn lại kiên trì giải thích. Ngươi không muốn lại tìm tội chịu, nay đoàn tàu nhìn lợi hại, nhưng trong buồng xe e sợ liền khí ấm đều không có. Hơn nữa ngươi xem cái kia thùng xe thể tích, một lần ngồi 40 người, vậy ngươi biết bên trong có bao nhiêu chen sao? V. Trương Bảo Bảo nhìn cái kia chen chúc đám người, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nửa giờ sau, các cư dân cũng đã leo lên đoàn tàu. Sau khi theo một tiếng nổ vang, Tuyết Long đoàn tàu chậm rãi khởi động. Về phần hắn xe cộ, ở quân đội xe bọc thép dẫn dắt đi, quân tốc đi theo ở đoàn tàu sau. Lục Chu cũng điều khiển xe bọc thép đi đến trong đội ngũ. Hắn trong quá trình này, còn kẻ nhạt đánh giá xung quanh. Cũng không lâu lắm, còn nhìn thấy một chiếc quen thuộc xe hình. Ồ, là tên kia. Lục Chu nhớ đến đối phương thật giống là cái gì đấm máu Long Tổ lão đại, lúc trước dùng tiêu chuẩn từ trong tay mình đổi lấy xe cộ cùng vật tư sau, liền biến mất không còn tăm hơi. Trước còn tưởng rằng người xảy ra vấn đề rồi, nhưng hiện tại xem ra cái này lão Lục rõ ràng là tìm một chỗ trốn đi. Thực sự là hắc tâm a. Tuy rằng thành tựu đến lợi một phương, nhưng thành tựu người tốt Lục Chu cũng không thích người như thế tồn tại. Bất quá đối phương lại không đắc tội chính mình, hắn cũng không tiện trực tiếp động thủ. Nhìn thấy người quan sao? Lạc Tiểu Mộng thấy Lục Chu liên tục nhìn chằm chằm vào một cái hướng khác, hiếu kỳ nhìn sang. Không có gì. Lục Chu lắc đầu, bắt đầu chuyên tâm lái xe. Tuyết Long đoàn tàu tốc độ cũng không nhanh, sở hữu xe cộ đều có thể ung dung đổi tới. Đại gia ở lữ đồ trong quá trình, rất nhanh liền phát hiện, bọn họ đi đến phương hướng chính là nhân tạo vị trí của mặt trời. Mà sự phát hiện này, để rất nhiều người đều sôi trào lên. Lạc Tiểu Mộng chờ mong trà sát bàn tay. Rốt cục có thể khoảng cách gần nhìn qua sao? Trương Bảo Bảo cùng Tiểu Văn Mặt đã từ lâu kể sát ở trên cửa sổ xe. Chỉ có Lục Chu vẫn quan sát Bạch Long đoàn tàu quỹ tích vận hành, cuối cùng nhíu mày. Thái Dương thành lối vào nên không ở nơi đó. Cái gì? Lạc Tiểu Mộng nhìn lại. Lục Chu chỉ phía trước đoàn tàu. Hai người nhìn lại, phát hiện vào lúc này đoàn tàu đã thay đổi phương hướng. Lạc Tiểu Mộng thấy này có chút thất vọng. Lục Chu thì lại tiến vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không dùng Tuấn Di đi nhân tạo mặt trời nơi đó vui lùa một chút. Lữ đồ vẫn còn tiếp tục. Quá trình này cũng so với đại gia tưởng tượng muốn ngắn. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy cánh đồng tuyết trên xuất hiện khác một chiếc Tuyết Long đoàn tàu. Đối phương tựa hồ cũng là mới vừa tiếp xong nhân tài trở về, mặt sau còn theo một đám xe tạp nham. Lục Chu nhìn hai chiếc đoàn tàu chạy phương hướng, rõ ràng khoảng cách chỗ cần đến nên không xa. Quả nhiên, ở lại chạy sau 10 phút, Tuyết Long đoàn tàu dồn dập phát sinh tiếng sáo trúc. Đoàn xe phát thanh cũng thông báo đại gia chuẩn bị giảm tốc độ đi chậm. Sau khi lại khởi động một khoảng cách, phía trước xuất hiện một tòa thật to kiến trúc vật. Bề ngoài như là loại cỡ lớn trạm xe lửa. Hai chiếc Tuyết Long đoàn tàu lần lượt lái vào bên trong, mà Lục Chu những này xe riêng môn thì lại ở một chiếc dẫn dắt xe dẫn dắt đi đến một chỗ bãi đậu xe ngoài trời. Lục Chu ôm bị cái bọc chặt chẽ Lục Hạo đi ra xe bọc thép. Nhìn Chu Vi đã báo hỏng xe cộ, ám đạo muốn tìm cái thời gian đem xe bọc thép thu hồi đến mới được. Lạc Tiểu Ngộng ở một phen quan sát sau, chỉ vào một cái hướng khác nói rằng: "Nơi đó nên liền là lối vào, chúng ta nhanh lên một chút đi xếp hàng đi." "Được." Lục Chu thấy đã có người chạy tới, cũng không dám chỉ hoãn thời gian. Một tay ôm Lục Hạo, một tay nhấc theo hai cái tiểu cô nương trực tiếp chạy tới. Mặt sau quá trình có chút khúc chiết. Tuy rằng bọn họ ở đăng ký xong tin tức cùng kiểm tra xong vật xin phòng bệnh tiêm vào sau, rất thuận lợi thu được giấy thông hành. Nhưng chó A Hoàng lại bị ngăn ở bên ngoài, đối phương chỉ rõ chó mèo sủng vật muốn đơn độc phóng tới một cái khác bộ ngành đi kiểm tra sức khỏe tiêm vào vật xin phòng bệnh mới được. Liên vì không lãng phí thời gian, Lục Chu liền để Lý Thanh Sơn trước tiên mang cứu trợ hội người khác đi vào. Mà chính mình một nhạt thì lại đi vòng một chuyến đường xa. Chờ A Hoàng hồ sơ đều làm đến sau, bọn họ đã lãng phí không ít thời gian. Sau khi lại vội vội vàng vàng đi đến vào miệng, lối vào, lúc này nơi này đã người ta tấp nập. Nhưng cũng may có giấy thông hành bọn họ không cần lại xếp hàng, thuận lợi đi vào đường hầm. Ở thông hành đèn dưới sự chỉ dẫn, bọn họ liên tiếp đi rồi tiếp cận 20 phút, rốt cục đi đến phân phối nơi ở địa phương. Xuyên qua huyên náo đám người, Lục Chu thông qua tinh thần quét hình, rất nhanh liền tìm tới Lý Thanh Sơn và người. Hai bên chạm mặt sau, Lục Chu phát hiện những người này nhưng đều mặt mày u rũ. Xảy ra chuyện gì? Hội trưởng. Lý Thanh Sơn đem một tấm bảng điều lấy ra. Không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta phân phối trụ sở đều không giống nhau. Lục Chu kết quả bảng điều liếc mắt nhìn, sau đó lại xem lướt qua một lần người khác bảng điều. Một hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm nói: "Thì ra là như vậy, làm như vậy xác thực rất hợp lý." "Hội trưởng." Một người giáo viên thăm dò hỏi. Lục Chu đem bằng điều còn cho bọn hắn, hoàn toàn không thèm để ý nói rằng: "Vì bên trong ổn định, chúng ta những này bang hội khẳng định là cũng bị chia rẽ. Không phải vậy đến thời điểm một khi ông đoàn, vậy khẳng định lại là cái xã hội đen tổ chức. Làm sao có thể như vậy?" Lý Thanh Sơn nhất thời tức giận hô lớn: "Chúng ta lại không phải xã hội đen, hơn nữa nếu như cứu trợ hội bị giải tán, cái kia mao đậu bọn họ nên làm gì? Cái này không cần lo lắng." Lục Chu chỉ vào còn lại các thanh niên: "Chúng ta chỉ là giải tán, lại không phải là không thể tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa ta nghĩ chính thức nên cân nhắc qua vấn đề này, dù sao cô nhị vấn đề đã thuộc về thái độ bình thường." "Ai?" Không ít người phát sinh thở dài. Lục Chu thấy này cũng không có cách nào, ở cùng bọn họ phân biệt sau, mang theo Lạc Tiểu Mộng các nàng đi xin vào ở bằng điều. phân phối đến nhà, phát hiện chỗ ở quả nhiên cùng Lý Thanh Sơn bọn họ không giống nhau. Lục Chu vì thế nhưng không có đa sầu đá cảm, bởi vì không có bang hội áp lực, hắn phát hiện mình trái lại càng thêm ung dung. Sau khi người một nhà bắt đầu đi tìm nơi ở, lững thững đi ở tàu tạp bên trong đường hầm, Lục Chu đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò. Lạc Tiểu Ngộng cùng Trương Bảo Bảo nhưng rất quen thuộc những thứ này. Ở nhị nữ dẫn dắt đi, các nàng rất nhanh liền tìm tới chính mình ở lại khu vực. Lạc Tiểu Ngộng còn đứng ở lối vào thở dài nói: "Bố cục của nơi này so với trước kia Vân Châu chỗ tránh nạn lớn quá nhiều rồi." Chương 282, Thái Dương Thành bên trong. Lục Chu nghe vậy tỉ mỉ nhìn kỹ trước mặt khu sinh hoạt, hắn không biết tòa này Thái Dương Thành đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng từ chỉ thị nhìn lên, chỗ bọn họ sinh hoạt hẳn là tầng thứ 2. "Chúng ta vào xem một chút đi." "Ừm." Lạc Tiểu Ngộng gật gật đầu, lấy ra và ở bằng điều, thông thạo hướng về chỗ ghi danh đi đến. "Xin chào, chúng ta là tân được khách." "Ừm." Theo tiếng chính là một vị phụ nữ trung niên. Sắc mặt nàng khô vàng gầy gò, ăn mặc cũng phi thường một mạc, có điều so với những này, nàng làm việc hành vi rất quy phạm. Ở Lục Chu quan sát bên trong, phát hiện đối phương không ngừng tư thế ngồi đoan chính, làm việc thái độ cũng là cẩn thận tỉ mỉ. "Phòng ở của các ngươi ở số 2 đường hầm số 8 phòng, nhớ tới không cần đi sai rồi." Phụ nữ đem bằng điều thu hồi lên, bắt đầu giới thiệu chính mình. "Ta họ Trầm, là chuyên môn phụ trách khu vực này. Cái này khu sinh hoạt cư dân cũng gọi ta Thẩm gì, các ngươi nếu như không ý kiến lời nói cũng có thể như vậy gọi ta." Nói xong, nàng vừa liếc nhìn chính đang ngửi mặt tường A Hoàng. "Đây là các ngươi sủng vật." "Đúng thế. Vậy sau này liền chú ý một chút, không nên để cho nó ở khu sinh hoạt bên trong chạy loạn. Còn có tuyệt đối không nên để nó tùy chỗ đại tiểu tiện." "Ngươi yên tâm." Lục Chu vội vã bảo đảm nói. A Hoàng biết được làm sao đi nhà cầu, vì lẽ đó sẽ không xuất hiện vấn đề thế này. Chỉ hy vọng như thế. Thẩm Di nói xong liền không còn tiếp lời. Lục Chu thấy này cũng thức thời mang theo người một nhà hướng về gian phòng đi đến. Đi vào khu sinh hoạt, bọn họ phát hiện nơi này so với đường hầm rộng rãi hơn nhiều. Trung gian là một cái dài rộng gần 100 mét công cộng không gian hai bên trái phải, phân biệt song song 4 cái đường kính 6 mét đường hầm. Sẽ không lại muốn chỗ ở động chứ? Trương Bảo Bảo không nhịn được kêu rên, Tiểu Văn thì lại tâm sự nặng nề cúi đầu. "Nói như thế nào?" Lạc Tiểu Mộng cho nàng một cái bạo lật. Lục Chu nhìn chư vi cư dân quăng tới ánh mắt, nhíu nhíu mày. "Không nên náo, chúng ta đi vào trước lại nói." Bọn họ dựa vào tin tức đi đến số 2 đường hầm. Tiến vào bên trong, phát hiện nơi này còn rất sạch sẽ. Dẫm dưới chân dùng không biết vật liệu lát thành mặt đất, tìm tới gian phòng sau, mở cửa phòng đi thẳng vào. "Hoa." Trương Bảo Bảo nhìn trống trải gian phòng phát sinh kinh ngạc thốt lên. Lục Chu hai người cũng rất bất ngờ, bọn họ không nghĩ đến sẽ như vậy ra sức. "Vậy đại khái có 100 mét vuông đi." Lạc Tiểu Mộng vuốt mặt tường suy đoán nói. "Rộng." "Nói chuẩn xác là 120 bình." Lục Chu nhìn thấy trên cửa còn có nhãn, đọc xong tin tức phía trên sau nói rằng: "Thật tốt." Lạc Tiểu Mộng địa quay một vòng, có thể rất nhanh phát hiện bên trong không đủ. Không gian là không nhỏ, nhưng nơi này thật giống cái gì đều không có à, thật là làm sao sinh hoạt đây? "Đúng là cái vấn đề." Lục Chu vuốt cằm suy nghĩ chốc lát, mới tới Giá Lâm hắn cũng không biết nơi nào có chợ phiên, coi như muốn mua cũng không tìm được địa phương. "Nếu không chúng ta đi tìm cái kia Thẩm Di hỏi một chút đi, thực sự không được liền đi ra ngoài mua." "Ừm." Hai người đem hành lý lưu ở bên trong phòng, xoay người lại đi tới chỗ ghi danh. Lúc này Thẩm Di đang giúp một vị tân cư dân xong xuôi thủ tục, lại thấy đến Lục Chu đến sau cũng không ngoài ý muốn. "Các ngươi còn có chuyện gì sao?" "Là như vậy." Lạc Tiểu Mộng đem vấn đề nói ra. Thẩm Di nghe xong sắc mặt bất biên, một bộ giải quyết việc chúng đáp. "Nơi này chợ phiên có thể khó tìm, các ngươi muốn mua đồ lời nói, có thể trực tiếp dùng điện thoại di động liên lạc mạng của bộ, phía trên kia cái gì cũng có, còn bao giao hàng tới cửa. Đương nhiên không vật tư lời nói cũng có thể chờ, chính phủ cũng sẽ phân phát đồ nội thất, chỉ có điều hiện tại quá nhiều người, chờ thời gian cũng phải dài một chút." Hai người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Lạc Tiểu Mộng theo sát hỏi: "Cái kia muốn chờ bao lâu đây?" "Không biết." Thẩm Di suy nghĩ một chút, tiếp theo lại bổ sung một câu: "Nhưng ta nghĩ 10 ngày nửa tháng hẳn là có." "Vậy còn là quên đi." Lục Chu không muốn lãng phí thời gian nữa, ngược lại hắn lại không thiếu vật tư. Giữa lúc hắn lôi kéo Lạc Tiểu Mộng chuẩn bị lúc đi, Thẩm Di nhưng gọi bọn hắn lại: "Chờ một chút, thời gian này thực cũng là có thể tăng nhanh." "Tăng nhanh?" Lục Chu dừng bước lại, một lần nữa đánh giá trước mắt phụ nữ. "Ngươi muốn cái gì chỗ tốt?" Thẩm Di lắc lắc đầu, thông thạo lấy ra một phần văn kiện đặt tại hai người trước mặt. "Chỉ muốn các ngươi ký rồi nó, cái kia rất nhiều phúc lợi là có thể ưu tiên giải quyết." "Ồ." Lục Chu dành trước cầm lấy văn kiện xem lên, chờ tiêu hóa xong tin tức phía trên sau, lắc đầu bất đắc dĩ. "Làm sao?" Lạc Tiểu Ngộng tiếp nhận văn kiện, tỉ mỉ xem. Một hồi lâu sau, nàng mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía Thẩm Di. "Chuyện này, nay phải tìm được công tác mới có thể sắp xếp các loại phúc lợi. Nhưng mặt trên điều kiện có phải là quá hà khắc rồi? Tuyệt đối phục tùng là có ý gì? Còn có thương vong điều khoản, đặc thù thời kỳ, đặc thù chính sách mà." Thẩm Di còn muốn biện giải, nhưng Lục Chu có thể không như thế nghĩ. Trên hợp đồng tuy rằng viết rất nhân tính hóa, nhưng cẩn thận xem liền biết bá vương điều khoản. Mặt trên rất nhiều điều lệ, liền ngay cả nhà tư bản nhìn cũng phải bái sư học nghệ. Hắn nhìn Thẩm Di, trong mắt tràn ngập tò mò. "Xin hỏi, cái này điều ước đến tột cùng là vị nào định ra?" "Cái gì? Ta nói điều ước nội dung, lẽ nào là quốc gia?" "Không phải." Thẩm Di vội vàng lắc đầu phủ nhận. "Các ngươi hiểu lầm, phần này hợp đồng là công hội, bình thường công hội cũng là ấn lại danh sách nhận người công tác." "Công hội? Này cùng quốc gia khác nhau ở chỗ nào?" "Đương nhiên là có khác nhau." Thẩm Di nhận thật giải thích nói. "Thái Dương Thành đại khái kết cấu là quốc gia phụ trách, nhưng vì tăng nhanh tiến trình, cá biệt bên trong góc chỉ tiết nhỏ liền bao bên ngoài cho dân gian tư nhân đoàn thể. Bọn họ thu được quốc gia tài nguyên cùng lương thực, sau đó chính mình mời chào nhân thủ đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà đến cuối cùng loại này tư nhân đoàn thể càng ngày càng nhiều, cuối cùng để cho tiện chiêu thu công nhân, cho nên bọn họ liền thành lập công hội. Nghe xong lời giải thích của nàng, Lục Chu cuối cùng cũng coi như rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Đồng thời nghĩ đến trước ở nơi đóng quân lúc, những người lên đây làm công khổ bức các cư dân. Khởi đầu hắn còn hoài nghi tại sao chính thức mặc kệ, bây giờ nhìn lại loại này công trình đã hoàn toàn trở thành tư nhân lợi ích liên. Thẩm Di nhìn suy nghĩ hai người, tiếp tục hỏi: "Các ngươi muốn ký phần này hợp đồng sao?" Tuy rằng mặt trên điều lệ có chút nghiêm khắc, nhưng những này chỉ là để bảo hiểm mà thôi. Hơn nữa hiện tại Thái Dương thành bên trong phần lớn công tác cũng đã bị công hội ôm đồn, các ngươi nếu như muốn làm nghề tự do cũng không dễ dàng. Không cần. Đối mặt nàng lời giải thích, Lục Chu quả đoán từ chối. Hắn cũng muốn tìm một phần công việc cho hết thời gian, nhưng tiền để tuyệt đối không phải làm cho người ta làm nô tài. Thậm chí thấy này cũng không cưỡng cầu nữa, ngược lại đưa mắt phóng tới mới tới cư dân trên người. Hai bên phân biệt, Lục Chu hai người lại trở về trong phòng. Nhìn trống trải gian phòng, hắn nói như thế: "Ta chờ một lúc đi đem xe bọc thép bên trong đồ vật đều lấy tới, đến thời điểm thiếu cái gì trực tiếp đi đổi là được." Ừm. Lạc Tiểu Mộng cũng không có vì thế lo lắng. So với trước kia khó khăn, trước mắt chỉ có thể coi là chút lòng thành mà thôi. Chương 283, xa khu hàng xóm. Thái Dương thành lối vào. Lục Chu đem xe bọc thép thu vào không gian, thuận tiện tìm đến một vị nhân viên khuân vác giúp quân vận hành lý. Không thể không nói, những này công hội tuy rằng tâm đen, nhưng làm việc tới vẫn là phi thường có hiệu suất. Từ vận chuyển đến vận tải hầu như phục vụ trọn gói, chính hắn còn có thể đắc một chuyến đi nhờ xe. Ngồi ở kéo hàng chạy bằng điện xe đẩy trên, tài xế nhìn đầy xe vật tư, cũng tốt bụng nói cho hắn tốt nhất đem những này vật tư đổi thành phiếu tương đối dễ dàng. Phiếu? Lục Chu trực tiếp đem phiếu lý giải thành tiền, mang theo nghi ngờ hỏi: "Này sự tin cậy có giá thể qua hại sao? Sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ chứ?" Nơi đó, tài xế lòng tốt giải thích: "Những này phiếu chính là vật tư khoán, bình thường đều là chính thức phân phát làm tiền lương dùng. Sau đó những người công sẽ cảm thấy thuận tiện cũng chiếu học lên, liền trong thành liền xuất hiện các loại vật tư khoán. Đương nhiên tối có thể tin vẫn là chính thức quyền, nói như vậy chỉ cần đi đổi đổi, cái kia nhất định có thể thu được phần chia đều vật tư. Có điều công hội khoán cũng gần như, chỉ là bởi vì khắp mọi mặt nguyên nhân, dân chúng vẫn là càng tin tưởng chính thức bên này." Lục Chu nghe xong gật gật đầu, nhưng cũng không tính lập tức đi đổi. Dù sao tài xế này cũng là công hội người, hắn có thể không dám hứa chắc đối phương có phải là đang câu cá. Đến khu sinh hoạt, Lục Chu báo cho tài xế số nhà sau, liền hướng nhà đi đến. Chờ tiên vào số 2 đường hầm lúc, nhưng nhìn thấy Á Hoàng chính ngồi xổm ở cửa. Mà Lạc Tiểu Mộng đang cùng một vị bác gái trò chuyện cái gì. Lục Chu thấy đối phương cười ha ha dáng dấp, cũng không có quá mức lưu ý. Lục Chu. Nói chuyện hai người cũng nhìn thấy hắn, Lạc Tiểu Mộng còn hướng bên này phất phất tay. Lục Chu chậm rãi đi tới. Đồ vật đã kéo tới. Ừm. Lạc Tiểu Mộng gật gật đầu, vừa định giới thiệu trước mặt bác gái. Nhưng bác gái nhưng cấp mở miệng trước nói rằng: "Ngươi chính là này khuê nữ nam nhân đi, nhìn một cái này dài đến thật là tráng, vừa nhìn chính là có thể làm việc liêu." Ha ha. Lục Chu cười ngượng hai tiếng, hắn không biết đối phương đang khen ngợi chính mình, vẫn là ở biếm chính mình. Ngay ở hắn cân nhắc nên làm sao trả lời lúc, bác gái lại nhìn thấy chính lái tới xe đẩy, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. "Ai u, các ngươi kéo hàng còn dùng bảng điện mạch xe, đây cũng quá lãng phí đi." Nghe có người tìm có, sắc mặt của tài xế nhất thời liền đen. Lục Chu thấy này nhưng hiểu lầm cái gì, hướng về bác gái hỏi tới: "Làm sao bác gái, đối phương chẳng lẽ còn lấy nhiều tiền hay sao?" "Cái gì lấy nhiều tiền a?" Bác gái tức giận nhìn Lục Chu, khác nào nhìn thấy phá ra chỉ tử giáng dấp. "Những này hắc tâm ra hỏa, kéo một chuyến ít nhất phải hai cái đồ hộp, chuyện này quả thật lại như cấp như thế." "Ngươi..." Tài xế nhất thời tức giận, Lục Chu nghe được chỉ là nguyên nhân này, cũng không có lại truy hỏi. Dù sao giá cả đều là trao đổi tốt, hơn nữa tài xế phục vụ cũng rất chu đáo, vì lẽ đó hắn cho rằng hai cái đồ hộp cũng không nhiều. Nhìn tụi hồ muốn ầm ĩ lên hai người, hắn vội vã chuyển đề tài câu chuyện. "Sư phó, chờ một lúc liền muốn đến giờ cơm rồi, ngươi nhanh lên một chút giúp ta đem hành lý mang vào đi." "Hay lắm." Tài xế thấy Lục Chu không có ý kiến, lại tích cực đi vận chuyển hành lý. Bác gái đối với này không cam lòng nhíu môi. "Thực sự là hoan đại đầu." Lạc Tiểu Mộng mỉm cười, Lục Chu còn muốn giúp đỡ vận chuyển. Nhưng tài xế nhưng vội vàng ngăn cản hắn, cũng nói cho Lục Chu mình có thể hành. Lục Chu thấy đối phương không phải làm giả, tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có đang giúp đỡ. Ba người liền nhìn như vậy tài xế vận chuyển hành lý. Bác gái vừa mới bắt đầu còn đoán giận, chờ nhìn thấy cái kia thành dương vật tư sau, trợn cả mắt lên, trong miệng còn lẩm bẩm: "Các ngươi là làm gì, đây cũng quá có thêm đi." Hai người không hề trả lời nàng, bác gái trên mặt có chút bất mãn. Nàng chớp mắt một cái, lại tự mình tự nói rằng: "Có vật tư cũng không có gì ghê gớm, phải biết, ở Thái Dương thành bên trong có công tác mới coi như bản lĩnh. Tại như ta cái kia con trai bà bối, ở nổi hơi trong phòng nhưng là đốc công, dưới tay còn có 7, 8 người đây." Bác gái nói xong xem Lục Chu hai người, thấy đối phương vẫn không có phản ứng, trên mặt rốt cục không qua được. Ầm. Bên này tài xế chính chuyển hàng, không cẩn thận kiếm được một dương đồ hộp. Thiết bình tiếng va chạm vang lên, mấy cái kho thịt heo hộp lăn đi ra. Ùng ục. Bác gái cùng tài xế cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, người trước càng là suýt chút nữa chạy ra chảy nước miếng. Ai? Lục Chu thấy bọn họ động lòng gián dấp, quyết định làm một lần người tốt. Hắn chủ động tiến lên bộ, đem giải rác đồ hộp cấp tốc nhét vào thùng giấy bên trong, cho bọn họ đến cái nhắm mắt làm ngơ. Tài xế lúc này cũng phản ứng lại, liền vội vàng túi đầu nói thiểm: "Xin lỗi Lục tiên sinh, ta không phải cố ý." "Không sao." Lục Chu vội vàng khoát tay áo một cái, hắn thực sự không chịu được đối phương cái kia khiêm tốn thái độ. Sau khi suy nghĩ một chút, lại từ trong dương lấy ra ba cái đồ hộp kín đáo đưa cho đối phương. "Đây là đưa cho ngươi thủ lao, thêm ra cái kia coi như là khen ngợi đi." "Cảm tạ, cảm tạ." Tài xế tiếp nhận đồ hộp, rồi lập tức lên tiếng nói cảm ơn. Một bên bác gái nhìn đỏ mắt vô cùng, ánh mắt bất chi bất giác chuyển đến Lục Chu trên người, trong mắt tràn ngập chờ đợi. Chỉ là đối với dáng dấp của nàng, rõ ràng trong lòng Lục Chu nhưng toàn bộ hành trình cột như không nhìn thấy. Các vật tư toàn bộ bị chuyển tới trong phòng sau, hắn mới đúng bác gái nói một tiếng. "Bác gái ngươi đi làm đi, nhà chúng ta còn muốn thu dọn đồ đạc đây." Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, trực tiếp lôi kéo Lạc Tiểu Ngộng đi vào gian phòng. Ầm. Phòng cửa bị đóng lại. Bác gái sững sờ đứng tại chỗ, chờ phản ứng lại, vừa tức gấp dậm chân. "Hừ, chỉ có biết ăn thôi độc thực, sau đó cũng không nên đến cầu chúng ta." Số 8 bên trong phòng. Lục Chu nghe ngoài cửa bác gái nói thầm, khó chịu nhíu nhíu mày. Nhìn đồng dạng bất mãn Lạc Tiểu Mộng hỏi, "Bên ngoài bác gái là nơi nào đến?" Lạc Tiểu Mộng không nói gì chọn mắt khinh bị. "Đều là một cái đường hầm, đối phương hay là chúng ta đối diện hàng xóm đây. Đến nàng đây cũng rõ ràng, có loại này kỳ hoa hàng xóm tồn tại, vậy sau này sinh hoạt có thể có phiền phức." Lục Chu đối với này cũng không có cách nào, chỉ có thể căn dặn Trương Bảo Bảo những hài tử này sau đó thiếu cùng đối phương tiếp xúc. Thời gian đi đến chạng vạng. Thu dọn thật hành lý Lục Chu một nhà đi ngang qua bác gái sự kiện sau, sẽ không có lại ra ngoài. Liền cơm tối cũng là dùng đồ hộp tạm giải quyết, sau khi lại quá một quãng thời gian, ngoài cửa từ từ trở nên ồn ào. Nghe thanh âm, hẳn là những người công tác người tan tầm trở về. Lục Chu cũng không có ý định cùng các bạn hàng xóm để sát vào tử. Lúc này hắn cùng Lạc Tiểu Ngộng nằm trong chăn, dùng điện thoại di động xem lướt qua Thái Dương Thành bên trong các loại công chúng hảo. Bên trong có chính thức, cũng có công hội. Từ tin tức thông báo, đến mạng lưới mua sắm không thiếu gì cả. Lục Chu cũng không nghĩ đến, đều đến tận thế còn có thể trải qua loại này hiện đại sinh hoạt. Lạc Tiểu Ngộng mua sắm trực tuyến một tấm giường hai người, khi thấy tin tức biểu hiện đã giao hàng sau, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Không trách mọi người đều muốn gia nhập Thái Dương Thành, ở đây chỉ cần có vật tư, vậy thì thật là quá thuận tiện. Chương 284, mặt trời nhà ấm. Sắp thực rất thuận tiện. Lục Chu lúc này cũng ở xem lướt qua các loại bình đài, khi hắn nhìn thấy còn có trang trí gian phòng đoàn đội sau, ngay lập tức sẽ điểm tiến vào. Hình ảnh bên trong gian phòng kết cấu cùng bọn họ tương đồng, nhưng hình thức nhưng là đa dạng, kiểu Âu, kiểu Trung Quốc, các loại phong cách đều có. Thật tốt ta. Mặc kệ là đối với giá cả vẫn là đối với hình thức, Lục Chu đều rất hài lòng. Hắn hiện tại đã bắt đầu cân nhắc, dành ra cái thời gian làm cho đối phương quá đến trang trí. Mà coi như hai người còn ở mê mội với điện thoại di động mang đến nhanh và tiện trong cuộc sống lúc, tin tức lan đột nhiên bắn ra đến một cái tin tức. Thái Dương Thành tầng thứ nhất đã mở ra thời gian là 7:30-8:30. Nhận được tin tức hai người liếc mắt nhìn nhau, một bên khác, đang xem phim hoạt hình Trương Bảo Bảo cũng hô chính mình thu được tin tức. Lạc Tiểu Mộng trong mắt tràn ngập tò mò. Tầng thứ nhất có món đồ gì, lại vẫn muốn giới hạn thời gian mở ra. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Lục Chu nói xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng huyên áo. Hắn nghiêng tai lắng nghe, phát hiện những người kia cũng là muốn đi tới tầng thứ nhất, trong miệng còn nói tắm nắng loại hình lời nói. Những chữ này từ, không khỏi để hắn trở nên càng thêm hiếu kỳ. Thời gian này có thể sưởi cái gì mặt trời? Lục Chu nhớ tới nhân tạo mặt trời. Nghĩ đến bên trong, hắn cũng không còn cách nào ngột ngạt kích động trong lòng. Trực tiếp đứng dậy mặc quần áo tử tế, hướng về Lạc Tiểu Mộng vất vất tay. "Nhanh lên một chút lên, chúng ta đi xem mặt trời." "Ừm." Lạc Tiểu Mộng cũng phi thường chờ mong. Chờ hai người chuẩn bị kỹ càng, liền nắm A Hoàng, mang theo Hải Tử đi ra cửa ở ngoài. Lúc này những người hàng xóm đang chuẩn bị xuất phát. Bọn họ lại thấy đến Lục Chu một nhà sau có chút bất ngờ, có điều càng nhiều người tầm mắt là nhìn về phía A Hoàng. Phải biết tại đây loại vật tư thiếu thốn thời kỳ, muốn dùng dư thừa lương thực nuôi con chó là khó khăn dường nào. Càng là con chó này còn dài đến mập như vậy, nếu như trực tiếp đúng lẩu. Nghĩ đến đây, mấy người ánh mắt từ từ trở nên tham lam lên. "Go go." A Hoàng tựa hồ nhận ra được nguy hiểm, cái cặp đuôi nương tựa Lục Chu ống quần. "Xách." Lục Chu nhìn thấy trong đám người, bác gái đang cùng người khác thấp giọng nghị luận bóng người, khẽ nhíu mày. "Chúng ta đi thôi." "Được." Không nhìn ánh mắt của mọi người, cả nhà bọn họ bước nhanh đi ra xa khu. Vào lúc này Thẩm Di còn cẩn trọng ngồi ở chỗ ghi danh. Lục Chu thấy đối phương chăm chỉ làm việc dáng dấp, tuy rằng trước có chút không vui, nhưng vẫn là chủ động lên tiếng chào hỏi. "Thẩm Di, ngươi không đi tắm nắng sao?" "Không cần." Thẩm Di khẽ lắc đầu. "Thứ này lại không cần mỗi ngày sưởi, hơn nữa phần lớn người đi vậy không phải vì tắm nắng." Dứt lời, nàng cho Lục Chu một cái chính mình những đi lĩnh hội ánh mắt. Lục Chu thấy này trở nên càng thêm chờ mong. Ở cùng đối phương cáo biệt sau, mang theo người một nhà dọc theo chỉ thị đèn phương hướng đi đến. Lúc này trên đường đã xuất hiện không ít người, nhìn bọn họ nhàn nhã dáng dấp, tựa hồ cũng muốn đi tầng thứ nhất. Lục Chu mấy người liền như vậy tùy tùng đoàn người, xuyên qua ngang dọc tứ tung hành lang. Rất nhanh sẽ đi đến hoàn toàn trống trải khu vực trung gian dựng đứng bốn cái to lớn hình trụ. Chờ đến gần mới phát hiện, những cây cột này nguyên lai đều là to lớn vòng tròn cầu thang. Mọi người đi tới nơi này sau không có dừng lại, dồn dập hướng về cầu thang đi đến. Lục Chu mấy người thấy này cũng vội vàng đuổi theo. Cầu thang độ cao đại khái ở 50m, người bình thường bỏ vẫn là rất vất vả. Tiêu tốn một phen công phu, chờ đi đến phần cuối lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến thúc dục tiếng vang. Theo đoàn người đi ra cầu thang, một luồng tia sáng chói mắt đột nhiên chiếu xạ qua đến. "Kì." Lục Chu hai cái tay đều kéo người, chỉ có thể híp mắt hỏa hoãn một hồi. "Đều đừng dừng lại, mau nhanh đi về phía trước, không muốn chặn đến đường phía sau." Âm thanh từ từ rõ ràng, hắn nghe đến đó, lại đi về phía trước một khoảng cách. Người ở bên cạnh ảnh từ từ thưa thoát, Lục Chu rốt cục có thể dừng bước lại hào hào thưởng thức quanh thân hình dạng. "Wow." Vang lên bên tai Trương Bảo Bảo thán phục thành, liền ngay cả bình thường trầm mặc Tiểu Văn cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc. "Thật xinh đẹp a." Lạc Tiểu Mộng chăm chú lôi Lục Chu ống tay áo, đứng tại chỗ không nỡ lòng bỏ rời tầm mắt. Lục Chu theo các nàng tầm mắt nhìn tới, phát hiện tầng thứ nhất tầng cao nhất dĩ nhiên là do từng khối trong suốt pha lê tạo thành. Mà xuyên thấu qua pha lê hướng về càng xa hơn phương hướng nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nhạt ở nơi đó tỏa ra tia sáng chói mắt. Đây chính là nhân tạo mặt trời sao? Lục Chu chỉ từ bề ngoài quan sát, liền cảm thấy món đồ này nên có hơn 1000 mét độ cao. Khiếp sợ sau khi vừa nhìn về phía bốn phía, kết quả càng là tràn ngập kinh ngạc. Hắn phát hiện tầng này dĩ nhiên che kín xanh hóa, hầu như mỗi cách một khoảng cách đều có thể nhìn thấy các loại cây cối cùng hoa cỏ. So với tầng thứ 2 ở lại khu, nơi này quả thực chính là một tòa loại cỡ lớn công viên rừng. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Lục Chu không dám tưởng tượng, Long Quốc đến tột cùng là làm sao ở trong thời gian thật ngắn, kiến tạo ra như vậy công trình vĩ đại. Ha ha ha, thế nào? Xem há hốc mồm đi. Ngay ở Lục Chu một nhà còn đang thán phục lúc, bên hai đột nhiên vang lên một trận đắc ý tiếng nói chuyện. Xách. Lục Chu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một tên thanh niên chính dương dương tự đắc hướng về đám người xung quanh giải thích. Ta nói cho các ngươi biết đi, như vậy loại cực lớn nhà ấm, toàn bộ Thái Dương thành tổng cộng có 24 tòa. Chúng nó quay chung quanh trung gian số một mặt trời mà đứng, đưa đến tác dụng càng là không bình thường. Liên nói thí dụ như chúng ta bình thường ăn được rau xanh hoa quả, có một nửa sản lượng đều là đến từ nơi này. Tuy rằng có khoe khoang thành phần, nhưng thanh niên giải thích cũng làm cho mọi người càng thêm trực quan hiểu rõ đến tòa này nhà ấm tác dụng. Lục Chu nghe xong những này, nhìn thấy đám người chúng quanh càng ngày càng nhiều, liền liền lôi kéo Lạc Tiểu Mộng tay ở đây tán nổi lên bộ. Ở đi dạo trong quá trình, hắn nhìn cái kia từng tòa dùng cho trồng trọt rau dưa liều lớn, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Đến hiện tại hắn cảm giác còn xem nằm mơ như thế. Bây giờ bên ngoài vẫn như cũng là băng tuyết thế giới, có thể hẹp cách một đạo pha lê Thái Dương thành bên trong nhưng bốn mùa như xuân. Hai người này so sánh bên dưới, không thể không nói thực sự là một cái kỳ tích. Lục Chu, mau nhìn bên kia là cái gì? Lạc Tiểu Mộng đột nhiên kích động chỉ vào một cái hướng khác. Lục Chu nghe tiếng nhìn sang. Ồ, nơi này chẳng lẽ còn có chợ phiên? Chúng ta mau đi xem một chút đi. Lạc Tiểu Mộng tựa hồ đã không kịp đợi, lôi kéo hắn tay đã sắp qua đi. Hảo hảo, không nên gấp gáp. Lục Chu nhìn thức tỉnh mua sắm hứng thú Lạc Tiểu Mộng, bật cười khanh khách. Mấy người đi tới trước mặt, phát hiện nơi này quả nhiên là bán đồ vật địa phương. Chỉ có điều thương phẩm là các loại trái cây rau dưa, còn có một chút bùn hoa loại hình thực vật. Trương Bảo Bảo hai đứa bé nhìn thấy sạp hoa quả bước bất động chân, Lạc Tiểu Mộng thì lại đối với các trồng cây đều cảm thấy hứng thú. Cái này không sai, cái này cũng rất muốn. Lục Chu đứng ở một bên, mặt mỉm cười nhìn các nàng chọn. Chờ phản ứng lại, đột nhiên ý thức được chính mình thật giống không mang có thể trao đổi đồ vật. Chương 285, trong thành vật vật. Những người này thật giống cũng không mang. Lục Chu nhìn xung quanh, nhìn thấy mọi người đều là các loại phiếu theo thanh toán. Đến lúc này hắn mới nhớ tới đến, đây chính là trước tài xế nói tới vật tư quyền. Chính đang chọn đồ vật Lạc Tiểu Mộng cũng phát hiện điểm này, thấy tiểu thương bận rộn bóng người, nàng thật không tiện ngừng rơi xuống động tác trong tay. Tiểu Bảo, Tiểu Văn chúng ta trước tiên đi địa phương khác đi dạo đi, những thứ đồ này sau đó trở lại mua. Được rồi. Các bé gái mặc dù có chút thất lạc, nhưng thời gian dài sinh sống ở tận thế, các nàng cũng có thể phân rõ được nặng nhẹ. Lục Chu thấy này còn muốn dùng thuấn di đi đổi đổi một ít vật tư quán, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ điều này cũng không là việc ghê gớm gì. Tiểu hài tử cũng không thể mỗi ngày như vậy quán, liền liền thả xuống ý nghĩ trong lòng. Mấy người đần độn vô vị rời đi chợ phiên, có điều đối mặt mới mẹ nhà ấm, đại gia rất nhanh liền lại nhấc lên hứng thú. Sau khi bọn họ còn muốn đi đến nhà ấm phần cuối đi xem, chỉ là bởi vì thời gian có hạn, cuối cùng vẫn là không có được toàn nguyện. Chờ trở lại tầng thứ 2 thời điểm, trừ Lục Chu ở ngoài, Lạc Tiểu Mộng các nàng đều có chút hề hoài, cho tới mới vừa về đến nhà liền rất sớm ngủ. Sáng ngày thứ 2, Lục Chu bị đi làm người động tinh đánh thức. Nhìn xuống thời gian, phát hiện lúc này vừa tới 5 giờ rạng sáng mà thôi. Ai, không nghĩ đến đều đến tận thế, cạnh tranh vẫn như thế kịch liệt. Hắn mơ mơ màng màng cảm thán một phen, sau đó nghĩ đến ngày hôm nay muốn hối đoái vật tư khoản sự. Nhìn trong lồng ngực còn đang đi ngủ Lạc Tiểu Mộng, liền liền lên tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí một đi ra ngoài, đi đến khu sinh hoạt phòng khách. Lúc này những người làm công người chính đang ăn điểm tâm, mấy người nhìn thấy Lục Chu còn thân thiện gật gật đầu. Lục Chu gật đầu đáp lại, dư quang liếc nhìn bọn họ ăn đồ ăn, phát hiện đều là một ít chúc ca cháo loại hình đồ ăn. Tình cờ điều kiện tốt, trước mặt còn bày ra một đĩa nhỏ dưa muối. Có điều nhìn đối phương cách ăn, cái kia đĩa dưa muối e sợ cũng là có tuổi đời. Cuộc sống này điều kiện như thế kém sao? Lục Chu âm thầm nổ nước bọn, đều nói Thái Dương thành bên trong là hiện đại sinh hoạt, nhưng hiện tại xem gian này ít nhất là thế kỷ trước thập kỷ 60-70 hiện đại sinh hoạt ta. Đi ra khu sinh hoạt, thậm chí bóng người chưa từng xuất hiện. Lục Chu nhìn có chút vắng vẻ đường nối, phát hiện trên tường chỉ thị nhãn hiệu dĩ nhiên thay đổi. Trước đều là dẫn dắt người mới nên đi nơi nào, hiện tại nhưng chuyển biến thành các loại địa tiêu bảng hướng dẫn. Tìm tới hối đoái vật tư khoán vị trí, hắn theo phương hướng tìm quá khứ. Thái Dương thành bên trong có chuyên môn hối đoái vật tư khoán địa phương, hình thức càng như là ngân hàng. Chỉ có điều ngư long hô tạm, tư nhân cùng chính thức đều có. Bên trong tư nhân có chủ động tới cửa giải quyết phục vụ, nhưng đối với so với hai người, Lục Chu vẫn là càng nghiêng về chính thức. Nhân làm chính thức vật tư dự trữ cực phong phú, vật tư khoán sức mua độ cũng càng cao hơn. Tìm cái ẩn nấp góc, tiện tay từ trong không gian lấy ra 500 gram vitamin mảnh. Sau đó nên ngang hướng đi chính thức hối đoái. Chờ đi đến chỗ cần đến lúc, phụ trách ca đêm công nhân viên chính nằm nhoài trên quầy đi ngủ. Lục Chu thấy này lo lắng đối phương đông cảm mạo, liền liền lòng tốt gõ bàn một cái. Tung tung tung. Thật không tiện, ta là tới đổi vật tư khoán. A. Đối phương bị thức tỉnh, nhìn thấy Lục Chu sau, vội vàng lau ngụm nước. Xin chào, muốn hối đoái cái gì vật tư? Là những thứ này. Lục Chu đem vitamin đặt tại trên mặt bàn. Công nhân viên thấy này, thông thạo đối với vật tư tiến hành hạch toán. Đang xác định không có vấn đề sau, đối phương lại hỏi. Xin chào, ngươi vật tư thuộc về một loại ưu tiên cấp, có thể hối đoái bất kỳ chủng loại vật tư khoán, xin hỏi ngươi cần loại nào loại hình vật tư quyền? Lục Chu nghe đến đó có chút mơ hồ. Này có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Đối phương đoán được Lục Chu là người mới, nhưng thấy hắn ra tay xa hoa, liền kiên trì giải thích. Nhân làm điều kiện có hạn, Thái Dương Thành bên trong rất nhiều vật hi hữu tư đều theo số lượng phân phát. Tỷ như trụ cột nhất vật tư quyền, chỉ có thể đi đổi bánh bột nào, còn có cải trắng loại hình đồ ăn. Cho tới hoa quả, loại thịt chờ khan hiếm tài nguyên, thì cần muốn chỉ định vật tư khoán đi đổi. Nghe xong đối phương giải thích, Lục Chu rõ ràng vấn đề vị trí, làm nửa ngày này vẫn đúng là trở lại thập kỷ 60-70. Có điều như vậy cũng tốt, tối thiểu có thể tiết kiệm nhiều tư nguyên hơn. Vậy ta điều này có thể hối đoái cái nào vật tư quyền? Chờ. Sau 3 phút, Lục Chu cầm một sấp vật tư khoán rời đi hối đoái. Bên trong loại thịt, hoa quả còn có phổ thông bánh bột nhào đều có. Tuy rằng vitamin ở Thái Dương Thành bên trong có chút mất giá, nhưng đối với thiếu hụt vật tư tận thế tới nói, vật này để ở nơi đâu đều rất đáng giá. Nắm cái kia thâm hậu xúc cảm, tâm tình đang tốt Lục Chu dự định đi căng tin đi dạo. Ăn thời gian dài như vậy đồ hộp, hắn cũng muốn nhìn một chút trong thành này có món gì ăn ngon. Đi ở trong đường hầm, người chung quanh dần dần bắt đầu tăng lên. Lục Chu phát hiện đại gia đi phương hướng đều là căng tin, muốn lên cuộc sống mình khu cái nhóm này hàng xóm, ám đạo ở trong thành này hoặc cũng không dễ dàng. Có điều muốn xong những này, hắn lại lo lắng gặp xếp hàng, không khỏi bước nhanh hơn, nhưng chờ đi đến căng tin sau, ý nghĩ này lập tức liền bị lật đổ. Bởi vì ở căng tin nhiều cửa sổ bên trong, chỉ có một cái cửa sổ đại trung đội trưởng Long. Nay cũng không phải nói đồ ăn ăn ngon, mà là cửa sổ phía trên là dùng giấy trắng mực đen viết miễn phí hai chữ lớn. Cha cha, không trách đây. Lục Chu thấy là miễn phí, cũng đi lên trước để sát vào tử. Chờ nhìn thấy người khác vui cười hớn hở bưng một bát cháo đi tới sau, nhất thời liền không còn hứng thú. Quân đi, ta hay là đi ăn những khác đi. Ánh mắt lại quét về phía hắn cửa sổ, lựa chọn một người mấy ít nhất cửa sổ đi tới. Vừa mới tới gần, đã nghe đến nước muối hương vị. Lục Chu nhìn mặt trước đồ ăn, nghĩ thầm cũng thực không tồi. Cầm môi đầu bếp bất mãn theo dõi hắn. Đừng chỉ nghe nha, ngươi có phiếu sao? Lục Chu liếc ra hắn một cái, cơ cơ trong tay vật tư khoán. Phiếu ta có chính là ngươi cơm ăn ngon không? Hả? Đầu bếp nghe vậy chân mày cau lại. Chuyện cười, ta cấp 5 bếp trưởng, chẳng lẽ còn có thể trả đạp đồ ăn? Hắn thấy Lục Chu trong tay có phiếu, thái độ cũng tốt hơn không ít. Trực tiếp dùng cái cặp đưa tới cái bánh bao thịt. Ta xem ngươi là người mới, ngày hôm nay liền miễn phí nhường ngươi nếm thử. Được. Lục Chu không nghĩ đến đối phương thái độ chuyển biến nhanh như vậy, đem tiểu long bao nhét vào trong miệng. Miệng vừa hạ xuống, nước thịt hương vị trong nháy mắt ở nhũ đầu bên trong bạo phát. Ung ục, không nghĩ đến ở tận thế còn có thể ăn được thứ này. Thế nào? Ăn ngon chứ? Đầu bếp vẻ mặt đắc ý, hắn tựa hồ đã nhìn quen loại này hình ảnh. Lục Chu giơ ngón tay cái lên. Cũng không tệ lắm, bánh bao trước tiên cho ta đến 200 cái, thang cũng cho ta đến tập phần. A hai, lần này đến phiên đầu bếp sẽ không, hắn hỏi dò. Ngài là muốn dẫn đi sao? Trực tiếp nói cho ta địa chỉ, ta khiến người ta cho người đưa tới. Lục Chu thấy này mắt thoáng nhìn. Nói cái gì đó? Ta là ở đây ăn, mặt khác sẽ giúp ta đóng gói một phần. Chương 286, lại thấy Lý Thanh Sơn. Sau 10 phút, ở đầu bếp khiếp sợ cùng các khách nhân nước ao nhìn kỹ, mới vừa ăn cái lửng dạ Lục Chu lau miệng. Sau đó nhấc theo đóng gói tốt đồ ăn hướng về khu sinh hoạt đi đến. Vớt túi bên trong co lại vật tư quyển, Lục Chu cảm giác mỗi ngày như vậy ăn đi, không gian kia bên trong vật tư vẫn đúng là không đủ ăn cả đời. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại cảm thấy cái này lo lắng có chút buồn cười. Liền lấy năng lực hiện tại của hắn, tương lai làm sao có khả năng gặp thiếu vật tư đây. Bước nhanh trở lại khu sinh hoạt, chờ đến nhà lúc, Lạc Tiểu Mộng đã rời giường. Nàng nhìn Lục Chu trong tay đồ ăn, xoay người la lên Trương Bảo Bảo các nàng lên tới dùng cơm. Sau khi Lục Chu lại đắc ý cùng các nàng ăn bữa điểm tâm. Chờ điểm tâm kết thúc, cũng không lâu lắm, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Xin chào, chúng ta là đến giao hàng. Lạc Tiểu Mộng dường như nghĩ đến cái gì, liền vội vàng tiến lên mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng hai vị công nhân, phía sau xe đẩy trên còn bày đặt các loại công cụ cùng vật liệu. Lục Chu thấy cảnh này hỏi: Các ngươi không phải đến đưa giường sao? Cái này chẳng lẽ muốn hiện trường chế tác? Không cần chế tác, chúng ta cái con này muốn lắp ráp là có thể. Đầu linh công nhân giải thích. Lục Chu hai người nghe được điều này cũng không có ý kiến. Mặt sau công nhân động tác rất nhanh, không tới 20 phút, một tấm giường. Hai người liền bị lắp ráp đi ra. Mà công nhân ở bắt được thù lao sau, còn chủ động hỗ trợ thanh lý đi rác rưởi mới rời khỏi. Lục Chu đi tới bên giường, dùng tay vô ván giường. Hừm, cái này chất lượng cũng không tệ lắm, lần này không cần lại chen chúc ngủ. Bọn họ trước ngủ giường đều là từ xe bọc thép trên tháo ra, tuy rằng có hai chiếc giường đơn, nhưng gánh vác ở mấy người trên người khẳng định là rất chen. Bây giờ lại thêm một tấm giường hai người, cái kia đi ngủ nhưng là thoải mái hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lục Chu lại nghĩ tới trang trí gian phòng nghiệp vụ. Chỉ là vừa nghĩ tới hải tử tồn tại, hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Lạc Tiểu Mộng cũng không có nhàn rỗi, làm giường lắp ráp thật sau, liền hướng mặt trên bày sang chăn. Sau khi hết bận, bọn họ liền bắt đầu trở nên không có việc gì. Cuối cùng ở đề nghị của Lạc Tiểu Mộng dưới, người một nhà quyết định đi dò hỏi cứu trợ hội hắn thành viên. Từ khi chuyển tới Thái Dương thành sau, hai bên liền chưa từng gặp mặt. Bởi vì Lục Chu trễ nhất thân dừng chân, vị trí cũng không có đúng lúc nói cho người khác, mà trái lại hắn thành viên vị trí, nhưng lúc trước liền cho Lục Chu xem qua. Chuẩn bị kỹ càng quà tặng, đóng cửa phòng. Người một nhà chạm ở trên hành lang, Lạc Tiểu Mộng mở miệng hỏi: "Vậy chúng ta trước tiên đi tìm ai đó?" Lục Chu suy nghĩ một chút, "Trước tiên đi tìm Lý Thanh Son, tên kia thích nhất bận tâm, phòng trường đến thời điểm cũng có thể hỏi người khác tin tức." Ừm. Khu sinh hoạt vào miệng, lối vào, Lục Chu hướng về Thẩm Di hỏi thăm địa chỉ sau mới phát hiện, bọn họ khoảng cách người khác thật là có điểm xa. Nếu như chỉ dùng đi lời nói, e sợ muốn đi một canh giờ mới được. Cái này Thái Dương Thành thật là lớn. Lục Chu cảm thán một phen, không muốn đi đường hắn trực tiếp thuê một chiếc xe. Thái Dương Thành bên trong có tương tự đi taxi ngành nghề, chỉ có điều phương tiện giao thông đều là bảng điện mạch xe cải trang. Những chiếc xe này cùng xe vận tải duy nhất khác nhau, chính là mặt trên có thêm mấy hàng chỗ ngồi, ngồi trên xe thời điểm lại như ngắm cảnh du lịch như thế. Theo xe khởi động, Lục Chu một nhà có thể càng nhiều xem xét tòa này thành phố dưới lòng đất bên ngoài. Chỉ là ngoại trừ các loại ngang dọc tứ tung đường hầm ở ngoài, chính là các loại đủ mọi màu sắc chỉ thị đèn. Đối với những thứ này thành phố dưới lòng đất đặc sắc, bọn họ cũng không lâu lắm liền xem phiền chán. Cuối cùng đang kẻ nhạt chờ đợi bên trong, xe rốt cục đi đến chỗ cần đến. Nào đó khu sinh hoạt, Lục Chu đi đến chỗ ghi danh, quay về người quản sự hỏi: "Xin hỏi, các ngươi nơi này có Lý Thanh Sơn người này sao?" "Lý Thanh Sơn?" Phụ trách quản lý chính là một vị đại gia, hắn nhìn mặt trước Lục Chu một nhà, ánh mắt có chút cảnh giác. "Các ngươi tìm hắn làm gì?" "Theo ta được biết cái kia mới tới hẳn là không người nhà mới đúng. Chúng ta là bằng hữu của hắn." "Bằng hữu?" Đại gia ánh mắt thoáng nhìn, một bộ không tin dáng vẻ. "Ha ha." Lục Chu cười quọn, qua tay đút qua một tấm vé tử. "Thật không tiện, đến vội vàng không mang lễ vật gì." Đại gia sắc mặt bất biến, cấp tốc đem vật tư nhét vào tiến vào túi áo bên trong. Sau khi thật giống không có chuyện gì như thế, ho nhẹ một tiếng nói rằng: "Hiện tại thời gian này, đối phương hẳn là ở trường học đi học, các ngươi nếu như không kịp đợi lời nói, có thể trực tiếp đi trường học tìm hắn." "Trường học?" Lục Chu cùng Lạc Tiểu Ngộng đều rất giật mình, bọn họ không nghĩ đến Lý Thanh Sơn nhanh như vậy liền làm nổi lên lão buồn hành. "Không sai, chính là trường học. Đi ra ngoài đi thẳng, trải qua hai cái giao lộ bên trái quải liền đến." Đại gia nói xong cũng một bộ không muốn phản ứng dáng vẻ. Lục Chu thấy này, cũng không có ý định dừng lại lâu, mang theo Lạc Tiểu Ngộng các nàng hướng về trường học phương hướng đi đến. Ở Thái Dương thành bên trong, mỗi cách 20 khu sinh hoạt, chính thức đều sẽ thiết lập một trường học. Loại này trường học quy mô thông thường cũng không lớn, bình thường chỉ là phụ trách thanh thiếu niên môn đến xem, nhận thức chữ. Tuy rằng giáo không nhiều, nhưng thắng ở không cần tiền, hơn nữa buổi trưa còn có một trận miễn phí dinh dưỡng món ăn. Tại đây loại phúc lợi dưới, rất nhiều gia trưởng đang làm việc thời điểm, đều sẽ đem hài tử sắp xếp quá khứ, lấy thuận tiện cho mình giảm bớt áp lực. Đương nhiên, đối với những thứ này Lục Chu cũng không có để ở trong mắt, cứ việc hắn cũng muốn đem Trương Bảo Bảo nhị nữ sắp xếp quá khứ đi rồi mấy phút, bọn họ rất nhanh liền tới đến học trước cửa trường. Đại khái là bởi vì lượng lớn sinh sản nguyên nhân, trường học bố cục cùng khu sinh hoạt giống như lúc. Có điều bên ngoài không có trông cửa quản sự, Lục Chu một nhà rất thuận lợi liền đi vào. "Các ngươi là làm gì, ai để cho các ngươi đem cậu khiên tiến vào?" Theo mấy người đi vào trường học, một vị mang kính mắt người đàn ông trung niên đi tới khiển trách. "Thật không tiện." Lục Chu ý thức được chính mình lỗ mãng, Nam Á Hoàng lại lùi tới ngoài cửa. Người trung niên thấy Lục Chu như vậy tức thời, cũng thu lại tính khí. Hắn quay đầu nhìn Trương Bảo Bảo cùng Tiểu Văn, theo bản năng hỏi: "Các ngươi là đến sắp xếp hải tử nhập học sao? Có hay không mang khu sinh hoạt vào ở bằng chứng?" "Ngươi hiểu lầm." Lục Chu lắc lắc đầu. "Ta là tới tìm người, tên của hắn gọi Lý Thanh Sơn." Người trung niên nghe vậy suy nghĩ một chút. "Cái kia mới tới lao sư sao?" "Không sai." "Tốt lắm, các ngươi liền ở ngay đây chờ, ta đi đem người kêu đến." Dứt lời, hắn xoay người đi vào bên trong. Lục Chu thấy này, cùng Lạc Tiểu Mộng liếc mắt nhìn nhau, liền đàng hoàng đứng ở ngoài cửa. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân rồn dập vang lên. Rất đôn cổ lộ nhỉ ách hàng nạp thích an ấn view trung nhất tiệm nắm BA ký hiệu bản quyền hội trưởng. Lục Chu nghe vậy vội vã xua tay phủ nhận. "Cứu trọ hội đã giải tán, ngươi cũng không muốn lại gọi ta hội trưởng, không phải vậy bị người hiểu lầm thành thế lực đen tôi liền không tốt." "Ha ha ha." Lý Thanh Sơn bị câu nói này chọc phát cười. Lạc Tiểu Ngộng tức giận vỗ vỗ Lục Chu, ra hiệu hắn nghiêm túc một chút. Lúc này người trung niên lại đi tới, hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Lục Chu, sau đó nói với Lý Thanh Sơn: "Ngươi chỉ có 10 phút, tán báo." Gâu xong lập tức đi đi học. Chương 287, mọi người tình hình. "Biết rồi, hiệu trưởng." Lý Thanh Sơn đáp một tiếng, ngược lại lại thật không tiện nhìn về phía Lục Chu. "Thật không tiện hội trưởng, phía ta bên này quá bận." "Không sao, ta cũng chỉ là tới xem một chút mà thôi, còn có không nên gọi ta hội trưởng." Lục Chu làm cho đối phương cứ việc giải sầu, tiện tay còn đem mang đến lễ vật nhét vào quá khứ. Lý Thanh Sơn thấy này cũng không có từ chối. Bởi vì thời gian khẩn trương, Lục Chu không có cùng hắn khách sáo, liền trực tiếp mở miệng hỏi. "Đúng rồi, Lý Thanh Sơn, ngươi biết người khác thế nào rồi sao?" "Người khác?" Lý Thanh Sơn nghe đến đó sắc mặt có chút hoảng hốt, sau đó cảm khái nói rằng: "Ta đây cũng biết một ít, có mấy vị lao sư cùng ta đồng thời nhận lời mời giáo sư cương vị, cuối cùng mọi người đều thông qua. Chỉ có điều trừ ta ra, mấy vị kia lão sư cùng hiệu trưởng đều bị sắp xếp đến số 2 Thái Dương thành đi công tác. Cho tới bọn nhỏ, ngoại trừ có cha mẹ, hắn xem mao đậu như vậy cô nhi đều bị chính thức thống nhất sắp xếp đến kỹ thuật trong trường học. Ở nơi đó chính thức cung cấp ăn ở, hơn nữa còn có thể học được kỹ thuật, chờ bọn hắn tốt nghiệp sau đó, có thể trực tiếp gia nhập chính thức cơ kiến đoàn đội." Lý Thanh Sơn nói rất cẩn thận, từ nói này cũng có thể nhìn ra hắn so với Lục Chu người hội trưởng này muốn tận chức hơn nhiều. Nghe xong hắn giảng giải, Lục Chu cũng thanh tĩnh lại. Bây giờ đại gia từng người đều có nơi đi, chính mình cũng không lo lắng nhiều như vậy. Sau khi mấy người lại hàn huyên một lúc, Lý Thanh Sơn còn kiến nghị Lục Chu đem Trương Bảo Bảo nhi nữ cũng sắp xếp vào trường học. Lý do là tuy rằng học không tới món đồ gì, nhưng ít nhất có thể thu được học tịch. Chờ tương lai trên cảng trường cao đẳng thời điểm, có thể bị ưu tiên mấy người. Đối với điểm này, Lục Chu chỉ cân nhắc chốc lát, sau đó tại chỗ liền đồng ý. Dù sao hiện nhọn tại không giống ngày xưa, muốn ở Thái Dương thành nội sinh hoạt, cái kia cũng phải có nhất nghệ tình mới được. Sau khi bọn họ lại hàn huyên đã lâu, chờ Thiếu Kiên nhận hiệu trưởng lại đây thúc giục sau, hai bên mới cáo biệt nhau. Người một nhà đi ra trường học, Lạc Tiểu Ngộng ở một bên hỏi: "Chúng ta còn muốn đi địa phương khác nhìn sao?" Lục Chu suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu: "Không cần, chờ hắn người thích hướng cuộc sống mới sau khi, chúng ta lại đi qua bãi phòng đi." "Được." Nhờ vào lần này bãi phòng so với tưởng tượng phải nhanh, chờ bọn hắn sau khi về đến nhà, thời gian còn chưa tới buổi trưa. Liên Lục Chu cùng Lạc Tiểu Ngộng tính toán một hồi, liền dẫn đầy mặt không muốn Trương Bảo Bảo nhị nữ hướng về gần nhất trường học đi đến. Thủ tục nhập học giải quyết rất cấp tốc, cũng không lâu lắm, bọn họ lại trở về khu sinh hoạt. Buổi trưa bữa trưa vẫn là lúc trước cái kia cửa sổ giải quyết. đầu bếp tay nghề vô cùng tốt, người một nhà rất nhanh sẽ ăn được miệng đầy nước mỡ. Lục Chu thấy này, thẳng thắn trực tiếp tại đây cái cửa sổ khẩu giải quyết tính tiền tháng phục vụ. Đầu bếp đối với này càng là cười nở hoa, hắn còn chưa từng thấy hào phóng như vậy khách mời. Mà Lục Chu một nhà đến đó cũng coi như triệt để dàn xếp lại. Ở sau khi thời kỳ, nhàn không tới Lạc Tiểu Mộng cũng tìm một phần công việc. Công tác nội dung là chăm sóc tầng thứ nhất nhà âm bên trong giáo quả. Tuy rằng nhiệm vụ bình thường, nhưng đối với đã bị băng tuyết bao trùm tận thế tới nói, loại này mỗi ngày có thể cùng cây xanh ở lại cùng nhau công tác có thể nói là vô cùng tốt. Vốn là loại công việc này là không nên đến phiên Lạc Tiểu Mộng loại này người mới. Có điều có Lục Chu ở một bên can thiệp, hắn chỉ dùng một sấp vật tư quyền, liền ung dung thu mua phụ trách việc này chủ quản. Mà Lục Chu bản thân cũng thông qua động tác này, thu được mọi thời tiết đi đến tầng thứ nhất tắm nắng vé vào cửa. Từ đó về sau, hắn cũng không có việc gì liền mang theo Tiểu Hạo đi đến nhà ấm chơi đùa. Chờ thời gian lâu dài, Lục Chu cũng dần dần đối với tòa này nhà ấm quen thuộc lên. Đầu tiên nhà ấm chế ấm cũng không phải toàn bộ dựa vào nhân tạo mặt trời, càng nhiều nguồn nhiệt là đến từ chính ban ngày mặt trời. Mỗi khi khí trời sáng sủa ánh mặt trời chiếu dưới lúc, nhà ấm tầng cao nhất đặc chế pha lê liền dường như năng lượng mặt trời bản, đem những năng lượng này rất tốt bảo tồn lại, dùng cho rau dưa lều lớn cung cấp nguồn nhiệt. Hơn nữa chính thức vì có thể đầy đủ lợi dụng điểm này, còn đem Thái Dương thành địa hình bốn phía triệt để cải tạo một phen. Dựa vào tuyết động khúc xạ ánh mặt trời nguyên lý, đem càng nhiều ánh mặt trời đều tập trung lại đây, lấy càng tốt hơn phát huy tầng cao nhất pha lê tác dụng. Đương nhiên làm như vậy cũng không phải là không có tai hại, vậy thì là ở ban ngày thời điểm, tầng thứ nhất ánh mặt trời đều cực kỳ chói mắt. Mà cũng là bởi vì vấn đề này, chính thức mới lấy bút bê phương thức, ở kiến tạo loại cỡ thật là lớn nhà ấm thời điểm, lại đang bên trong thêm vào loại nhỏ nhà ấm. Như vậy liên tiếp phiên thao tác dưới, mới để tầng thứ nhất duy trì nhiệt độ đồng thời, hữu hiệu duy trì thực vật sinh trưởng cần thiết điều kiện. Nói quy để tài chính, làm Lục Chu biết nhà ấm có nhiều phiền toái như vậy sau, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi những đại nhân vật kia tại sao không ở tầng này ăn ra. Trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng rất nhanh lại đem việc này ném ra sau đầu. So với trước sinh hoạt, hắn hiện tại quá mặc dù có chút không tự do, nhưng thắng ở an toàn. Tuy rằng có lúc luôn có chút không có mắt kẻ phá rối đến tìm sự, có thể đối mặt giàu chảy mỡ Lục Chu, những người này còn chưa hiểu tình hình, liền bị công hội tay chân sớm giải quyết. Lục Chu đến lúc này mới rõ ràng, công hội sức mạnh ở tòa này Thái Dương thành bên trong có cỡ nào nổi tiếng. Đối phương tuy rằng cũng không phải người tốt, nhưng hắn cảm thấy phải dùng người xấu đối phó người xấu, cái kia không phải là phụ đến chính sao? Sau khi ở hai bên tiếp xúc bên trong, công hội cũng dần dần biết được Lục Chu cái này nhà giàu. Tuy rằng không hiểu hắn tại sao có tiền như vậy, nhưng nơi nào có lợi ích, nơi nào thì có công hội bóng người. Liên ở một ít hữu tâm nhân mời mọc, Lục Chu ở công hội bên trong thu được một cái không nhỏ chức vị. Mà hắn cũng ở cùng những người này tiếp xúc bên trong, rõ ràng công hội sức mạnh đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nói tóm lại, cái tổ chức này ở mỗi tòa Thái Dương thành bên trong đều thiết có phân bộ. Thậm chí ở toàn bộ truy nhật trong kế hoạch đều có bọn họ tham dự bóng người. So với bên ngoài những người bang hội, công hội tuy rằng càng phân tán, nhưng mặc kệ là quy mô vẫn là nhân số, này đã đều đạt đến biến chất cấp. Thậm chí có thể nói, nếu như công hội đi đầu bước lên bạo loạn lời nói, cái kia Thái Dương thành có thể sẽ trong nháy mắt biến thành luân ham trạng thái. Mà kể từ khi biết chính mình gia nhập thế lực là như thế như bước sau, liền ngay cả Lục Chu cũng không khỏi bắt đầu biết điều lên. Nay cũng không phải nói hắn sợ sệt công hội, mà là lo lắng như thế vì một con lợn, đến thời điểm có thể hay không gây nên chính thức kiên kỳ. Tuy rằng coi như chính thức hạ tràng thanh tẩy, hắn cũng chắc chắn bảo đảm chính mình một nhà an toàn. Nhưng một khi bị ghi lại tên, vậy sau này muốn ở chính thức thế lực bên trong cắm rễ nhưng là khó khăn. Dù sao bây giờ chính mình nhưng là mang nhà mang người, muốn không trôi dạt khắp nơi, vậy còn là biết điều chút tốt hơn. Liên ở loại tâm thái này dưới, Lục Chu bắt đầu rồi cá ướp muối giống như về hưu sinh hoạt. Hắn mỗi ngày không có việc gì, ngoại trừ mang hải tử dắt cho ở ngoài, thời gian còn lại chính là khắp nơi đi bộ. Khi nhìn thấy có người cần trợ giúp thời điểm, hắn cũng sẽ chủ động ra tay giúp đó. Tuy rằng trong quá trình này đều là không cẩn thận đem tên để lộ ra đi, nhưng Lục Chu cảm thấy đến tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chương 288, thời gian cực nhanh. Lục Chu thành thơi sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Thái Dương thành kiến tạo cũng đang kéo dài tiến hành, đồng thời mỗi tháng đều sẽ đúng giờ hướng ra phía ngoài phân phát một ít ở lại tiêu chuẩn. Tuy rằng khoảng cách mục tiêu hơn 100 triệu nhân khẩu, hiện tại còn cách biệt rất xa. Nhưng theo hắn Thái Dương thành lần lượt bị đưa vào sử dụng, mặc kệ là trong thành vẫn là ngoài thành cư dân đối với này đều tràn ngập hy vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một năm sau đó. Trong đêm tối, người thứ ba tạo mặt trời chậm rãi sáng lên, điều này đại biểu lại có một tòa Thái Dương thành cũng bị đưa vào sử dụng. Bởi vì có số một Thái Dương thành làm lấy làm gương, mà sau hắn Thái Dương thành kiến tạo tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Liền ngay cả cất bước hơi muộn số 4 Thái Dương thành cũng tuyên bố ở cuối năm là có thể làm xong. Số 1 Thái Dương thành bên trong, theo chính thức tăng nhanh đối với khu vực khác viện trợ, trong thành có rất nhiều cư dân cũng đã chuyển đến những khác Thái Dương thành bên trong. Xa, Lục Chu nhìn chu vi càng ngày càng nhiều xa lạ bóng người, trên mặt tràn ngập phiền muộn. Ở trong một năm trước, cuộc sống của hắn cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa, nhưng người khác nhưng là khác rồi. Bởi vì sức lao động thiếu, bao đầu những này thanh niên ở học xong cơ sở kỹ thuật sau, liền bị trường học lấy thực tiễn danh nghĩa, hết thảy sắp xếp đến số 4 Thái Dương thành bên trong công tác. Mà Lý Thanh Sơn bên kia, bởi vì công tác ưu dị biểu hiện, hắn hiện tại đã trở thành một hiệu trưởng trường học, có người nói cuối năm khả năng còn có thể lại tăng chức. Về phần hắn lão sư cũng có thu hoạch không nhỏ, đại khái là đổi tới cao tốc phát triển tiền lãi, đại gia không nói thăng chức tăng lương, nhưng cũng đều đạt đến ăn no mặc ấm trình độ. Diện với bên ngoài những người lúc nào cũng có thể gặp chết đói người may mắn còn sống sót, cứu trợ hội toàn thể thành viên hiện trạng, có thể nói là phi thường mỹ mãn. Chỉ là có một việc, Lục Chu mỗi nghĩ đến bên trong đều phi thường tiếc hận. Sự tình đại khái ở nửa năm trước, hắn không cưỡng được Tiểu Văn khổ sở cầu xin. cuối cùng vẫn là Hoa Trùng Kim phái xuất công gặp đoàn xe đi tìm phụ thân của Tiểu Văn, cũng chính là Lý Kiến Quốc tung tích. Chỉ là đi ngang qua một tuần tìm tòi sau, kỳ tích cuối cùng vẫn là không có phát sinh. Đoàn xe dựa theo Lục Chu đưa cho ra địa chỉ, tìm tới tòa kia hầm trú ẩn. Đồng thời căn cứ Lục Chu giảng giải đặc thủ, bọn họ cũng ở trong động tìm tới Lý Kiến Quốc. Chỉ là ở phát hiện đối phương thời điểm, đã sớm biến thành một bộ cứng ngắc thi thể. Đoàn xe ở sau khi lục soát bên trong, còn tìm đến người khác thi thể. Cuối cùng ở một phen suy tính sau đến ra kết quả, hầm trú ẩn mọi người nguyên nhân cái chết đều là đến từ chính bệnh truyền nhiễm. Có sự phát hiện này, đoàn xe tất cả mọi người bị sợ hết hồn. Cuối cùng nếu không là Lục Chu cho thực sự là quá nhiều, bọn họ e sợ gặp tại chỗ chạy trốn. Có điều tuy rằng như vậy, bởi vì virus nguyên nhân, Lý Kiến Quốc thi thể cuối cùng vẫn là không có bị mang tới. Đoàn xe đội trưởng chỉ là lấy điện thoại di động thu xong xem sau, liền vội vã đến Thái Dương thành bên trong cùng Lục Chu báo cáo kết quả. Sau khi vấn đề liền đi đến Lục Chu bên này, hắn nhiều lần nhìn trong video hình ảnh, cuối cùng lại xác định Lý Kiến Quốc nguyên nhân cái chết sau, liền bắt đầu đau đầu lên. Hắn không biết nên làm gì hướng về Tiểu Văn giải thích, hoặc là nói nên ôm ấp thế nào tâm thái đem video giao cho đối phương. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, ở thương lượng với Lạc Tiểu Mộc sau, lựa chọn khác đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Trương Bảo Bảo. Mà chuyện về sau liền đơn giản rất nhiều, Lục Chu vốn tưởng rằng Tiểu Văn biết tin tức sau gặp khóc lớn một hồi. Nhưng ai biết liên tiếp quá mấy ngày, hắn tưởng tượng hình ảnh đều không có phát sinh. Tiểu Văn còn xem mọi khi như vậy chăm chú đi học, chăm chú ăn cơm. Loại này loại quỷ dị cử động, để Lục Chu suýt chút nữa cho rằng Trương Bảo Bảo đang lừa gạt mình. Cuối cùng nếu không là hắn nhạy cảm nhận ra được Tiểu Văn một ngạt tinh thần, e sợ cuối cùng Trương Bảo Bảo vẫn là miễn không một trận đánh đập. Có điều mặc dù như thế, đối mặt làm ra vẻ trấn định Tiểu Văn, Lục Chu cùng Lạc Tiểu Mộng trong lúc nhất thời cũng phạm vào khó. Bọn họ không biết có nên hay không đem chuẩn bị trước, dùng cho an ủi lời giải thích nói ra. Dù sao chuyện như vậy hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất gặp phải. Cuối cùng để cho an toàn, Lục Chu còn cố ý đi trường học xin mời tinh thần tỉnh táo chuyên gia. Loại nghề nghiệp này là chính thức chuyên môn thiết lập, dùng cho động viên những người mất đi cha mẹ thanh niên. Lục Chu trước đi trường học tham viếng mao đầu bọn họ thời điểm, vừa vặn liền gặp phải tinh thần chuyên gia ở trên lớp. Đồng thời cũng rõ ràng loại nghề nghiệp này tác dụng, trợ giúp những người mất đi cha mẹ thanh niên trở lại lạc quan hướng lên trên trạng thái, để tránh khỏi cuối cùng xuất hiện một đám vấn đề nhi đồng, đến cuối cùng cho quốc gia ngột ngạt. Cho nên đối với loại này tinh anh nhân tài, Lục Chu đối với này ôm ấp rất lớn tự tin. Đem đối phương mời đến sau, tinh thần chuyên gia xác thực cũng không có để hắn thất vọng. Đối mặt Tiểu Văn vấn đề, đối phương mới vừa nói hai câu, bé gái tại chỗ liền vỡ không được. Nước mắt như giọt mưa giống như hạ xuống, trong miệng còn nghẹn ngào hô ba ba. Đối với loại tình cảnh này, Lục Chu phu thê có vẻ không biết làm sao. Tinh thần chuyên gia nhưng ôn như nói với Tiểu Văn động viên lời nói. Cuối cùng trải qua một phen chuyên nghiệp thủ đoạn sau, tiểu cô nương tâm tình từ từ ổn định lại. Đến đó, Lục Chu một nhà rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tinh thần chuyên gia lần nữa biểu thị việc này cũng không có kết thúc. Nhưng đối với Lục Chu tới nói, chỉ cần có thể đem sự tình giải quyết, cái kia mặt sau vấn đề đều tốt làm. Chuyện sau đó, liền dường như tinh thần chuyên gia suy đoán như vậy. Đi ngang qua gần một tháng câu thông giao lưu, Tiểu Văn từ từ đi ra mất đi phụ thân bóng tối. Đồng thời vì không cho Tiểu Văn cảm thấy cô độc, Lục Chu cùng Lạc Tiểu Mộng trả lại nàng càng nhiều quan tâm. Tiểu Văn đối với này cảm động không thôi, không chỉ có trở nên càng thêm hiểu chuyện, liền liền đến trường thành tích cũng đều là đứng hàng đầu. Cái kia thỏa thỏa người khác hài tử quân, để Lục Chu hai người vui mừng không ngót. Hy vọng sau đó không muốn xuất hiện có gì khúc chiết. Lục Chu vừa định cảm khái một phen, nhưng nghĩ đến Trương Bà Bảo, hắn nhất thời lại có chút đau đầu. Quên đi, người không thể quá tham lam. Lục Chu làm tự mình an ủi, lúc này một bóng người đột nhiên chặn ở trước mặt hắn. Xin hỏi là Lục tiên sinh sao? Hả? Lục Chu đánh giá đối phương một ánh mắt, khi thấy đối phương là một tên y tá sau, tinh thần nhất thời sốt sáng lên đến. Vội vã đáp lại nói, ta là Lục Chu, xin hỏi là xảy ra chuyện gì sao? Ê, không có chuyện gì. Y tá thấy Lục Chu tâm tình không đúng, có chút sợ sệt sau đó lui hai bước. Sau khi muốn lên nhiệm vụ của chính mình, lại nhắm mắt nói rằng, thật không tiện, ta là bệnh viện tâm thần, ngày hôm trước chúng ta ở đâu tới một vị đặc thù bệnh nhân. Trên người hắn có thương rất nặng, đầu óc tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề. Có điều sau đó trải qua chúng ta trị liệu, đối phương tâm tình cũng ổn định lại. Sau khi ở điều tra của chúng ta bên trong, phát hiện đối phương dĩ nhiên nhận thức Lục tiên sinh ngài, vì lẽ đó bệnh viện cố ý để ta quá tới kiểm tra một hồi. Nàng nói xong, có chút câu nệ nhìn Lục Chu. Vốn là chuyện như vậy bệnh viện là sẽ không lãng phí nhân lực. Nhưng làm sao đối phương một mực nhận thức Lục Chu, đối với vị này ở Thái Dương thành bên trong có vô cùng tốt tiếng tấm công hội cán bộ, dù cho là bệnh viện viện trưởng cũng không muốn đắc tội. Chương 289, gặp lại cố nhân. Vì lẽ đó ở một phen thảo luận dưới, y tá liền bị đồng liêu đẩy đi ra, đến Lục Chu nơi này dò hỏi tình huống. Lục tiên sinh. Y tá thấy Lục Chu còn đang suy tư, liền lại lấy dũng khí hỏi. Ngài hiện tại thuận tiện hay không đi nhìn một chút? A, ta không thành vấn đề. Lục Chu khi nghe đến đối phương là bệnh viện tâm thần người sau, cũng đã ý thức được cái gì. Mặc dù có chút hiếu kỳ đối phương vì sao lại tìm tới chính mình, nhưng cũng không quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Trong lòng tổ chức dễ bàn tử, liền rất tự nhiên đồng ý. Y tá thấy này cũng thở phào nhẹ nhõm, liền ở nàng dưới sự hướng dẫn, hai người hướng về bệnh viện đi đến. Cũng không lâu lắm, Thái Dương thành bệnh viện tâm thần nào đó phân bộ. Lục Chu đi vào bệnh viện tâm thần, nhìn bên trong người đông như mắc cửi cảnh tượng, trong lòng dù sao cũng hơi thổn thức. Lục tiên sinh, xin mời hướng về bên này đi. Y tá chỉ lo Lục Chu hiểu lầm, vội vàng chỉ vào một bên khác đẳng cấp hơi cao gian phòng nói rằng. Ừm. Lục Chu rõ ràng ý nghĩ của đối phương, thẩm than quyền lực thực sự là đồ tốt. Sau khi theo bọn họ từ từ tiếp cận mục tiêu, người chung quanh cũng càng ngày càng ít, đồng thời một đạo tức đến nổ phổi ồn ào thanh cũng truyền vào Lục Chu trong hai. Ta đều nói rồi nhiều như vậy khác cả, các ngươi đến cùng còn muốn tiếp tục nghe mấy lần. Ta đúng là từ trước đây xuyên việt tối, vết thương trên người thực đều là một năm trước bị người đả thương. Tiên sinh xin ngươi bình tĩnh, đúng rồi, đây là ngày hôm nay dược, ngươi nhanh lên một chút ăn đi.
A a a. Ta không bệnh, ta không muốn uống thuốc.
Ha ha ha. Nghe bên trong trò khôi hài, Lục Chu không nhịn được cười ra tiếng. Dẫn đường y tá lại có chút lúng túng, nàng xem Lục Chu vẻ mặt, liền biết bên trong cái kia người bệnh tâm thần khả năng đúng là đối phương cố nhân. Ở tình huống như vậy, đồng nghiệp của chính mình còn thô lô như vậy, vạn nhất đến lúc gây nên đối phương bất mãn nên làm gì? Nghĩ đến bên trong, nàng đột nhiên dừng bước. Lục tiên sinh, nếu không ngài chờ chút đã, ta đi bên trong thông báo một hồi, để bọn họ dọn dẹp một chút.
Được.
Lục Chu thấy đối phương như thế thức thời, cũng không chuẩn bị làm khó dễ. Y tá âm thầm thở một hơi, sau đó chạy chậm tiến vào phòng bệnh. Chỉ chốc lát sau, y tá bóng người xuất hiện lần nữa, đồng thời cùng nàng đồng thời còn có một vị hơn 50 tuổi lão nhân. Lão nhân lại thấy đến Lục Chu sau, ngay lập tức sẽ chất lên khuôn mặt tươi cười.
Ha ha ha.
Tại hạ bệnh viện tâm thần viện trưởng, Lục tiên sinh, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu a.
Nơi nào?
Lục Chu cùng khách sáo một phen. Chờ hai bên bắt chuyện vài câu sau, lão nhân mới làm bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói rằng:
"Hả, suýt chút nữa đã quên, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Lục tiên sinh ai đi, hẳn là Lục Địa Hành Chu đi."
"Không sai." Lục Chu gật gật đầu, đột nhiên rõ ràng đối phương vì sao lại tìm tới chính mình. Hắn hôm nay địa vị đã nay không phải trước kia so với, ở Thái Dương thành bên trong có tiếng tăm, ai đi tự nhiên sẽ chịu đến rất nhiều người quan tâm. Điều này cũng có thể giải thích, bên trong vị kia ở chưa từng thấy tình huống của chính mình dưới, còn có thể cùng mình dính líu quan hệ. Bên này, lão nhân nghe vậy cũng gật gật đầu.
"Vậy thì không thành vấn đề, Lục tiên sinh nhanh cùng ta vào xem một chút đi."
"Được." Hai người đi vào phòng bệnh, lúc này mớm thuốc bác sĩ đã đứng ở một bên. Mà trước mặt hắn, một cái toàn thân bọc lại băng vải bệnh nhân chính rầm rì nằm ở trên giường bệnh. Theo Lục Chu đi tới trước mặt hắn, đối phương câu nói đầu tiên trực tiếp để lão nhân mặt âm trầm lại.
"Ngươi là ai a, chúng ta trước đây từng gặp mặt sao?"
"Chưa từng thấy."
Lục Chu lắc lắc đầu, sau khi ngay lập tức nói rằng:
"Có điều ta ai đi gọi là Lục Địa Hành Chu, nghe bọn họ nói ngươi biết ta."
"Cái gì?
Lục Địa Hành Chu?" Băng vải nam tựa hồ rất kích động, vừa định muốn đứng dậy, nhưng đau đón cả người lại để cho hắn nhe răng trợn mắt.
"Ôi, đau chết ta rồi."
Đều rên sau, hắn lại không thể chờ đợi được nữa mà hỏi tới:
"Lục Địa Hành Chu, đúng là ngươi? Trước ngươi gia nhập Quá Vân Châu tận thế phòng trò chuyện sao?"
"Cái này quả thật có."
Lục Chu trả lời xong, làm bộ ngờ vực liếc mắt nhìn hắn.
"Nói đi nói lại, ngươi là vị nào?
Chúng ta trước nhận thức sao?"
"Đương nhiên nhận thức a."
Băng vải nam kích động vỗ một cái bắt đùi, ngay lập tức lại là một trận kêu rên.
Lục Chu nhìn đối phương chân, hiện tại nhớ tới, lúc đó cái kia vết đạn còn giống như là chính mình đánh.
"Quên đi, ngược lại đối phương cũng không có thấy mặt của mình."
Lục Chu đem trách nhiệm ném đến không còn một nống, một mặt quan tâm nhìn đối phương.
"Ngươi không sao chứ?"
"Ta không có chuyện gì."
Băng vải nam thống khổ đáp một tiếng, muốn lên trải nghiệm của chính mình, hắn lại rời đi đề tài.
"Đúng rồi, ta hiện tại nên xưng hô ngươi như thế nào?"
"Gọi ta Lục Chu là tốt rồi."
"Được rồi, Lục Chu, một năm trước ta phát sinh cầu viện thời điểm, ngươi đến cùng có cũng không đến."
"Cái này?"
Lục Chu trên mặt có chút chần chờ, sau đó đầy cõi lòng hổ thẹn nói rằng:
"Ta xác thực đi tới."
"Thật sự?"
Băng vải nam nghe vậy kích động hô một tiếng, quay đầu nhìn về phía há hốc mồm bác sĩ.
"Ngươi xem một chút, hiện tại đều có người cho ta làm chứng, lẽ nào các ngươi còn chưa tin lời của ta nói?"
"Chuyện này..."
Đối mặt cảnh này, liền mang theo lão nhân cùng bác sĩ cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng bọn họ có thể khẳng định trước mặt vị này có bệnh, có thể Lục tiên sinh làm sao cũng theo. Ngay ở đại gia suy nghĩ lung tung thời điểm, Lục Chu vội vàng đem trước lời nói bù đắp.
"Ta xác thực đi trợ giúp, cũng cùng những tên cấp kia từng giao thủ, chỉ là đang giải quyết xong chiến đấu sau, cũng không có ở hiện trường phát hiện bóng người của ngươi."
Nghe đến đó, Băng Vải Nam cũng chính là Quách Khai sử sốt.
Các thầy thuốc đúng là thở phào nhẹ nhõm.
"Không có nhìn thấy ta."
Quách Khai nằm ở trên giường lẩm bẩm, sau khi phảng phất nghĩ đến cái gì, một lần nữa nhấc lên tinh thần.
"Không có nhìn thấy ta, cái kia ở về thời gian nói, chẳng phải là ở ta té xỉu thời điểm liền xuyên qua rồi? Lẽ nào lúc đó ta chết rồi, vì lẽ đó hồn xuyên?
Có thể điều này cũng không đúng vậy, ta thân thể vẫn là ta thân thể.
Vẫn là nói ta có siêu năng lực.
Ở sau khi chết, có thể xuyên qua đến một năm sau."
Quách Khai càng nghĩ càng kích động, hắn không thể lập tức liền thực tiễn một phen.
Lục Chu thấy cảnh này có chút chột dạ, nhưng hắn cũng không tốt trực tiếp giải thích có siêu năng lực chính là chính mình.
Mà đối phương chỉ là ở bên trong không gian của mình hình ảnh ngắt quãng một năm, sau đó bị chính mình chết bỏ, lại ném ra đen rồi mà thôi.
Theo Quách Khai còn ở ma giống như lầm bầm lồ bầu.
Trong phòng bác sĩ đã ngồi không yên, hắn thử thăm hỏi:
"Lục tiên sinh, bệnh nhân tối giờ uống thuốc rồi?"
"Ăn, tùy tiện ăn."
Lục Chu nói xong nhìn vẻ mặt của mọi người, lại bổ sung một câu:
"Ý tứ của ta đó là, bệnh nhân trước tiên ở đây họ, tiền thuốc thang cái gì ta đến giúp ăn phó."
"Hô, y."
Các thầy thuốc cảm giác cái này Lục tiên sinh nói chuyện thật hơi dọa người. Trên mặt lão nhân có chút khó khăn, trà sát tay ngượng ngùng nói:
"Thật thật không tiện, nếu không là bệnh viện là nhà nước, ta khẳng định cho người miễn phí."
Chương 290, tư nhân đoàn xe.
Đối mặt viện trưởng khó xử, Lục Chu không thèm để ý khoát tay áo một cái.
"Viện trưởng, cũng không thể nói như vậy, ta thân là Thái Dương thành bên trong ưu tú xí nghiệp gia, làm sao có thể chiếm quốc gia tiện nghi đây? Nếu không như vậy, quay đầu lại ta lại quên một ít vật tư cho bệnh viện, lấy này đến giúp đỡ càng nhiều người bệnh đi ra bóng tối."
Lão nhân nghe vậy, suýt chút nữa kích động chảy xuống nước mắt, vội vàng nói rằng:
"Vậy ta trước hết cảm ơn Lục tiên sinh, ai, nếu như người khác cũng có thể xem ngài như vậy, vậy chúng ta liền bớt lo."
"Ha ha."
Lục Chu giới cười một tiếng, làm bộ không có nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Quay đầu nhìn còn chuẩn bị tự sát Quách Khai, hắn tiếp theo dặn dò:
"Vậy ta người bạn này liền tạm thời xin nhờ cho bệnh viện,
hy vọng các ngươi có thể làm cho mọi người sớm một chút tốt lên. Ngươi yên tâm. Lão nhân nói xong, cảm giác thấy hơi quá loa, liền lại bổ sung. Tuy rằng ngươi người bạn này vấn đề khá là nghiêm trọng, nhưng chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó.
Ừm.
Lục Chu gật gật đầu. Hai người nói chuyện không có tách ra quyết hay, đối phương khi nghe đến chính mình còn muốn đang tiếp thu trị liệu sau, cả người nhất thời liền không làm. Đối mặt chuẩn bị rời đi Lục Chu, hắn vội vàng hô lớn. Chờ đã, Lục Chu ngươi đúng là đem ta cũng mang đi a, ta thật sự không bệnh. Lục Chu thấy này chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, sau đó liền nên ngang rời đi. Hắn cùng Quách Khai quan hệ, nói cho cùng cũng chỉ là cư dân mạng mà thôi, bây giờ có thể giúp đối phương nhiều như vậy đã thuộc về nhân tận nghĩa đến. Cho tới đối phương sau khi nên làm gì, cái kia hoàn toàn không ở Lục Chu cân nhắc bên trong phạm vi. Lão nhân tựa hồ cũng thăm dò Lục Chu đối với bệnh nhân thái độ. Thấy Lục Chu rời đi bóng người, hắn lại nhíu mày nhìn về phía còn ở ồn ào Quách Khai, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Tiểu Lý, bệnh nhân bệnh tình đã đến cấp bách mức độ. Ta hy vọng ngươi có thể dùng hết thủ đoạn, để hắn nhanh lên một chút tốt lên, còn có không nên để cho hắn tự sát. Rõ ràng. Bác sĩ gật gật đầu, bắt chuyện bên cạnh y tá, sau đó theo tay cầm lên trên bàn dược thể. A, ngươi muốn làm gì? Quách Khai nhìn thấy hướng mình đi tới bác sĩ, cũng không kịp nhớ lại la lên Lục Chu, giờ khắc này tâm tình của hắn đã bị hoảng sợ lấp kín. Quách Khai, tới giờ uống thuốc rồi. Không muốn a. Đi ra bệnh viện tâm thần. Lục Chu nghe phía sau tiếng gào, suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Ngay ở hắn dự định tiếp tục ngày hôm nay đi dạo lúc, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hả? Vào lúc này, lẽ nào là đoàn xe trở về? Lục Chu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy điện báo nhắc nhở sau, trực tiếp lựa chọn chuyển được. Lão bản, chúng ta sắp đến số 1 Thái Dương Thành, còn có ngươi nhường ta hỏi thăm tin tức, hiện nay cũng có tiến triển. Được, ta lập tức đi đón các ngươi. Cúp điện thoại. Hắn yên lặng xem điện thoại di động suy tư, ở trong một năm trước, bởi vì dùng tiền tay chân lớn, vì lẽ đó trong không gian vật tư tiêu hao rất nhanh. Cuối cùng mắt thấy vật tư đem muốn thấy đấy, Lục Chu chỉ có thể tự mình hạ tràng, một mình đi bên ngoài tìm kiếm vật tư. Dựa vào không gian chứa đựng cùng thuấn di chờ năng lực, dù cho chỉ có một mình hắn, có thể thu hoạch cũng là những người loại cỡ lớn đoàn đội gấp mấy lần. Cuối cùng tuy rằng hầu bao rất nhanh liền phồng lên, nhưng làm sao đem những này vật tư biến hiện nhưng thành vấn đề khó. Tuy rằng hiện tại không có trước đây quản như vậy nghiêm, nhưng mỗi ngày xài tiền như nước, nói thế nào cũng phải có cái giải thích hợp lý mới được. Liên vị ứng phó người khác nghi kỵ, Lục Chu liền dựa vào công hội cán bộ tiện lợi, chính mình thành lập một nhánh đoàn xe. Khởi đầu cái con này đoàn xe chỉ có thể nói là bình thường, tồn tại ý nghĩa hoàn toàn chính là đánh nghiệm trợ, hơn nữa Lục Chu cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể nuôi mình. Nhưng là ở phía sau đến phát triển trong quá trình, người lương thiện Lục Chu không chịu nổi người khác khổ ha ha, liền đem một vài hạt giống tốt nhét vào xe của mình đội bên trong. Sau đó liền như vậy, trong lúc vô tình, đoàn xe bắt đầu chậm rãi phát triển lên. Chờ Lục Chu phục hồi tinh thần lại sau, phát hiện đoàn xe quy mô đã hướng về loại cỡ lớn đoàn đội dựa vào đủ. Cuối cùng mắt thấy việc đã đến nước này, hắn cũng không do dự, trực tiếp hướng về đoàn xe bắt một nhóm lớn tài chính khởi động. Sau khi ở đại gia cộng đồng nỗ lực, đoàn xe rất nhanh liền chui vào Thái Dương Thành 10 vị trí đầu trong đội ngũ. Mà Lục Chu cũng dựa vào việc này, từ công hội danh dự cán bộ, trực tiếp lên cấp thành thực quyền cán bộ. Tuy rằng trong quá trình này, luôn có một ít nghe thấy được mùi tanh sói đói tới gây sự, nhưng đối mặt có thể thuần di Lục Chu. Bọn họ không phải cảm hóa bệnh tật, chính là trong nhà đột nhiên xông vào tuyết quái, sau đó liền như vậy đi đời nhà ma. Mà mỗi khi muốn từ bản thân quật khởi lịch trình, Lục Chu đều là tràn ngập cảm khái. Từng có lúc chính mình còn cảnh giác công hội đây, nhưng là trong lúc vô tình chính mình nhưng đã trở thành bọn họ một thành viên. Ai? Tính toán thời gian, đám người kia nên ngồi không yên đi. Lục Chu ngắm nhìn một phía, xoay người hướng về Thái Dương Thành gần nhật lối ra đi lên. Sau một tiếng, Thái Dương Thành xung quanh, nhà kho khu vực. Đi tới nơi này, Lục Chu cùng lưu thủ đoàn xe thành viên ở đây yên lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, xa xa liền truyền đến ô tô tiếng động cơ. Sau đó ở liên tiếp tiếng còi qua đi, một nhánh do mấy trăm lượng các thức xe cộ tạo thành đoàn xe chậm rãi hướng bên này lái tới. Ở toàn bộ đoàn xe bên trong, đánh trận đầu chính là ba chiếc xe bọc thép. Nay cũng không phải Lục Chu mới trước chiếc kia, mà là ở hắn quyết định thành lập đoàn xe sau, lại lần nữa ở giã ngoại siêu tầm đến chiến tuần bản. Tuy rằng nhân làm chính thức yêu cầu, mặt trên hạng nặng hỏa lực bị dỡ bỏ. Nhưng ngoài ra, chỉ dựa vào xe bọc thép cái kia đấu đá lung tung bản lĩnh, cũng có thể ở giã ngoại thang ra một con đường đến. Hơn nữa đoàn xe có thể chen vào đoàn đội 10 vị trí đầu, này xe bọc thép ở bên trong cũng thêm không ít phân. Dù sao bọn họ chủ đánh là tìm kiếm cùng vận tải chuyện làm ăn, nắm giữ xe bọc thép ăn ngồi, rất nhiều đoàn đội càng thêm nguyện ý cùng bọn họ làm ăn. Nói quy đề tài chính, theo đoàn xe lái vào bãi đậu xe. Chu vi những người giải rác xe cộ đều theo bản năng tách ra, có điều để rất nhiều đoàn thể nhỏ bất ngờ chính là, đội xe này cũng không có những người loại cỡ lớn đoàn thể ngạo khí. Dù cho có người không tránh kịp, cũng sẽ không có người hạ xuống đem bọn họ đánh một trận. Chờ đại gia hoán lại đây, đang nhìn lên đoàn xe trên huy chương sau, nhất thời đều đống nhiên tỉnh ngộ. Lúc này có người hô to một tiếng. Mau nhìn a, đây là Lục tiên sinh đoàn xe. Rào. An dưa quần chúng nghe vậy cũng triệt để yên lòng. Người khác bọn họ hay là còn sợ sệt, nhưng Lục tiên sinh tiếng tăm ở Thái Dương Thành bên trong nhưng là cực tốt đẹp. Thành tựu công hội cán bộ, đối phương có thể nói là một dòng nước trong. Không chỉ có người ngoài hiền lành, đối xử thủ hạ công nhân cũng cực kỳ hào phóng. Ở Thái Dương Thành bên trong, ngoại trừ thành làm chính thức công nhân ở ngoài, có thể ở Lục Chu thủ hạ công tác, chính là rất nhiều người cao nhất chờ đợi. Theo chu vi quần chúng đối với này nói chuyện say sưa, thấy cảnh này Lục Chu cũng thỏa mãn gật gật đầu. Hắn ngược lại không là tham hư nổi danh, chỉ là hiện tại là phi thường thời khắc, có thể một bên kiếm tiền một bên khiến người ta thổi phồng, này có thể nói là sở hữu đoàn đội lao đại trung cực mộng tưởng rồi. Chương 291, lao lang tin tức. Chi. Xe cộ lần lượt đạt được, những người đã sớm chuẩn bị kỹ càng thành viên dồn dập tiến lên dỡ hàng hóa. Lần này nhiệm vụ của bọn họ là giúp chính thức vận một nhóm vật tư đến số 4 Thái Dương Thành. Lúc trở lại, vì lợi nhuận nhỏ một bút, có lúc cũng sẽ kéo một ít địa phương đặc sản, hoặc là khách mời một hồi trên đường xe khách. Bởi vì Thái Dương Thành thành lập địa điểm cũng không phải tùy cơ, mỗi một tòa thành thị đều kẹt ở phi thường then chốt vị trí. Chỉ cần chờ 21 tòa Thái Dương Thành toàn bộ bị điểm lượng, cái kia cuối cùng là có thể hình thành một cái vòng vây to lớn. Mà cái này vòng vây mới là chính thức cuối cùng hạng mục. Tuy rằng bây giờ nói còn vì là còn sớm, nhưng theo hắn Thái Dương Thành lần lượt tập trung vào xây dựng. Ở lui tới nhiều lần tình huống, trong vòng vây tuyết quái chờ không xác định nhân tố cũng đã bị quân đội sớm thanh lý hết sạch. Tại đây loại an nhàn trong hoàn cảnh, mấy tòa Thái Dương Thành bên trong dân gian đoàn thể cũng dần dần cũng có thăm nhà hoạt động. Sau khi lại đang loại này thủy triều thúc đẩy dưới, rất nhiều đội xe vận tải đều làm lên đón khách phó trước. Lục Chu Huy xuống xe đội cũng là như thế. Nhìn những người hành khách lần lượt từ xe cộ bên trong đi ra, Lục Chu cảm giác khoảng cách hiện đại sinh hoạt thật giống càng ngày càng gần. "Lão bản." Lúc này, đoàn xe đội trưởng, một vị hai bên tóc mai hoa dâm người trung niên đi tới. Hay là bởi vì tuổi tác lớn nguyên nhân, hắn nhìn dáng dấp so với Lục Chu thận trọng hơn nhiều. Nhưng đứng ở phía sau người trước mặt, nhưng luôn là một bộ phi thường dáng dấp cung kính. Dù cho đoàn xe đang nhanh chóng quật khởi thời điểm, Lục Chu bởi vì sơ sấy không cho hắn tăng lương. Hắn cũng không có nửa phần lời oán hận, ở từ chối đoàn đội khác mời chào sau, vẫn như cũ hết chức trách giúp Lục Chu quản lý đoàn xe. Chỉ có điều đối mặt hắn trung tâm, Lục Chu có lúc nhưng rất đau đầu. Nói thật, nếu như đối phương phản bội chính mình, vậy hắn khẳng định tìm cái thời gian đem người giết chết. Nhưng ngược lại nói, nếu như đối phương đều là rất cung kính, hắn đột nhiên lại cảm thấy rất không dễ chịu. Nhìn Chu Vi chính đang bàn tán sôi nổi đám người, Lục Chu vẻ mặt bất biến nói rằng: "Đường thúc không cần khách khí, chúng ta trước tiên đi trong phòng nói đi." "Vâng." Xe khởi động, một các vị cấp cao đi đến đoàn xe đại bản doanh, cũng chính là công ty địa chỉ Bạo Tuyết Vận Tải công ty. Đi vào văn phòng, Lục Chu trước tiên cho hắn thành viên thả cái nghỉ dài hạn, sau đó liền cùng Đường đội trưởng tán gẫu lên. "Đường thúc, lần này vận tải không có cái gì bất ngờ chứ?" "Không có." Đường đội trưởng lắc lắc đầu. Trên đường rất yên tĩnh, lần này thậm chí ngay cả tuyết quái đều không có nhìn thấy. Có điều ở lúc trở lại, chúng ta gặp phải trong thành hắn đoàn xe, đối phương thái độ cũng không thân thiện. "Ừm." Lục Chu nghe xong trong đầu hiện ra mấy cái bóng người. Thành tựu đối thủ cạnh tranh, hắn hiểu rõ vô cùng những người đoàn xe lão đại là người. Đang ở tận thế, đối phương đem có thể làm ra chuyện xấu đều làm, đáng tiếc hiện nay chính thức trật tự chỉ có thể bao phủ ở trong thành. Những tên kia cũng chính là biết rõ điểm này, bình thường làm chuyện xấu thời điểm, đều là thừa dịp công tác nhanh và tiện chuyên môn chạy đi ra bên ngoài làm. Hay là lo lắng thu sau tính sổ nguyên nhân, bọn họ bình thường làm ác trong quá trình đều rất bí ẩn. Nhưng đối với đã sớm muốn mạng bọn họ Lục Chu tới nói, tất cả những thứ này tự nhiên đều không đúng bí mật gì. Chỉ là những chiếc xe này đội lao đại không phải thân ở địa vị cao, chính là sau lưng có hậu trường, ở tình huống như vậy, đột nhiên quy mô lớn tử vong tất nhiên gặp kinh động một số cao tầng. Lục Chu cũng là lo lắng nguyên nhân này, cho nên mới chậm chạp không có quyết định đem bọn họ giết sạch. Có điều bây giờ đối phương lại không thành thật, vậy hắn khẳng định cũng phải làm những gì. Xem ra lại muốn tùy cơ chọn một vị khán giả. Lục Chu nghĩ lần này nên đem tuyết quái nhét ở cái vị trí nào đụng tới khá là hợp lý. "Hội trưởng." Đường đội trưởng thấy Lục Chu vẻ mặt biến hóa bất định, còn tưởng rằng đối phương là đang lo lắng, liền liền nói trấn an nói: "Người cũng không cần lo lắng, bằng vào chúng ta đoàn xe thực lực bây giờ, đối phương là không dám cùng chúng ta cứng đối cứng." "Ừm." Lục Chu gật gật đầu, hắn không muốn ở vấn đề này lãng phí thời gian. Liên truyền đề tài, bắt đầu dò hỏi sự tình khác. "Đúng rồi, ta nhờ ngươi chuyện điều tra ngươi nói có tiến triển, có thể cùng ta nói một chút sao?" "Không thành vấn đề." Đường đội trưởng tổ chức thật ngôn ngữ, mở miệng nói: "Sự tình là như vậy, ta ở số 4 Thái Dương Thành trang hàng thời điểm, kết bạn một vị từ số 17 Thái Dương Thành tới được thương nhân. Lúc đó chúng ta đang tán gẫu trong quá trình, trùng hợp từ đối phương trong miệng biết được hắn là bị một nhánh lính đánh thuê hộ đưa tới. Mà lính đánh thuê đội tên gọi Vân Châu lính đánh thuê đội, bên trong thành viên dùng đều là danh hiệu, bên trong có một vị thành viên danh hiệu lão bản ngươi trước liền đề cập tới." "Ồ, tên gì?" Khi nghe đến Vân Châu hai chữ thời điểm, Lục Chu cũng đã bay lên hứng thú nồng hậu. Hắn vốn là thuận miệng nói lại, không nghĩ đến lần này còn thật sự có thu hoạch. Đường đội trưởng cũng không có hàm hồ, nói thẳng ra tên của đối phương. "Gọi Lão Lang, có người nói người này vẫn là lính đánh thuê đội phó đội trưởng." "Lão Lang?" Lục Chu yên lặng nhắc tới, sau khi lại nhận ra được cái gì, trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi: "Tên không sai, nhưng có người nói là có ý gì? Lẽ nào ngươi không có nhìn thấy đối phương sao?" Ở trong ấn tượng của hắn, Đường đội trưởng không nên là như thế qua loa nhân tài đúng. Mà đối mặt hắn nghi vấn, Đường đội trưởng cũng cấp ra giải thích: "Ta xác thực không có nhìn thấy người, khi ta nghe được này chi lính đánh thuê đội tin tức lúc, đối phương cũng đã sớm rời đi." "Hô." Lục Chu nhất thời có chút nhục trí, nhưng từ những này đặc điểm đến xem, hắn cơ bản có thể xác định chính là Lao Lang những người kia. Bây giờ biết người không có chuyện gì, hắn cho rằng cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đường đội trưởng còn không biết Lục Chu ý nghĩ, thấy đối phương có chút thất vọng, liền chủ động mở miệng chờ lệnh: "Lão bản, ngươi nếu như vội vã tìm người, vậy ta đêm nay liền dẫn người xuất phát." "Không cần." Lục Chu không đáng kể khoát tay áo một cái. "Chỉ cần biết rằng người còn ở ô là tốt rồi, hắn có thể sau khi lại nói. Lưu lại ta viết phong tin, ngươi đến thời điểm đem tin đưa đến bưu cục, xem nhìn đối phương tin đáp lại gặp nói thế nào, đỡ phải đến thời điểm phí công một chuyên." "Vâng." Đường đội trưởng đáp một tiếng. Sau khi thấy Lục Chu chuẩn bị viết tin, hắn do dự một chút, lại tiếp tục hỏi: "Lão bản, công hội bên kia nên làm gì?" "Cái gì làm sao bây giờ?" "Xuất." Lục Chu liếc mắt nhìn hắn. "Bên kia có phải là lại mở hội?" "Không sai." Đường đội trưởng thấy này vẫn muốn nghĩ nói cái gì, nhưng Lục Chu đã không cho hắn cơ hội. "Nếu như đối phương phát tới mời hàm, vậy ngươi liền nói cho bọn họ biết ta rất bận, không có thời gian đi. Mặt khác ngươi nói cho đoàn xe thành viên gần nhất biết điều chút, không muốn đi làm một ít chuyện dư thừa, nếu như đến thời điểm còn có không biết ghi nhớ, vậy thì trực tiếp khai trừ.
Vâng.
Đường đội trưởng thấy Lục Chu Định liệu trước dáng dấp, nguyên bản tâm tình sốt sắng cũng thanh tĩnh lại. Ở bắt được thư tin sau, liền cáo từ đi vào ký tin. Theo tiếng bước chân biến mất, văn phòng cũng biên thành yên tĩnh lại. Lục Chu một mình ngồi ở ghế tựa nhìn về phía một vị trí nào đó, trong mắt tràn ngập thâm thúy.
Hừ, thực sự là một đám tên phiền toái.
Chương 292, tin đáp lại cùng biến động. Theo thư tín đưa ra, thời gian sau này bên trong, Lục Chu không có xem mọi khi như vậy đi dạo. Ở trong thành từ từ quỷ quệ thế của dưới, hắn một bên giảng buộc thủ hạ thành thật đợi, thời gian còn lại liền chờ ở nhà không có ra ngoài. Một tuần lễ sau, Lục Chu nhà. Từ khi trở thành công hội cán bộ sau, hắn liền rời khỏi vốn có khu sinh hoạt. Chuyển mà đi tới càng cao cấp khu sinh hoạt vực, nơi này tuy rằng cũng là tầng thứ hai, nhưng đều là độc viện nhà riêng. Hơn nữa bên trong còn có sinh vật học thái loại nhỏ nhà ấm, dù cho sinh sống ở dưới nền đất, cũng làm cho người ta một loại trở về hiện đại sinh hoạt cảm rất sai. Có điều tuy rằng chất lượng sinh hoạt đã tăng cao, nhưng Lạc Tiểu Mộng cũng không có từ đi công tác. Dung Nang ý tứ nói, nếu như ở sống sót thời gian trong không làm những gì, cái nhân sinh này thật giống không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Lục Chu nhưng đối với thuyết pháp này khịt mũi coi thường, dưới cái nhìn của hắn, người chỉ cần ở quy tắc bên trong sống sót vui sướng là được, tối thiểu yêu thích nằm thẳng người là không sẽ chủ động phát động chiến tranh. Tuy rằng hai người ý kiến bất nhất, nhưng Lục Chu vẫn là rất chống đỡ lao bà quyết định. Cho tới ở Lạc Tiểu Mộng công tác thời điểm, chăm sóc hài tử nhiệm vụ liền đang ở trên người hắn. Hiện tại quá thời gian một năm, Tiểu Hạo đã học được nói chuyện cùng bước đi. Chỉ có điều không biết nguyên nhân gì, rõ ràng mang hài tử chính là chính mình, nhưng là Tiểu Hạo nhưng dù sao là cùng mụ mụ càng thân cận một ít. Lục Chu đối với này biểu thị không rõ, hắn nhìn đang cùng A Hoàng cấp xương bảo. Coi như hài tử chuẩn bị ôm xương gặm thời điểm, hắn vội vàng đem xương đoạt tới.
Ôn.
Nhìn giống tuyết hai tay, Tiểu Hạo nhất thời liền lệ mụ.
A y y.
Nhìn thấy nhị tử như thế phế, Lục Chu là tâm mệnh không ngót. Nhưng hài tử quá nhỏ, hắn lại không thể phê bình giáo dục, mỗi lần chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Bên này bảo còn đang khóc, Lạc Tiểu Ngộng đi tới cho hắn nhét vào một cái núm vú. Sau đó tức giận nhìn Lục Chu. Ngươi cũng thực sự là, mang hải tử phải có kiên trì, đồng thời động tác cũng không thể lỗ mãng như vậy, không phải vậy gặp dọa đến hắn.
Biết rồi.
Lục Chu không phục đem Tiểu Hạo kín đáo đưa cho Lạc Tiểu Ngộng, quyết định nhẫn mại thêm mấy năm, chờ hải tử lớn lên. Hắn liền đem người mang đi ra bên ngoài cùng tuyết quái chiến đấu, lấy này mài giũa đấu trí. Hơn nữa nếu như hảo thật phế bỏ, hắn quá mức lại sinh một cái chính là. Nghĩ tới đây, Lục Chu lại không có ý tốt nhìn Lạc Tiểu Ngộng. Ngươi muốn làm gì? Người sau cũng nhận ra được nguy hiểm, có chút cảnh giác nhìn Lục Chu. Đáng tiếc chuyện kế tiếp còn chưa bắt đầu, Lục Chu điện thoại di động liền sớm vang lên.
Đáng chết.
Hắn có chịu bấm điện thoại di động.
Xảy ra chuyện gì?
Lão bản, số 17 Thái Dương thành bên kia tin đáp lại.
Được, ta biết rồi, ngươi lập tức đem tin đưa tới.
Vâng.
Cho chuyện kết thúc.
Lục Chu bị như thế quấy rối cũng không còn hứng thú, Lạc Tiểu Ngộng ở một bên tò mò hỏi.
Cái gì tin?
Lẽ nào là ngươi nói lao lang?
Ừm.
Lục Chu gật gật đầu. Đối phương chịu tin đáp lại, vậy chuyện này 89/10.
Cũng không lâu lắm.
Đường đội trưởng tự mình đem tin đưa tới, Lục Chu tiếp nhận thư tín, liền không thể chờ đợi được nữa xem tin tức phía trên.
Thế nào?
Có kết quả sao?
Lạc Tiểu Mộng ở một bên hỏi tới.
Cặp.
Không sai, đúng là lão lang bọn họ.
Lục Chu lộ ra vui sướng nụ cười, qua tay đem tin đưa cho nàng. Nguyên lai lão lang bọn họ rời đi ngoại thành phía đông siêu thị sau, cũng không có trực tiếp gia nhập Lôi Châu chỗ tránh nạn, mà là bị yêu cầu tiếp tục xuôi nam, vẫn tùy tùng quân đội di chuyển nhưng số 17 Thái Dương thành mới đình chỉ. Bọn họ vừa mới bắt đầu cũng giống như chúng ta, là ở nơi đóng quân sinh hoạt, có điều khu vực này nơi đóng quân tương đối ít, hơn nữa phụ cận Thái Dương thành cũng ở chủ bị bên trong, vì lẽ đó rất nhanh liền gia nhập Thái Dương thành. Sau khi dựa vào nhân số ưu thế, Chu Hân thành lập lính đánh thuê đội, Lao Lang cũng thăng cấp thành phó đội trưởng. Bình thường chuyên môn phụ trách hộ tống nhiệm vụ, bởi vì danh tiếng hài lòng, bọn họ ở khu vực này cũng coi như là có chút tiếng tăm.
Thì ra là như vậy.
Lạc Tiểu Mộng nắm chặt giày đặt một sấp tin. Ở lần xem trong quá trình, còn kinh ngạc chỉ vào trong thư một cái nào đó nội dung.
Người xem nơi này, nguyên lai lão lang cũng có hài tử.
Lục Chu bình tĩnh gật gật đầu, hắn cũng không có vì thế cảm thấy kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, có lao bà sau khi ở sinh con là một cái chuyện rất bình thường. Lúc này hắn càng để ý chính là một chuyện khác, cũng chính là lao lang lan truyền đến cảnh cáo. Hắn ở viết tin thời điểm, liên đề cập tới chức vị của chính mình, lao lang rõ ràng cũng ý thức được điều này, mới để hắn cẩn thận chính thức động tác. Ở nội dung bức thư bên trong, đối phương sáng tỏ biểu thị chính thức tựa hồ có động tác lớn. Thành tựu giao thông trung tâm hoạt động số 17 Thái Dương thành phụ cận, bây giờ đã chạy qua mấy chi xe bọc thép đội. Cho tới những này quân đội muốn làm gì, lão lang không cách nào đưa ra đáp án chuẩn xác, nhưng thực rất nhiều người trong lòng đều có đáp án. Liên tỷ như ở số 1 Thái Dương thành bên trong, ngoại trừ Lục Chu ở ngoài, những người công hội đại lão hầu như ở mỗi ngày mở hội, cái kia nguyên bản phân tán tổ chức cũng dần dần bắt đầu ôm nó lên. Mà đối mặt tình cảnh thế này, chính thức rõ ràng đã không cách nào nhịn được. Tuy rằng không biết cuối cùng gặp nháo đến mức nào, nhưng Lục Chu bản năng không muốn tham dự bên trong. Nghĩ đến thư tín cuối cùng, Chu Hân phát sinh xin mời, Lục Chu quyết định vẫn là ở tin đáp lại báo cái bình an tốt hơn.
Ngươi làm sao?
Lạc Tiểu Ngộng nhìn thấy thư tín cuối cùng, chăm chú nhìn chằm chằm Lục Chu hỏi.
Không có gì.
Lục Chu liền vội vàng lắc đầu, ngay lập tức nói sang chuyện khác.
Tin ngươi cũng xem xong, mấy ngày nay liền không phải đi làm, đỡ phải đến thời điểm bị hữu tâm nhân chú ý tới.
Được.
Lạc Tiểu Ngộng cũng là người hiểu chuyện, rõ ràng loại này thời khắc nguy cấp, ra ngoài chỉ có thể tự gây phiền phức.
Sau khi Lục Chu lại viết một phong tin, để đường đội trưởng hỗ trợ gửi qua sau, việc này xem như là có một kết thúc. Hiện tại hắn cùng lão lang từng người đều biết vị trí của đối phương, như vậy sau đó đến nhà bái phòng liền thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, vậy thì là ứng đối ra sao đón lấy nguy cơ. Tuy rằng Lục Chu tự tin chính mình không ở chính thức thanh lý danh sách bên trong, phàm là sự chỉ sợ vạn nhất. Nếu như đến thời điểm thật sự xuất hiện cái gì bất ngờ, vậy hắn cũng phải có thời gian đi chuẩn bị. Huống chi còn có công hội bên kia, chỉ cần chính thức hạ tràng vây quét. Cái kia lấy những này nát người tính cách đến xem, đến thời điểm tuyệt đối sẽ đem mình cũng hạ xuống nước. Ai? Thật phiền phức. Lục Chu xoa xoa lông mày, hiện tại mình muốn cá ướp muối cũng không xong rồi. Sau 3 ngày, theo Thái Dương thành chiều gió từ từ chuyển biến, rất nhiều người cũng ngửi được khí tức nguy hiểm. Mấy người thu thập gia sản chuẩn bị chạy trốn, càng nhiều người còn ở lập quan hệ, muốn tìm hậu trường thăm dò ý tứ. Chỉ là bọn hắn bất kể như thế nào hành động, cuối cùng tin tức cũng giống như đá chìm biển lớn như thế, lại không nửa điểm tin tức. Mà ngay ở công hội cao tầng còn ở không biết làm sao lúc, Trầm Mặc đã lâu chính thức rốt cục có động tác. Ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nguyên bản đóng quân phía bên ngoài quân đội đột nhiên hung hăng định cư. Chương 293, cường hãn công hội. Sau đó quân đội để ngừa dịch danh nghĩa, ở trong thành mỗi cái đường nối thiết lập cửa ải. Lớn như vậy quy mô trận chiến, tự nhiên là đem những người hóa thành như chim sợ cảnh quan công hội cao tầng sợ hết hồn. Một nhóm người trong nháy mắt liền tan vỡ, bọn họ không còn ngày xưa ngang tàng, đối mặt mài đao soàn soạt quân đội, trực tiếp chạy đi đầu hàng, y đồ thu được ưu đãi. Mà diện đối với hành động của bọn họ, quân đội nhưng có vẻ hơi bất ngờ, tối thiểu ở bề ngoài là như vậy. Có điều tuy rằng như vậy, đối với những thứ này thẳng thắn khoan dung xã hội rất rưởi, quân đội vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Sau khi ở một phen câu thông giao lưu sau, công hội cao tầng đáng ghê tởm khuôn mặt bị những này kẻ phản bội từng cái thổ lộ ra. Sau đó đi ngang qua phát thanh phế báo, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn họ trước nhận thức hắc tâm công hội, cùng hiện tại so ra lại vẫn là thiệt lương. Theo sự tình kéo dài lên men, trong lúc nhất thời toàn bộ Thái Dương thành bên trong đều là hợp gặp tiếng chửi rủa. Mọi người tâm tình bị các loại tin tức gây xích mích lên, mù quáng đem những người công hội cán bộ tên lôi ra đến phê phán. Thậm chí không biết là không phải hữu tâm nhân thúc đẩy, liền ngay cả bảng quan ăn dưa người lương thiện Lục Chu cũng bị lôi ra đến bôi đen. Có điều so với người khác, Lục Chu trạng thái không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều. Ở thế cuộc gần như nghiêng về một phía tình huống, vẫn là có rất nhiều người đứng ra vì là Lục Chu phát ra tiếng. Sau khi ở hai nhóm người cãi vã kịch liệt bên trong, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng Lục Chu vẫn là từ xí nghiệp ra thân phận, chuyển đến nhà tư bản trận doanh. Cuối cùng thành tựu sự kiện nhân vật chính, Lục Chu nhưng không có quá mức xoắn xuýt. Vừa đến hắn gia nhập công hội sau đã nghĩ đến gặp có kết quả như thế này, thứ hai trên tay hắn vốn là cũng không sạch sẽ. Vì lẽ đó bây giờ bị mọi người chỉ trích, hoàn toàn cho là đối với mình trừng phạt. Đương nhiên, đối mặt cá biệt mắng khá là hung ác, Lục Chu cũng sẽ thuận di lên đối phương trong nhà, dành cho bọn họ trừng phạt nho nhỏ. Một bên khác, theo dư luận kéo dài lên men, chính thức rốt cục có lý do nắm công hội khai đao. Đầu tiên là rất nhiều trang bị đến tận răng quân đội giết vào Thái Dương thành bên trong, trực tiếp đối với những người tội phạm tiến hành bắt lấy. Sau đó sẽ thông qua phát thanh phụ trợ, đối với những người tầng dưới chốt thành viên tiến hành quyên lùi. Đối mặt cùng hung cực các phần tử tội phạm, quân đội đối với tiến hành rồi nghiêm khắc đặc kích. Nhưng trên có chính sách dưới có đối sách, đối mặt quân đội vây quét, những người thâm căn cố đế công hội cao tầng cũng không phải dễ chơi. Bọn họ bình thường thông qua quan hệ, cùng với ra ngoài thu thập, trong tay đã sớm chuẩn rất nhiều súng đạn. Ở thêm vào lòng ngông dạ thú, thủ hạ thành viên càng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Vì lẽ đó ở tỉ mỉ chuẩn bị dưới, dù cho mất đi phổ thông thành viên, công hội vẫn duy trì hiệu suất cao sức chiến đấu. Đối với điểm này, làm quân đội tới cửa vây quét thời điểm, liền cảm nhận được chưa từng có áp lực. Bởi vì chiến đấu là ở Thái Dương thành bên trong bạo phát, cho tới rất nhiều đại uy lực vũ khí quân đội đều không thể sử dụng. Mà ngược lại chính là công hội bên này, ngược lại là cá chết lưới rách, bọn họ động thủ lên có thể nói là không kiêng dè chút nào. Trừ một chút tinh vi vũ khí, còn lại bazooka, phản thiết bị nhóm vũ khí đều bị đưa vào sử dụng. Liên như vậy, ở không phân sàn sàn hỏa lực dưới, hiện trường chiến đấu trong lúc nhất thời rơi vào đánh giằng co. Cho tới chiến đấu ở ngoài, nhưng là vô số xui xẻo người bình thường. Bọn họ có thể nói là thảm nhất cái kia một nhóm, rõ ràng đại gia mắng. Khỏe mạnh, có thể trong nháy mắt liền đánh vỡ đầu chảy máu. Cá biệt kẻ xui xẻo, còn bị giết đỏ mắt côn đồ cưỡng ép làm bia đỡ đạn. Mà đối với bọn hắn tao ngộ, quân đội tuy rằng cũng muốn cực lực bảo vệ, nhưng làm sao thực lực không đủ, cuối cùng vẫn là để đám lưu manh thực hiện được, tạo thành vô tội thương vong. Công hội bộ chỉ huy tạm thời. Ở thu được quân đội đến đây vây quét tin tức lúc, những này công hội cao tầng liền tụ ở chỗ này thương lượng đối sách. Lúc này theo chiến đấu tiên vào sốt ruột trạng thái, những cao tầng này thái độ cũng bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định. Mấy người quyết định từ chiến đến cùng, nhưng càng nhiều người là muốn chạy trốn. Tuy rằng hiện tại bọn họ có thể tạm thời cùng quân đội vào tay, nhưng đối mặt quần quật không ngừng quốc gia sức mạnh, một số người có thể cảm nhận được chỉ có tuyệt vọng. Chúng ta vẫn là phá vòng đây đi. Đang lúc này, một tên dâu cá chê cao tầng không nhịn được áp lực, rốt cục nói ra ẩn dấu ở đại gia ý nghĩ trong lòng. Người khác nghe đến đó cũng khá là động lòng, chỉ là trong lòng lại có kiêng rẻ, dồn dập kiêng kỵ nhìn về phía thủ lĩnh vị trí. Tuy rằng bọn họ đều là công đoàn cao tầng, nhưng ở đây chân chính có thể làm chủ chỉ có lão đại của bọn họ, cũng chính là công hội đương nhiệm hội trưởng. Hội trưởng. Theo mọi người đầu đi chờ đợi ánh mắt, hội trưởng của bọn họ, một vị ôn dỗ lệ nhã, mang sợi vàng gọng kính người đàn ông trung niên không khỏi cười hỏi. Ha ha ha, làm sao hiện tại đều trở nên như thế túng? Các ngươi trước đây can đảm đây. Đối mặt hắn chất vấn, hiện trường không có người trả lời. Đang lúc này, một tên tiểu đệ vội vã chạy tới, hắn nhìn trong phòng mọi người, liền đầy mặt lo lắng hô lớn. Không tốt, hội trưởng. Điền Thắng Điền bộ trưởng mang theo hắn người toàn bộ phá vây rồi. Cái gì? Nghe được cái tin tức này, Chu vợ cao tầng tất cả giật mình. Chờ phản ứng lại sau, trong lòng lại tràn ngập hối hận. Trong lòng bọn họ gào thét, tại sao chạy trốn không phải là mình, kết quả hiện tại một làm, muốn chạy trốn nhưng là khó khăn. Công hội hội trưởng đối với này cũng có chút bất ngờ, đang khi nói chuyện ngữ khí cũng trầm thấp lên. Hừ, Thực sự là cho thể diện mà không cần, hắn cho rằng chạy đi liền có thể sống sao? Nói xong, hắn vừa nhìn về phía bốn phía từng người mang ý xấu riêng các cao tầng. Các ngươi hiện tại có phải là rất hối hận, không có cùng hắn đồng thời chạy trốn? Ê, rất nhiều cao tầng nhất thời liền sửng sốt, liền ở tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm. Hội trưởng lại tiếp tục nói, thực sự là Bạch dài ra một cái đầu, ta thực sự là hiếu kỳ các ngươi là làm sao ngồi trên vị trí này. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bây giờ toàn bộ Thái Dương thành cũng đã bị quân đội vây quanh, muốn ở tình huống như vậy phá vòng vây là như vậy dễ dàng à? Nhưng là, một vị cao tầng còn muốn nắm Điền Thắng nêu ví dụ, có thể nói đến một nửa đột nhiên ý thức được cái gì? Không thể nào. A, xem ra còn có không đốc. Hội trưởng thấy này chào phúng một tiếng, người khác nhất thời cũng phản ứng lại. Làm nửa ngày quân đội là cố ý đem bọn họ thả ra ngoài, sau đó ở đi ra bên ngoài đến cái một lưới bắt hết. Mấy người nghĩ quân đội xe bọc thép cùng đạn đạo, nhất thời liền kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nghĩ thầm cũng còn tốt chính mình không có đi ra ngoài, không phải vậy trên có vệ tinh, dưới có xe tăng, đối mặt loại này cao cấp cục, bọn họ đến thời điểm chỉ có thể đưa cái cổ chờ chết. Mấy người cũng ý thức được chính mình tình cảnh, tinh thần bắt đầu trở nên đủ rũ lên. Bây giờ bọn họ tuy rằng không có bị lừa, nhưng khoảng cách tử vong cũng không xa. Ngay ở đại gia vì việc này cảm thấy chán trường thời điểm, hội trưởng tựa hồ nhận biết thời cơ đến, liền tự tin tràn đầy nói rằng: "Ta nói các vị, các ngươi sẽ không cho là cuộc chiến đấu này chỉ là chúng ta cùng chính thức hai người tranh tài đi." Chương 294, Lục Chu hành động. Chẳng lẽ không đúng sao? Có người mê man nói rằng, nhưng cũng có người bỗng cảm thấy phấn chấn. Trước dâu cá chê đầy mặt khiếp sợ nhìn định liệu trước hội trưởng. "Hội trưởng, ý của ngươi là chúng ta mặt trên?" Mặt sau lời nói hắn không nói, chỉ là đưa tay hướng lên trên chỉ, nhưng người khác thấy này cũng đều ý thức được cái gì. Dồn dập một mặt chờ đợi nhìn về phía hội trưởng. Ha ha ha. Hội trưởng cười lớn một tiếng, khoe miệng không nhịn được dương lên. Các ngươi đoán không lầm, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, càng cao hơn địa phương cũng ở bạo phát chiến đấu. Hơn nữa chúng ta bên này vẫn còn vị trí có lợi, vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng quá mức, chỉ cần có thể ngăn cản Thái Dương thành bên trong quân đội, vậy chúng ta trên căn bản liền coi như là thắng. Rào. Lời vừa nói ra, đông đảo cao tầng ồ lên một mảnh. Lập tức liền bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, bọn họ không nghĩ đến chính mình vẫn còn có lợi một phương. Nghĩ nếu như cuối cùng đạt được thắng lợi, vậy mình chẳng phải là có thể trở lại thẳng chột làm vua sứ mù giống như sinh hoạt. Một ít cao tầng không nhịn được thở dài nói: "Ha ha ha, hội trưởng, ngài thực sự là cao minh a." "Không sai, ta đã xóm xem quân đội không hợp mắt, hội trưởng ngươi cũng an bài cho ta nhiệm vụ đi." Không còn nỗi lo về sau, đông đảo cao tầng thoáng qua liền lộ ra hung ác một mặt. Bọn họ dồn dập tuyên bố muốn tiêu diệt đi quân đội, lấy ở trong trận chiến đấu này nhiều mỏ một phần công lao. Chỉ là đối với bọn hắn thỉnh cầu, hội trưởng nhưng không có lựa chọn tiến hành động tác kế tiếp. Tuy rằng bọn họ dựa vào ẩn nút thủ đoạn, chiếm trước một ít tiên cơ, nhưng chuyện này cũng không hề là nói bọn họ tuyệt đối liền sẽ thắng lợi. Dù sao ở trận này đánh rằng co bên trong, chân chính hỏa lực hạng nặng đều vẫn không có đưa vào sử dụng. Không tới cuối cùng cũng không ai dám khẳng định, đối mặt quyền lực luân phiên kết quả, đối phương bị bức gấp có thể hay không sử dụng đạn hạt nhân. Vì lẽ đó ở thế cuộc không có trong sáng trước, hắn là không dự định tập trung vào toàn bộ thẻ đánh bạc. Bởi vì coi như thua rồi, hắn cũng có thể thông qua sớm đào xong đường hầm chạy trốn. Đến thời điểm dựa vào trước dự trữ tài nguyên, hắn như thường có thể trải qua rất thoải mái. Nghĩ tới đây, hội trưởng một mặt ung dung quan sát đông đảo cao tầng sắc mặt. Ở nhìn quét một vòng sau, cau mày, quay đầu hướng về một bên thân tín hỏi: "Cái kia Lục Chu có phải là vẫn không có đáp lại?" "Đúng thế." Thân tín gật gật đầu. "Đối phương không chỉ có từ chối xin mời, hiện tại liền môn đều không để chúng ta tiến vào." "Hụ." Hội trưởng nghe vậy trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn. Vốn là cho rằng hắn là một người thông minh, nhưng hiện tại xem ra cũng là cái túm bao. "Không đứng ở chúng ta bên này, vậy thì là ở đối địch với chúng ta, đến thời điểm một khi thắng lợi, trước hết bắt hắn khai đao." Cùng lúc đó, Lục Chu nhà, còn không biết chính mình đã bị ghi nhớ Lục Chu chính chỉ huy thủ hạ thành lập lưỡi phòng ngự. Đang chiến đấu lúc bộc phát, hắn liền sớm đem thủ hạ đều tụ tập đến khu biệt thự. Ngược lại những phòng ốc này phần lớn đều là công hội cao tầng, bây giờ công hội suy sụp, hắn vừa vặn có thể thu xếp thủ hạ công nhân. Theo Thái Dương thành rơi vào hỗn loạn, khu biệt thự vực ở Lục Chu quản lý dưới, ngược lại là trở thành một cõi cực lạc. Thỉnh thoảng có một ít được đạo Lục Chu ân huệ người trước đến nhờ vả. Mà đối với những thứ này người, Lục Chu lựa chọn toàn bộ tiếp nhận. Về phần bọn hắn tiêu hao vật tư, khu biệt thự chính là không bao giờ thiếu thứ này. Sau khi tại đây loại an nhàn bầu không khí dưới, đại gia liền bắt đầu rồi dài lâu chờ đợi. Lục Chu cùng đại đa số người ý nghĩ như thế, dưới cái nhìn của hắn, quân đội khí thế hùng hổ ra trận. Cái kia thu thập công hội đám người kia có thể nói là nắm chắc, chỉ là sự tiến triển của tình hình đều là ra ngoài người dự liệu, ở đại gia lo lắng chờ đợi bên trong, cuộc chiến đấu này vẫn kéo dài 2 ngày 2 đêm cũng không có phân ra thắng bại. Nghe xa xa không chút nào ngừng lại tiếng súng, Lục Chu rốt cục ý thức được không đúng. Hắn không hiểu đến cùng phát sinh cái gì, nhưng nghĩ đến công hội nhất định phải so với chính mình tưởng tượng phải cường đại. Nghĩ trong kho hàng dần dần giảm thiểu vật tư, còn có bên ngoài bởi vì đói bụng mà lựa chọn hướng về khu biệt thự xung kích người bình thường. Lục Chu trầm tư chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ trung lập ý nghĩ, dự định chặn ngang một tay. Cho tới lựa chọn giúp ai, trong lòng hắn đã sớm có đáp án. Tạm thời ngón tay giữa vung dao cho đường đội trưởng, Lục Chu đường tính về đến nhà bên trong. Hiện tại Lạc Tiểu Mộng các nàng đều ở biệt thự trong mật thất, chỉ cần khu biệt thự không có luân hãm, cái kia an toàn bảo đảm vẫn không có vấn đề. Đi đến một chỗ ẩn nấp góc, hắn từ trong không gian lấy ra một tờ bản đồ. Đây là cả tòa Thái Dương thành bố cục đồ, nội dung cực tỉ mỉ, mặt trên không chỉ có ghi chép sở hữu cơ mật khu vực vị trí, thậm chí ngay cả những người căn bản không tồn tại gian phòng cũng đều bị cẩn thận ghi lại ở mặt trên. Cho tới tấm bản đồ này khởi nguồn, nhưng là Lục Chu vì để người vắng nhất, sớm dùng tuấn di năng lực đi sở hữu địa phương đi dạo một lần. Vì lẽ đó muốn nói đối với Thái Dương Thành lý giải, cái kia Lục Chu có thể nói là phần độc nhất nhi. Tìm kiếm công hội khả năng ẩn thân địa phương, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cũng trong lúc đó, Thái Dương Thành nơi nào đó, hai tên công hội cao tầng chính phụ trách cùng khu vực này quân đội chiến đấu. Theo trước mặt quân đội lại một lần bị bọn họ đánh đuổi, những này côn đồ lộ ra nụ cười đắc ý. Ha ha ha, những này quân đội cũng chỉ đến như thế. Một tên cao tầng rào rạt đắc ý, hoàn toàn không đến quá phía bên mình thương vong. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần có thể đánh bại quân đội, cái kia chết bao nhiêu bia đỡ đạn đều là đáng giá. Một người khác cao tầng cũng theo phụ họa nói. Nói không sai, chỉ là nhịn hai ngày ta thân thể đều sắp ăn không tiêu, cũng không biết mặt trên lúc nào mới có thể kết thúc chiến đấu. Ha ha ha, thôi đi, ta xem ngươi là muốn trong chăn đàn bà đi. Cũng vậy. Ngay ở hai người còn ở lẫn nhau đánh giám lúc, ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, một bóng người chính kề sát mặt tường ăn trộm nghe bọn họ nói chuyện. Theo ngôn ngữ từ từ trở nên ố uế, Lục Chu cũng không có hứng thú nghe tiếp. Nhưng ở trong thời gian thật ngắn, hắn cũng thu thập được không ít tin tức hữu dụng. Nói thí dụ như mặt trên chiến tranh, câu nói này liền rất ý vị sâu xa. Nếu như không phải ông nôn đú hế hế ngữ, cái kia chỉ có thể giải thích bên trong nước so với chính mình tưởng tượng còn muốn hâm. Sách, thật phiền phức. Tuy rằng không biết chi tiết nhỏ, nhưng Lục Chu biết mình lượng công việc khẳng định gia tăng rồi. Lòng mang bất mãn hắn, nhìn còn đang khoác lác hai cái công hội cao tầng, trực tiếp đông dưng ném qua cái lựu đạn, sau đó thuấn di biến mất. Cũng không lâu lắm, một tiếng kịch liệt nổ tung ở bên trong đường hầm vang vọng. Chờ công hội hội trưởng nhận được tin tức thời điểm, thủ hạ đưa ra lý do là kho đạn phát sinh nổ tung. Cuối cùng liền mang theo hai tên cao tầng, cùng chu vi mấy trăm tên thủ hạ toàn bộ chết trận. Nghe đến đó, hội trưởng nhất thời tức giận chửi ầm lên. Hắn có không nghĩ tới gặp quy mô lớn giảm quân số, nhưng không nghĩ tới sẽ là loại này ngu xuẩn phương thức. Phải biết ở Thái Dương Thành loại này trải rộng đường hầm trong hoàn cảnh, bất kỳ bạo phát tung tóe tính vũ khí thương tổn hầu như có thể nói là tăng gấp đôi. Mà cũng là bởi vì như vậy, hắn ở bố trí nhiệm vụ lúc cũng sáng tỏ biểu thị để những cao thủ cẩn thận, không muốn tạo thành cước cỏ. Có thể bây giờ nhìn lại, đám người kia hoàn toàn chính là rác rưởi A5. Chương 295, phe địch đại doanh. Hội trưởng trong lòng đó là một cái khi a, nhớ hắn cao tầng cũng không có trải qua chuyên nghiệp hóa huấn luyện, cũng không biết có thể hay không lại xuất hiện loại này bất ngờ. Ngay ở hắn cân nhắc lâm trận đổi tướng độ khả thi lúc, trong thành đột nhiên lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không thể nào. Hội trưởng trong lòng bay lên một loại không ổn cảm giác. Quả nhiên cũng không lâu lắm, lại có một tên thân tín vội vội vàng vàng chạy tới. Không tốt, hội trưởng, số 6 hàng phòng thủ phát sinh nổ tung. Lưu bộ trưởng tại chỗ bị nổ chết, những người quân đội đã xông lại. Cái gì? Hội trưởng nhất thời cảm giác trời muốn giết chính mình à, có thể nghĩ lại vừa nghĩ lại nhận ra được không đúng. Nghĩ thầm này ngộ nổ số lần có phải là quá nhiều lần, lẽ nào là súng đạn có vấn đề? Công hội hiện nay sử dụng bạ rủ cả phần lớn đều là tự chế, chất lượng trên cùng quân đội quả thật có chút chênh lệch. Nếu như phát sinh ngộ nổ lời nói, cái kia quả thật có nhất định độ khả thi. Đáng chết. Hội trưởng tức giận mắng một tiếng, quay đầu quay về thân tín dặn dò. Ngươi lập tức đi thông báo người khác, để bọn họ không muốn đem súng đạn đặt ở cùng một chỗ, đỡ phải đến thời điểm lại gây thành thảm kịch. Vâng. Thân tín nói xong, vội vã chạy đi thông báo. Sau khi theo tin tức truyền đạt, quả nhiên không có phát sinh nữa ngộ nổ sự. Mặc dù sẽ trưởng đối với chuyện này còn có nghi ngờ, nhưng hắn cũng tìm không ra nơi nào vấn đề xuất hiện. Hơn nữa theo phía trước hai lần nổ tung, bọn họ quân tâm đã sản bị dao động, cùng quân đội chiến đấu cũng có chút vật vả lên. Tại đây loại gấp gáp bầu không khí dưới, hội trưởng cũng không thừa bao nhiêu tinh lực đi quản hắn chuyện. Cùng lúc đó, Lục Chu bên này lại chế tạo hai lần nổ tung sau, chiến trường cân bằng rốt cục bị đánh vỡ. Hắn thấy này cũng ngừng rơi xuống động tác trong tay. Dù sao liên tiếp phát sinh nổ tung, cuối cùng không phải bệnh tâm thần đều có thể nhận ra được có vấn đề. Lục Chu có thể không muốn bởi vì trợ giúp quân đội mà bại lộ chính mình năng lực. Có điều đến trình độ này, cũng không có nghĩa là hắn không có chuyện gì có thể làm. Mở ra bản đồ, tìm tới chính thức cao tầng vị trí khu vực. Công hội cao tầng nói chuyện để hắn rất nghi hoặc, vì lẽ đó lần này quyết định thay cái phương hướng đi điều tra một lần. Thuấn di phát động, Lục Chu bóng người xuất hiện ở biểu trên. Lúc này nơi này cũng phát sinh giao chiến, từ hai bên hỏa lực đến xem, động tác rõ ràng so với trong thành càng kịch liệt một ít. Lục Chu nhìn xa xa bay qua đạn đạo, thầm nghĩ chiến tranh nếu như lại tiếp tục kéo dài, cái kia cuối cùng thành phố dưới lòng đất có thể hay không chấn động sụt. Nghĩ đến chính mình sắp mất đi cuộc sống nhàn nhã, hắn nhất thời liền đối với những người phát động chiến tranh người cảm thấy bất mãn. Từ trong không gian lấy ra một cái thỏ con rối mặc lên người. Này vốn là một cái nào đó thương trường vật biểu tượng, sau đó Lục Chu nhìn vào mắt, liền thành hắn che giấu thân phận công cụ. Mặc thật sau, chấm như tuyết trên vùng bình nguyên, đứng một con to lớn đại thỏ. Lại phối hợp đêm đen bầu không khí, càng có vẻ hơi quỷ dị. Ha ha, nên từ nơi nào bắt đầu ra tay đây? Lục Chu tìm đúng phương hướng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau khi ở trên chiến trường, thỏ bóng người liền thỉnh thoảng xuất hiện ở trong một góc khác, sau đó lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tình cờ có người nhìn thấy, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, đương nhiên cũng có người cho rằng là biết đánh động thỏ tuyết quái. Chiến đấu vẫn như cũ đang tiến hành, Lục Chu ở nhiều lần tuấn di sau, rốt cuộc tìm được một phương đại bản doanh. Nơi này cũng là một chỗ lòng đất không gian, nhìn dáng dấp còn trực tiếp liên tiếp Thái Dương Thành. Nhìn những người chính đang chỉ huy chiến đấu nhân viên, Lục Chu nhất thời nhưng phạm vào khó. Thân là cá ướp muối hắn, đối với những này chính thức cao tầng cũng không quá giải, cũng không biết phương nào người là được, phương nào người là xấu. Vì lẽ đó ở một phen suy nghĩ sau, liền lựa chọn trốn ở góc phòng ăn trộm nghe bọn họ nói chuyện. Mà là một mới bộ chỉ huy, hiện trường bầu không khí có thể nói phi thường náo nhiệt. Ở các loại chuyên nghiệp chỉ huy chiến thuật bên trong, Lục Chu rất nhanh sẽ phát hiện quan chỉ huy của đối phương. Đó là một tên thân thể hơi mập người trung niên, hành vi cử chỉ có chút vênh váo tự đắc, ra lệnh cũng đều là quyết đoán mãnh liệt. Đối với loại hành vi này, Lục Chu có chút không thích, thế nhưng thời khắc thế này, hắn cũng không thể xác định đối phương chính là người xấu. Coi như hắn còn đang xoắn suýt lúc, người trung niên một cú điện thoại nhất thời liền để hắn hạ quyết tâm.
Cái gì?
Cần trợ giúp? Ta cái nào còn có trợ giúp cho các ngươi? Các ngươi những này công hội thực sự là rất rưởi, liền này chút việc nhỏ cũng làm không được. Đang yên đang lành kho đạn làm sao sẽ nổ tung? Ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta mặc kệ như thế nào, các ngươi nhất định phải cho ta đứng vững, không phải vậy ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nương theo người trung niên tiếng giống giận dữ, là Lục Chu cái kia từ từ ánh mắt lạnh như băng. Coi như hắn chuẩn bị động thủ lúc, bên cạnh nhưng vang lên một thanh âm.
Ồ,
nơi này tại sao có thể có một cái thùng giấy?
Hả?
Lục Chu mới vừa quay đầu, hắn ẩn thân thùng giấy cũng đã bị sốc lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, người đến cũng không nghĩ đến thùng giấy bên trong gặp cất giấu một con đại thỏ.
Ngươi là?
Đối phương theo bản năng dò hỏi, Lục Chu nhưng giành trước động thủ lên. Đoạt lấy súng lục bên hông, sau đó xoay người đem người đá ngã xuống đất.
A,
xảy ra chuyện gì? Người trung niên tâm tình vốn là không được, bây giờ bị như thế náo trò, chỉ muốn đem đối phương tìm ra hạ giận. Có thể chờ hắn tìm âm thanh nhìn lại lúc, cả người nhất thời liền sửng sốt. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, phía sau hắn dĩ nhiên đứng một con màu trắng đại thỏ. Kinh khủng nhất chính là trong tay đối phương còn nắm súng lục, tình cảnh này nhưng làm hắn dọa sợ, liền vội vàng nói:
"Ta ai phái ngươi đến?
Ta đồng ý ra gấp đôi."
"Không,
giá gấp 10 tiền. Ngươi nếu như không cần tiền cũng được, Thái Dương Thành sau đó sẽ chọn rút thị trường, ta có thể cho ngươi lưu một vị trí, những điều kiện này bọn họ tuyệt đối không."
Âm.
Người trung niên còn chưa có nói xong, Lục Chu cũng đã bắt cỏ. Theo một tiếng súng vang, đầu của đối phương tại chỗ liền bị đánh nổ.
Việt Nam.
Nhìn thấy quan chỉ huy bị bạo đầu, còn lại phản quân toàn bộ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mấy người còn muốn lấy súng ra giáng trả. Nhưng Lục Chu cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội, ánh mắt siêu tầm những người chức vị hơi cao phản quân, toàn bộ cho hắn bạo đầu. Mà trong quá trình này, cũng có người hướng về Lục Chu bắt cỏ. Chỉ là viên đạn đánh vào trên người hắn, nhưng không có nửa điểm hiệu quả.
Đến lúc này, có người ý thức được không đúng.
Hắn ngoác miệng ra, phát sinh hoảng sợ tiếng gào.
Không được, đối phương khả năng là tuyết quái.
Cái gì? Lần này mọi người là vừa kinh vừa sợ, bọn họ nhìn còn đang tàn sát cao tầng đại thỏ, trong lòng khủng hoảng đã lên tới đỉnh điểm.
Cầm súng, nếu như là người cũng còn tốt, có thể như quả là tuyết quái lời nói, vậy thì bị không được.
Bởi vì loại này cấp bậc tuyết quái tối thiểu cũng là lông dài tuyết quái. Mà thành tiểu phản quân bộ chỉ huy, bọn họ nơi này cũng không có loại cỡ lớn vũ khí. Bây giờ bị lông dài tuyết quái giết vào bên trong bộ, cái kia không chạy liền chỉ có thể chờ đợi chết. Nghĩ tới đây, bộ chỉ huy trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không thể tả. Mọi người tranh nhau chen lấn chạy trốn, liền máy bộ đàm bên trong truyền đến dò hỏi cũng bị bọn họ ném ra sau đầu.
Chương 296, chạy trốn hội trưởng.
Chuyện gì xảy ra? Thái Dương Thành bên trong, hội trưởng cầm máy bộ đàm, nghe đối diện kêu cha gọi mẹ tiếng kêu, cả người đột nhiên biến không an toàn lên.
Trương sư trưởng,
người vẫn còn chứ? Hắn thử tham hỏi một câu, sau đó đem máy bộ đàm đặt ở bên tai lắng nghe. Lúc này máy bộ đàm đầu kia tiếng kinh hô đã yếu bớt, ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục kêu gọi lúc, lại nghe được bên tai truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Từ phương hướng âm thanh truyền tới đến xem, đối phương đi nghiêm bộ hướng bên này áp sát. Cũng không lâu lắm, đối diện máy bộ đàm bị cầm lấy, nhưng đối phương cũng không nói lời nào.
Hội trưởng nghe đến đó có chút thất vọng, nhưng nghĩ thế cục hôm nay, lại nhắm mắt hỏi:
"Xin hỏi, người là ai?"
Máy bộ đàm đầu kia nghe được vẫn như cũng là yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ cái kia lúc gần lúc hiện tiếng hít thở, chứng minh người này tồn tại ở ngoài, hắn không hề có nửa điểm tin tức tiết lộ.
Hội trưởng nghe đến đó có chút xúc động, thành tựu công hội hội trưởng, hắn bình thường có thể không nhiều như vậy ăn nói khép nép.
"Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi là phương nào, nhưng vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, ngươi tốt nhất trả lời vấn đề của ta.
Ngươi ở đâu?" Lúc này máy bộ đàm đầu kia đột nhiên truyền đến khàn giọng tiếng hỏi thăm.
"Cái gì?"
Hội trưởng nghe vậy suýt chút nữa bị tức cười, hắn không hiểu đối phương tại sao muốn hỏi loại này lời ngớ ngẩn. Tại đây loại thời khắc nguy cơ, chính mình làm sao có khả năng gặp bại lộ vị trí? Có điều vào lúc này hắn cũng có thể xác định đối phương là địch hay bạn. Nghĩ đối phương ngu xuẩn hành vi, coi như hắn chuẩn bị chào phúng lúc, đối diện một câu nói suýt chút nữa không đem hắn hụ chết.
"Ngươi hiện tại ở số mấy mật đạo?"
"A, làm sao biết?"
Hội trưởng màn kinh sợ đến mức theo bản năng hỏi, phản ứng lại sau lại vội vàng cắt đứt máy bộ đàm.
Sau khi vẫn cảm thấy không an toàn, trực tiếp đem máy bộ đàm đập xuống đất.
Hô.
Nhìn mặt trước mảnh vỡ, hội trưởng trong lòng hoảng sợ cũng không có lắng lại. Đào mật đạo công nhân đã sớm bị hắn dặn dò thủ hạ toàn bộ giết chết, bây giờ chỉ có chính mình cùng số ít thân tín biết được, hắn không hiểu đến cùng là làm sao bại lộ. Nhưng nghĩ đối phương quỷ dị đối thoại, hội trưởng đột nhiên cảm thấy hiện tại nên chạy trốn.
"Hội trưởng, chúng ta nên làm gì?"
Một bên thân tín nhìn thấy toàn bộ quá trình, trên mặt cũng tràn ngập bất an. Vào lúc này, người trong phòng đều ý thức được thế cuộc thật giống phát sinh chuyển biến. Hội trưởng vào lúc này cũng rơi vào tiên thối lưỡng nan mức độ. Vừa nãy trò chuyện, liền như cùng chết vong thông báo bình thường, để hắn kinh hồn bạt vía. Có thể bằng vào loại này cảm giác liền vì thế từ bỏ toàn bộ công hội bố cục, này lại để cho hắn không cam lòng. Long tràn đầy xoắn xuýt hội trưởng ở trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác.
Đáng chết.
Đi thông báo sở hữu ở bên ngoài cán bộ, nói cho bọn họ biết thế cục trước mắt một mảnh trong sáng, tuyệt đối không nên ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích.
Vâng.
Một tên thân tín thấy này trong lòng vui vẻ, tích cực chạy hướng về phòng truyền tin. Sau khi hội trưởng nhìn về phía còn lại hắn thân tín nói rằng:
"Gia quyến của các ngươi cũng đã nhận được số 2 mật thất, bây giờ lập tức thu thập xong đồ vật, chúng ta đi bên ngoài tránh một chút."
"Vâng."
Một bên khác,
Lục Chu kết thúc xong trò chuyện, nghe bên trong đường hầm trợ giúp bộ đội tiếng bước chân. Hắn trực tiếp tìm cái ẩn nấp vị trí, thuần di rời đi bộ chỉ huy. Một lần nữa trở lại mặt đất, lấy ra bản đồ bắt đầu suy lý công hội hội trưởng vị trí. Có thể đối mặt trên bản đồ biểu thị 4 cái mật đạo, Lục Chu trong lúc nhất thời cũng phạm vào khó. Hắn thầm mắng công hội hội trưởng là thuộc con chuột, đã vậy còn quá có thể đảo. Bốn cái mật đạo dẫn tới bốn cái phương hướng, đây rốt cuộc có bao nhiêu sợ chết ta? Phải biết số một Thái Dương Thành diện tích nhưng là rất nhiều Thái Dương Thành bên trong to lớn nhất. Bốn cái mật đạo khoảng cách càng là cách biệt gần trăm dặm. Bây giờ chính mình ở Luân Phiên Tuấn Di dưới, lực lượng tỉnh thần đã tiêu hao không ít. Nếu như bốn cái đường đều đi một lần, cái kia cuối cùng e sợ liền trở lại trong thành đều không làm được. Nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt cuối cùng muốn, Lục Chu cũng không tính buông tha đối phương. Thậm chí nếu như có thể lời nói, hắn hy vọng đem những người công hội cao tầng đều cho chôn. Đại thể tính toán thật lực lượng tinh thần, Lục Chu cuối cùng vẫn là lựa chọn đánh cược một lần. Nhìn phía xa vẫn như cũ đang kéo dài chiến đấu, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, số 2 trong mật đạo, bốn chiếc vận tải đầy người bảng điện mạch xe chính đang nhanh chóng đi tới. Hội trưởng mắt thấy từ từ rời xa Thái Dương Thành, nguyên bản lo lắng tâm tình cũng dần dần bình ổn lại. Ở lừa công hội cao tầng vì chính mình kéo dài thời gian sau, hắn liền dẫn thủ hạ vội vàng trốn vào mật đạo. Bởi vì không rõ ràng đối phương là làm sao biết mật đạo, vì lẽ đó lo lắng có nội quỷ hắn còn cố ý đem đội ngũ đánh tan. Để bọn thủ hạ lần lượt lựa chọn một cái mật đạo, lấy này để đạt tới vàng trao lẫn lộn mục đích. Tuy rằng như vậy còn có chút không an toàn, nhưng hội trưởng đã quản không được nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, đội ngũ của chính mình bên trong không có lẫn vào cái kia cái nội quỷ đi. Ôm loại ý nghĩ này, hắn cảnh giác quan sát bên cạnh thân tín. Bây giờ những người này thông tin thiết bị đều bị chính mình tịch thu, nghĩ đến đón lấy sẽ không có bao lớn vấn đề. Ngay ở hội trưởng còn ở ôm may mắn tâm lý lúc, phía sau bên trong đường hầm nhưng truyền đến tiếng súng rền rĩ. Chuyện này, nghe được tiếng vang, trên xe mọi người hai mặt nhìn nhau. Chờ xác định tiếng súng khởi nguồn sau, một tên thân tín bất an nói rằng: "Hội trưởng, thật giống là cường tử bọn họ." "Ta biết." Hội trưởng nghe đến đó đang sợ sệt đồng thời lại có chút vui mừng. Cũng còn tốt chính mình có dự kiến trước, không phải vậy lần này thật là có khả năng bị người tận diệt. Chỉ là có một chút hắn rất không hiểu, tốc độ của đối phương làm sao sẽ nhanh như thế? Những người công hội cao tầng sức chiến đấu không nên yếu như vậy mới đúng vậy. Nghĩ chính mình tình cảnh, hội trưởng không chuẩn bị trì hoãn, thúc giục tài xế tăng nhanh tốc độ. Bây giờ đối mặt phía sau kẻ địch, tất cả mọi người duy trì lặng im tư thái. Liên ở tại bọn hắn suy đoán cường tử có thể kéo dài bao lâu lúc, phía sau tiếng súng rất nhanh sẽ đình chỉ. Mọi người đối với này tràn ngập không rõ, ám đạo không nên thua như vậy nhanh a. Hội trưởng cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn cân nhắc không phải thắng thua, mà là từ phía sau tiếng súng phán đoán, ngoại trừ cường tử ở ngoài, nhân số của đối phương cũng không giống như nhiều. Nói như thế, cái kia trong phút chốc giao hỏa, nói không chắc là phía bên mình thắng cơ chứ. Mẹ nó. Ngay ở hắn còn ở ảo tưởng lúc, một câu chửi bậy mạnh mẽ đánh gây hắn. Hội trưởng đối với này có chút không thích, coi như hắn nghĩ ra nói gian dạy lúc. Bên hai nhưng truyền đến va chạm âm thanh, ngay lập tức tầm nhìn xoay một cái, bảng điện mạch xe thân xe phát sinh sừng lớn độ nghiêng. A. Đối mặt đột như mà đến tai nạn xe cộ, tất cả mọi người đều phát sinh sợ hãi hô to. Một ít không có nịt dây nịt an toàn thân tín càng là tại chỗ liền bay ra ngoài. Lạc Kỷ. Chói hai tiếng ma sát vang lên, hội trưởng chăm chú ôm đầu. Khi hắn cảm giác được thân xe bất động, chuẩn bị bỏ lên lúc, phía sau tùy tùng bảng điện mạch xe ngay lập tức lại đánh tới. Vành. Một trận kêu thảm thiết qua đi, bốn chiếc bảng điện mạch xe liên tiếp phát sinh lật xe. Chương 297, mật đạo bên trong tuyết quái. Khắc khắc, một đám rất rưởi. Hội trưởng bưng đứt rời cánh tay, vẻ mặt dĩ nhiên trở nên vặn mèo. Hắn không nghĩ đến tại đây loại thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lúc này lòng tràn đầy lửa giận hắn, chỉ muốn đem tài xế kéo qua đập chết. Lão đảo đứng lên, hội trưởng dùng ánh mắt bén nhọn tìm kiếm tài xế bóng người. Có thể đợi khi tìm được đối phương lúc, lại phát hiện người đã không có hô hấp. Hừ. Hội trưởng không nơi gì, vừa nhìn về phía những người còn ở kêu rên đám thân tín. Nghĩ phía sau kẻ địch, hắn cũng không kịp nhớ đau đớn, vội vàng đem mấy cái tay chân kiện toàn thân tín gọi dậy đến, để bọn họ nhanh đi kiểm tra bảng điện mạch xe. Cũng còn tốt bảng điện mạch xe cấu tạo đơn giản, tuy rằng trải qua va chạm, nhưng tiếp tục sử dụng không thành vấn đề. Chờ mọi người hợp lực đem bảng điện mạch xe lật lên, lại bị dưới đáy cảnh tượng sợ hết hồn. Vù. Có người cuống quýt lùi về sau, cũng có người vội vàng móc ra vũ khí. Mà ở phía sau quan sát hội trưởng, cũng bị mọi người cử động khiến cho đầu óc mơ hồ. Dưới cái nhìn của hắn tình huống như thế đơn giản chính là thi thể thôi, những này thủ hạ có cái gì ngạc nhiên. Tâm có bất mãn hắn về phía trước thúc giục mọi người làm việc nhanh lên một chút, có thể chờ nhìn thấy trước mặt hình ảnh sau, bước chân cũng bất chi bất giác dừng lại. Chuyện này, đây là tuyết quái. Hội trưởng khó có thể tin tưởng nhìn vậy còn đang giãy giụa thân ảnh màu trắng. Hắn không hiểu tại sao ở trong mật đạo gặp có tuyết quái, và miệng, lối vào nên lấp đến rất rắn chắc mới đúng vậy. Mọi người ở đây không biết làm sao lúc, trên đất tuyết quái còn đang không ngừng phát sinh gào thét. Hội trưởng đánh ra bốn phía, cũng đại khái hiểu sự tình nguyên nhân. Xem ra cũng là bởi vì cái con này tuyết quái, bọn họ mới xui xẻo ra tai nạn xe cộ. Còn bà nó, nghĩ đến đây, hắn cũng không còn tìm tòi nghiên cứu tâm tư, trực tiếp bưng lên súng lục quay về tuyết quái phát tiết lửa giận trong lòng. Đinh hai nhức góc tiếng súng ở trong mật đạo vang vọng, chờ băng đạn bắn không sau, hội trưởng liền dặn dò mọi người đem tuyết quái rời. Vài tên thân tín nghe vậy, có chút không muốn đi vận chuyển thi thể. Mà ở tại bọn hắn vận chuyển trong quá trình, hội trưởng cũng rốt cục thấy rõ tuyết quái dung mạo. Cái kia khuôn mặt quen thuộc, nhất thời để hắn kinh hãi không thôi. Này sao lại thế? Người này làm sao sẽ biến thành tuyết quái? Hơn nữa còn xuất hiện ở đây. Hội trưởng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đầy mặt phẫn nộ nhìn về phía bên cạnh một vị thân tín. Vương Bát Đản, ngươi là làm việc như thế nào? Ta không phải nhờ ngươi đem người mang đi ra bên ngoài giải quyết sao? Hội trưởng. Thân tín thấp thỏm bất an đứng tại chỗ, đầy áp lực giải thích. Ta vốn là muốn như vậy làm, nhưng là sau đó chúng ta ở lối vào phát hiện có quân đội đang đi tuần. Những công nhân này cũng muốn chạy trốn, ta lo lắng bại lộ, liền dưới tình thế cấp bách liền toàn bộ đem bọn họ. Toàn bộ. Thân tín lời còn chưa dứt, hội trưởng liền hét tầm như lôi hô lớn. Mà theo tiếng giống to này, những người còn lại cũng rốt cục nhận ra được không đúng. Phản ứng lại, mọi người dồn dập hướng về mật đạo nơi sâu xa nhìn lại. Tuy rằng tưởng tượng hình ảnh không có phát sinh, nhưng lúc này tâm tư của mọi người đã sớm nhắc đến cổ học nhi. Hội trưởng cũng đang lo lắng vấn đề này, hơn nữa càng khẩn cấp chính là, nếu như đường lui thật sự xuất hiện quy mô lớn tuyết quái, vậy hắn còn làm sao chạy trốn? Đáng ghét. Hắn càng nghĩ càng giận, lại phẫn nộ nhìn tên kia thân tín. Lập tức nói cho ta, những người kia thi thể ngươi là xử lý như thế nào? Là chôn vẫn là đốt? Người khác thấy này cũng không nhịn được thúc giục. Thân tín nhìn mọi người chờ mong dáng dấp, ngược lại thống khổ nhắm mắt lại, cắn răng bỏ ra một câu nói. Đều chôn, hơn nữa liền chôn ở lối ra phụ cận. A. Hội trưởng sắp bị tức chết rồi, hắn xưa nay chưa từng thấy người ngu xuẩn như vậy. Nội trận lôi đình hắn một cước đem thân tín đạp ngã xuống đất, đạp xong mấy đá sau còn chưa hết giận. Sau khi đem súng lục móc đi ra, chuẩn bị cho đối phương đền cái thoải mái. Mà ngay ở hắn một lần nữa lắp viên đạn chuẩn bị động thủ lúc, bên cạnh nhưng truyền đến người khác tiếng kinh hô. Hội trưởng, những người tuyết trách đến rồi. Cái gì? Hội trưởng nghe tiếng vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này một ít thân tín đã bắt cỏ. Nhìn thua dịp hắc ám miếm hộ, đã tìm thấy trước chân tuyết quái quần, hắn nhất thời bị cả kinh tê cả da đầu. Tất cả mọi người, nhanh nổ súng, nhanh nổ súng. Cũng còn tốt bọn họ đang chạy trốn lúc chuẩn bị không ít vũ khí, cứ việc tuyết quái không nói võ đức. Nhưng đối mặt mưa bom báo đạn cùng với chật hẹp mật đạo, công hội ở ngắn ngủi kinh hai sau, vẫn là ung dung đạt được thượng phong. Hống hông. Tuyết quái thấy sự không ổn, một lần nữa lùi tới trong bóng tối. Công hội thấy này cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ là mới vừa hoán lại đây, bọn họ sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Bây giờ trước có tuyết quái phía sau có truy binh, vậy bọn họ những người này nên làm gì? Phản xệ. Mật đạo một bên khác. Nữ thần may mắn cuối cùng vẫn là không có chăm sóc lục trù, cứ việc hắn dùng cuối cùng lực lượng tinh thần, liên tiếp đuổi tới hai cái mật đạo. Nhưng cuối cùng đều không có vây lại công hội hội trưởng, bây giờ tính toán thời gian, đối phương e sợ đã chạy ra Thái Dương thành phạm vi. Ai? Thật phiền phức. Lục Chu nhìn dưới chân đã thoi thóp công hội phân tử, nghĩ còn có thể cố gắng nữa một hồi, liền hỏi: "Ta cho ngươi cái cơ hội, lão đại các ngươi đến cùng đi chính là con đường kia. Chỉ cần ngươi nói rồi, ta liền dẫn ngươi đi trị liệu." Ha ha ha. Người kia nước ra tràn đầy máu tươi miệng rộng, không có ý tốt nói rằng: "Có thật không? Vậy ngươi cách gần điểm, ta cho ngươi biết hội trưởng ở nơi nào." "Hừ, can đảm lắm." Lục Chu mặt là chìm xuống, trực tiếp đem cái này cực đoan phần tử đập chết. Song sau, hắn nhìn chu vi đầy đất thi thể, không khỏi rơi vào mê man. Lục Chu không biết đón lấy con nên hay không truy, lấy thể lực của hắn bây giờ, nếu như tuyển đối với một cái đường hầm lời nói, cái kia nói không chắc vẫn là có thể đổi tới. Chỉ là, ai? Coi như hắn muốn từ bỏ thời điểm, mật đạo một hướng khác đột nhiên chuyển đến tiếng súng. Ở sóng âm dưới sự chỉ dẫn, Lục Chu rất nhanh liền đã xác định phương hướng. Lẽ nào là nội chiến? Hắn không biết lúc này bên trong đường hầm, trừ mình ra còn có ai cùng công hội là địch. Nhưng bây giờ đối phương cũng đã ở trước mắt mình bại lộ, tuy rằng không thể xác định có phải là công hội hội trưởng, Lục Chu vẫn là quyết định lại đánh cược một lần. Cảm thụ vì là không nhiều lực lượng tinh thần, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng trắng hướng về mật đạo nơi sâu xa bên trong chạy đi. Thân thể ở cùng không khí ma sát bên trong, để trong mật đạo vang vọng không bạo âm thanh. Mà theo hắn cao tốc tiếp cận, trước truyền đến âm thanh địa phương, nhất thời lại vang lên càng thêm tiếng súng rền rĩ. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Chính đang chạy trốn Lục Chu nghe đến đó, không nhịn được cười to lên. Hắn có thể cảm giác được âm thanh khởi nguồn cũng không có di động, nói cách khác đám người này bị món đồ gì chặn lại. Cùng lúc đó, đang cùng tuyết quái tác chiến, chậm rãi đẩy mạnh công hội mọi người cũng phát giác được phía sau dị hưởng. Cái kia dường như vực sâu đang vang vọng, lại dường như ác ma ở vui cười âm thanh, nhất thời đem bọn họ sợ đến phía sau lưng lạnh cả người. Chương 298, hội trưởng cái chết. Biết. Trường, chúng ta nên làm gì? Đối mặt tiền hậu giáp kích, đám thân tín bởi vì hoảng sợ mà mất đi đúng mực. Hội trưởng sắc mặt nghiêm nghị nhìn sau lưng, hắn không biết thanh âm này là món đồ quỷ quái gì vậy phát ra. Nhưng lấy cục diện bây giờ đến xem, bọn họ cũng không thừa bao nhiêu lựa chọn. Đại gia không nên hốt hoảng, tiểu đào ngươi mang hai người ở phía sau thiết trí mấy cái bán lôi. Người khác tiếp tục đỉnh ở mặt trước, tuyệt đối không nên để tuyết quái phá tan hàng phòng thủ. Vâng. Bọn tiểu đệ cùng kêu lên đáp. Tại đây thời khắc nguy cơ, bọn họ bùng nổ ra trước nay chưa từng có động lực. Liên ở mọi người chuẩn bị bên trong, cạm bẫy rất nhanh liền bị bố trí xong. Người khác cũng dành thời gian, ngồi ở bảng điện mạch trên xe đối với tuyết quái quần phát động tấn công. Mấy phút sau, dựa vào có lợi địa hình, công hội mọi người dần dần đem tuyết quái quần bước lui. Nhưng là tuy rằng như vậy, trên mặt của mọi người cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng, ngược lại mấy người còn lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bọn họ cẩn thận về phía sau nhìn lại, một luồng lo lắng bầu không khí bất trí bất giác bao phủ ở trong lòng mọi người. Hội trưởng nhận ra được đám thân tín trạng thái, vội vàng chợt quát lên: "Các ngươi phát cái gì lăng? Tuyết quái nhanh muốn vọt qua đến rồi." Ầm ầm. Theo hắn vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Ngay lập tức bọn họ thiết trí bán lôi từng cái bị làm nổ. Nhanh như vậy, hội trường bị xung kích ba chấn động đến mức đầu góc trở nên mơ màng, lập tức một mặt không thể tin tưởng địa xem hướng về phía sau. Đám thân tín cũng bởi vì nổ tung mất đi đúng mực, vội vàng đem nòng súng đối với hướng về phía sau. "Các ngươi đang làm gì?" Hội trưởng thấy tuyết quái lại muốn dâng lên đến, vội vàng hướng về mọi người la lên. Có thể chờ hắn lại quay đầu, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ đến kêu quái dị lên. Chỉ thấy ở mọi người nhìn kỹ, một con máu me khắp người màu trắng thỏ đột nhiên xuất hiện. Cái kia tình cảnh quái quỷ, suýt chút nữa đem bọn họ sợ đến trái tim đột nhiên ngừng. Thỏ tinh? Không đúng, là tuyết quái, nhất định là tuyết quái. Còn chờ cái gì, nhanh nổ súng a. Không biết là a hô một tiếng, thân tín cùng bắt cỏ. Cùng vang lên thương diễm đem mật đạo chiếu trong suốt, một bên khác tuyết quái cũng bị thanh âm này sợ hết hồn, chậm chạp không chịu tiến lên. Mà mọi người hoảng sợ tựa hồ cũng nhân làm viên đạn mà phát tiết ra ngoài. Chỉ là theo kéo dài xạ kích, một chút tỉnh táo lại người cũng phát hiện đầu mối. Bọn họ nhìn không ngừng xạ kích đồng bạn, cùng với đứng ở đối diện, cả người ken 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 hưởng đại thỏ, sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào hắn là lông dài tuyết quái? Một bên quan sát hội trưởng cũng bị tin tức này làm cho khiếp sợ, phản ứng lại, hắn vội vàng đối với người khác hô: "Đừng chỉ dùng súng, đem lựu đạn cùng bạ rủ cả cũng dùng tới." "Vâng." Một tên mới vừa bắn băng đạn không thân tín đáp một tiếng, xoay người nhấc lên bạ rủ cả quay về phía trước bắc cỏ. "Vành." Khổng lồ đầu đạn tha ngọn lửa bay vừa qua, sau đó ở mọi người chờ mong nhìn kỹ, thọ chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, cái kia nguyên bản còn ở gào thét đầu đạn trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, thấy cảnh này, công hội mọi người nhất thời đều há hốc mồm. Nếu như lần thứ nhất còn có thể nói hoa mắt, vậy bây giờ hình ảnh lại giải thích thế nào? Nghĩ đối phương bị dị cử động, một ít ý nghĩ sinh động người bất chi bất giác nghĩ đến một loại khác quái vật. Chuyện này sẽ không là ma đi. Một tên thân tín nói tới chỗ này, bước chân bắt đầu lui về phía sau. Người khác cũng bị dọa đến tê cả da đầu, nghĩ chính mình làm nhiều như vậy chuyện đối lý, gặp phải thứ này thật giống cũng có thể nói tới thông. Đến lúc này, liền ngay cả tâm mang ý sâu hội trưởng cũng không dám lên tiếng, hắn vội vã che mặt tàng ở trong đám người. Đối diện, Lục Chu nhìn xem bị rơi xuống định thân chú công hội mọi người, đang kiểm tra xong phòng ngự sau, chủ động mở miệng hỏi: "Hướng về các ngươi hỏi thăm một chuyện, công hội hội trưởng ở đây sao?" Hô. Mọi người nghe vậy một bên khiếp sợ đối phương sẽ nói, đồng thời lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà lẫn trong đám người hội trưởng nhất thời cảm thấy không ổn, quả nhiên, ý nghĩ này bay lên, mấy người ánh mắt liền không nhịn được nhìn lại. Còn bà nó. Hắn căm giận tức giận mắng một tiếng, ngẩng đầu liền phát hiện thỏ ánh mắt đã nhìn lại. Ha ha ha, có thể để ta tìm tới ngươi. Lục Chu muốn cố gắng chế nhạo hắn một phen, nhưng nghĩ đến một số nghề nghiệp chết vào nói nhiều. Hắn miệng đóng lại, quả đoán giơ tay lên thương. Chờ đã, ta còn có tác dụng, ta có rất nhiều vật tư, ta còn có rất nhiều thủ hạ. Đối diện sinh tử nguy cơ, hội trưởng gọn gàng thả xuống tôn nghiêm, trực tiếp quỳ trên mặt đất liều mạng xin tha. Đến lúc này, hắn đã không hy vọng chính mình những người thủ hạ có thể làm chuyện gì, chỉ hy vọng cái này sinh vật có trí khôn có thể tha mình một lần. Chỉ là đối với hắn thỉnh cầu, Lục Chu mặc dù có chút động lòng, nhưng càng nhiều chính là kiêng kỵ. Nếu như không bại lộ năng lực, hắn có lẽ sẽ giữ lại đối phương, để đi chiêu hàng công hội khác cao tầng. Nhưng hiện tại có thể không giống nhau, vì an toàn suy nghĩ, đối phương mặc kệ nói cái gì đều phải chết. Quyết định sau, Lục Chu dứt khoát bắc cỏ. Ầm ầm ầm. Liên tiếp ba súng toàn bộ đánh vào hốt của đối phương trên, đến lúc cuối cùng một phát đạn bắn quá, hội trưởng đầu như dưa hấu giống như trực tiếp nổ tung. Đùng. Não vòi hoa sen ở công hội trên mặt của mọi người, đem bọn họ từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Hà. Một tên thân tín phát sinh sọ hãi hô to, người khác có lựa chọn chống lại, cũng có lựa chọn chạy trốn. Ngay ở thời khắc nguy cấp này, trước do dự không trước tuyết quái quần, rốt cục thừa cơ hội này hướng về mọi người đánh tới. Trong lúc nhất thời tình cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn không thể tả, mọi người đang gào khóc trong tiếng, cùng tuyết quái lôi kéo lên. Cho tới Lục Chu bản thân thì lại đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn tình cảnh này. Không trách ở lại chỗ này không nỡ lòng bỏ đi, làm nửa ngày là bị tuyết quái ngăn chặn. Đoán được chuyện đã xảy ra, hắn nhìn hướng mình đập tới tuyết quái. Đang chuẩn bị động thủ, tuyết quái đột nhiên phương hướng xoay một cái, đánh về phía một người khác công hội thành viên. Hả? Lục Chu trong lòng cả kinh, chủ động đi tới con kia tuyết quái bên cạnh. Coi như hắn cho rằng tuyết quái gặp đập tới lúc, đối phương rồi lại chủ động tách ra. Chuyện gì thế này? Lục Chu đứng tại chỗ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những người tuyết quái ở hại người lúc, đều cố ý tách ra chính mình, xem tình huống thật giống rất sợ sệt chính mình dáng vẻ. Lục Chu thấy này không tin tà, chủ động tiến lên nắm lấy một con tuyết quái, đang chuẩn bị thí nghiệm một phen. Ai biết tuyết quái đột nhiên rơi vào kịch liệt dãy rủa, sau đó một cái màu đỏ điều trùng đột nhiên trốn ra. Mẹ nó! Lục Chu một cái bóp chết sâu, trong tay tuyết quái cũng bị ném đi ra ngoài. Chờ thuấn di một khoảng cách, phát hiện những người tuyết quái vẫn như cũ sợ hãi chính mình, hắn đối với này tràn ngập nghi hoặc. Không hiểu những này tuyết quái đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì, cũng không thể là bị chính mình bá vương khí làm cho khiếp sợ chứ. Nhất thời mơ tưởng viễn vông. Hắn nhìn mặt trước sắp kết thúc chiến đấu, cũng không chuẩn bị dừng lại lâu. Từ trong không gian lấy ra ưỡn một cái súng máy, cũng gia nhập trước mặt chiến đấu. Theo súng máy phun ra hỏa, ở chật hẹp trong không gian, hiện trường hầu như là nghiêng về một bên tàn sát. Chương 299, cưỡng chế mộ binh. Sau 10 phút, cuối cùng một con nhảy đắt tuyết quái cũng bị Lục Chu đánh ngục. Hắn nhìn đầy đất thi thể, từ trong không gian đổ ra mấy thùng gỗ xăng. Ở dò xét chu vi không có hạ xuống thi thể sau, liền thuận thế thiêu đốt ngọn lửa. Ầm. Nhiệt khí trong nháy mắt phả vào mặt, Lục Chu thấy này trực tiếp phát động tuấn di. Ngoài trong được, hoàn thành nhiệm vụ hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ khu biệt thự vấn đề, lại vội vàng hướng về trong bóng tối chạy đi. Khu biệt thự. Chờ Lục Chu dùng cuối cùng một điểm lực lượng tinh thần thuấn di đến thời điểm, tinh thần đã phi thường mệt mỏi. Không nhịn được ngáp một cái, xoay người đã nghĩ đi ngủ trên giường một hồi. Chỉ là còn không hành động, bên ngoài liền vang lên đến ồn ào tiếng gõ cửa. "Lão bản, ngươi nhanh lên một chút đi ra, người của quân đội lại đây." "Cái gì?" Lục Chu nghe tiếng sắc mặt nhất thời đổ, chính mình cũng giúp đến nước này, đối phương không nỗ lực giết cướp, còn chạy tới nơi này làm gì? Lòng mang bất mãn hắn tiến lên mở cửa, phát hiện ngoại trừ đường đội trưởng ở ngoài, hắn mấy cái cán bộ đều đứng ở ngoài cửa. Biết quân đội tới được nguyên nhân sao? Mấy vị cán bộ liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên lắc đầu. Không biết. Ai? Thật phiền phức. Lục Chu hoán giận một câu, sau đó đẩy cay cay con mắt, trực tiếp đi ra phòng ốc. Cùng lúc đó, khu biệt thự lối vào. Đường đội trưởng đang cùng quân đội đại biểu ngồi ở nào đó tòa biệt thự trong phòng. Hắn nhìn hơi có chút gấp gáp đại biểu, lại lần nữa hỏi dò. Vị trưởng con này, ngươi nếu như có chuyện gì có thể nói thẳng ra, ta thành tiểu công ty cao tầng, cũng là có chút tác dụng. Ta biết. Đại biểu trừng trừng theo dõi hắn. Đường chết, bạo tuyết vận tải công ty đoàn xe đội trưởng. Bình thường rất được lao bản tín nhiệm, vào chức thời gian. Nghe đối phương đem tin tức của chính mình tỉ mỉ nói ra, Đường đội trưởng thức thời ngậm miệng lại. Theo lần nói chuyện này kết thúc, gian phòng cũng yên tĩnh lại. Đại biểu thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với Lục Chu động tác như vậy chỉ chậm có chút bất mãn. Ngay ở hắn muốn thúc giục Đường đội trưởng đi gọi người thời điểm, Lục Chu rốt cục mang theo một đám thủ hạ đi vào. Hắn nhìn nôn nóng đại biểu quân đội, đầy mặt tay này nói: "Thật không tiện, gần nhất được rồi cảm mạo, vừa nãy vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi chứ?" Đại biểu liếc hắn một cái, này sắc mặt tiểu tụy, nhìn dáng dấp không giống đang nói đối. Tới đây, hắn cũng không chuẩn bị làm khó dễ, mà là trực tiếp khoái ngôn khoái ngữ nói rằng: "Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Lục lão bản, ngươi hiện tại lập tức mang theo ngươi người đi bên ngoài tập hợp, quân đội hiện tại muốn mộ binh các ngươi." "Cái gì?" Đối mặt này đột nhiên tin tức, rất nhiều công nhân nhất thời liền không làm. Một lời không hợp liền mộ binh, hơn nữa còn là toàn bộ người, cái kia người nhà của bọn họ nên do ai đến bảo vệ? Nghĩ đến đây, toàn bộ công ty mặt người sắc đều âm trầm lại. Mấy người càng là ánh mắt không quen nhìn đại biểu, tựa hồ đang ấp ủ cái gì tâm tình. "Các ngươi muốn làm gì?" Đại biểu cũng nhận ra được không đúng, gấp vội vàng đứng dậy hướng về mọi người chất vấn. "Ha ha ha, không nên vọng động." Lục Chu thấy đối phương sốt sang thái quá, tiến lên một bước mạnh mẽ đem người theo ấn trên ghế ngồi. "Là như vậy, bảo vệ nước nhà vốn là chúng ta ứng tận nghĩa vụ, đối với này chúng ta tự nhiên là sẽ không từ chối. Nhưng đại gia dù sao đều có gia thất, nếu như chúng ta đều đi chiến trường, cái kia về mặt an toàn quân đội có suy nghĩ hay không qua đây?" Vấn đề này, đại biểu nghe đến đó cũng thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nói: "Đại gia không cần lo lắng, gia thuộc của các ngươi có thể đi quân đội thiết lập khu an toàn sinh hoạt, nơi đó có xe bọc thép, hệ số an toàn muốn so với nơi này cao hơn nhiều." Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sau khi thống nhất nhìn về phía Lục Chu. Mà Lục Chu khi nghe đến có khu an toàn sau, liền biết việc này không có đường sống mẹ toàn. Dù sao quân đội chuẩn bị đầy đủ như vậy, hiển nhiên là không chuẩn bị buông tha bọn họ. "Ai, trung quy vẫn không thể đi ngủ." Trong lòng hắn thầm than một tiếng, nói tiếp: "Chúng ta đây không thành vấn đề, có điều cuối cùng hộ tống vấn đề chúng ta muốn toàn bộ hành trình tham dự." Đại biểu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: "Không thành vấn đề, có điều vũ khí của các ngươi muốn tạm thời đặt ở quân đội bên này. Đợi được chiến trường thời điểm, quân đội ở thống nhất phân phát cho ngươi." "Được." Nửa giờ sau, chuẩn bị thỏa đáng đoàn người ở binh sĩ dẫn dắt đi, xếp hàng hướng về khu an toàn đi đến. Trong quá trình này, đối diện sinh tử ly biệt tình cảnh, bị mộ binh công nhân bắt đầu cùng người nhà cáo biệt. Cái kia dường như di ngôn giống như căn dặn, nhất thời đưa tới một mảnh tiếng khóc. Trong đám người, Lạc Tiểu Mộng viền mắt cũng không khỏi đỏ lên. Nàng chăm chú lôi kéo Lục Chu tay, cố nén nước mắt nói rằng: "Lục Chu, đến chiến trường ngươi muốn cơ linh điểm, không muốn xem cái kẻ ngu si như thế khắp nơi xung loạn." "Ta nào có." Lục Chu không phản đối phản bác. Tuy rằng hắn cũng rất muốn giả ra dáng rất bi thường, nhưng làm sao thực lực không cho phép a. Đang lúc này, khác một đôi tay nhỏ cũng nắm lại đây. Lục Chu quay đầu nhìn lại, phát hiện hóa ra là Tiểu Văn. Tiểu cô nương cũng không có Lạc Tiểu Mộng như vậy có thể chịu, nhìn đại gia khóc lóc thông báo, nàng còn tưởng rằng Lục Chu muốn chết. Liền chu cái miệng nhỏ nhắn, lôi Lục Chu bàn tay lớn khóc lên. "Ô ô, Lục ca ngươi không muốn chết à, nếu không chúng ta hiện đang chạy trốn đi, cùng Đường ra ra bọn họ đồng thời." "Đừng nói." Lục Chu vội vàng che tiểu cô nương miệng, quay đầu nhìn về phía mang đội binh lính. Quả nhiên theo tiểu cô nương lên tiếng, những binh sĩ kia đều trở nên cảnh giác lên, nguyên bản dựng thẳng lên nòng súng bắt đầu hướng phía dưới gì. "Đây là hiểu lầm, đồng ngôn vô kỵ." Lục Chu giải thích xong, vừa nhìn về phía trước mặt Tiểu Văn. Vì không cho tiểu cô nương lo lắng, hắn chỉ có thể nhẹ giọng động viên nói: "Tiểu Văn ngươi không cần lo lắng, chúng ta lần này chỉ là ở phía sau mà thôi, sẽ không có nguy hiểm gì." "Có thật không?" Tiểu cô nương đầy mặt không tin. "Thật sự." Lục Chu chỉ vào Chu Vi nói rằng: "Ngươi xem bọn họ trong tay đều không có thương, đây là ra chiến trường dáng vẻ sao?" "Thật sự ư?" Tiểu cô nương xem đến nơi này, triệt để tin tưởng Lục Chu theo như lời nói. Sau khi muốn từ bản thân vừa nãy thất thố, nàng lại thật không tiện bộ mặt. Lục Chu thấy này cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lạc Tiểu Mộng, từ trong lòng móc ra một bộ máy bộ đàm kín đáo đưa cho đối phương. "Vật này ngươi trước tiên cầm, đến thời điểm một khi gặp phải nguy hiểm, liền lập tức kêu gọi ta." Lạc Tiểu Mộng đang muốn tiếp nhận, lúc này lại một đạo tiếng khóc vang lên. "Ô ô, Lục ca ngươi không muốn chết ta bốn. Đáng ghét, đây là có người muốn nguyền rủa ta sao?" Lục Chu ánh mắt không quen nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, phát hiện Trương Bảo Bảo chính khóc lóc chạy tới. Đối mặt lời nói tương tự, lần này lựa chọn khác song tiêu, trực tiếp đem tiểu cô nương nâng lên. "Ngươi không phải ở đường đội trưởng bên kia chơi sao? Làm sao chả khóc lên đến rồi?" "Ô ô, Lục ca ngươi không muốn chết." Trương Bảo Bảo khóc bù lu bù loa, đáng tiếc nếu như không phải nàng không ngừng hô Lục Chu muốn chết, tin tưởng hiện tại Lục Chu nhất định sẽ rất cảm động. Chương 300, lao tới tiền tuyến. "Được rồi, ta không có chuyện gì." Đối mặt lo lắng Trương Bảo Bảo, Lục Chu lại không thể không bình tĩnh lại tâm tình giải thích một phen. Chờ trấn an được toàn ra sau, bọn họ cũng rốt cục đi đến khu an toàn. Cái gọi là khu an toàn chính là quân đội ở chiến trường phía sau cùng phân chia một khu vực. Nơi này thành tựu lâm thời nơi ở, điều kiện tự nhiên là không ra sao. Có điều cũng may Lục Chu bọn họ này một đội người nhiều, dù cho đều chỉ là phụ nữ trẻ em, nhưng tụ tập cùng một chỗ thực lực cũng không phải người bình thường có thể so với. Quân đội tựa hồ cũng lo lắng xảy ra bất chắc, càng là đơn độc vì bọn họ đằng ra một khu vực. Từ đó, đang không có nỗi lo về sau, mọi người ở binh sĩ dục dã bắt đầu lao tới tiền tuyến. Mà đang đi tới trong quá trình, Lục Chu phát hiện quân đội tựa hồ cũng không có đem bọn họ đánh tan ý tứ. Thành cựu lão bản của công ty, hắn hiện tại vẫn như cũ cùng thủ hạ công nhân ở một tổ. Chờ mọi người tới đến điểm tập hợp lúc, phát hiện nơi này còn có hắn dân gian công ty đoàn thể. Tình huống của bọn họ nhìn dáng dấp cùng Bạo Tuyết vận tải công ty gần như đều là bị quân đội mộ binh tới được. Mọi người tụ tập ở một chỗ trống trải khu vực, lấy công ty to nhỏ, hình thành từng cái quy mô bật nhất đoàn thể. Lục Chu đoàn người bị sắp xếp đến chỉ định vị trí, ở huyên náo động đến trong không khí, chờ đợi đón lây sắp xếp. Thời gian quá 20 phút, quân đội chỉ lệnh vẫn không có truyền đạt. Lục Chu thì lại mượn cơ hội ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ nhanh lên một chút khôi phục lực lượng tinh thần. Sau khi lại quá nửa giờ, ngay ở đoàn người có chút sao động thời điểm, ba chiếc jeep xe quân sự rốt cục lái tới. Rất nhanh từ trong xe đi xuống một vị sĩ quan, cùng vài tên lính võ trang đầy đủ. Cầm đầu sĩ quan nhìn làm trò hề công ty đoàn thể, tại chỗ liền lớn tiếng quát lớn nói: "Các ngươi đều đang làm gì? Không biết các ngươi hiện tại đã bị mộ binh sao? Hiện tại toàn bộ cho ta tập hợp, còn có những người trên đất ngồi mau nhanh cho ta đứng lên đến." Theo sĩ quan dặn dạy, đoàn người mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là thức thời bài nổi lên hàng dài. Chỉ là đội ngũ uốn lượn khúc chiết, để sĩ quan nhìn thực tại có chút cay con mắt. Đến nơi này, hắn tựa hồ cũng nhận rõ hiện thực, đầy mặt thiếu kiên nhẫn bắt đầu giảng đạo: "Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng mời các ngươi cứ việc yên tâm. Quân đội tuy rằng mộ binh các ngươi, nhưng cũng không tính để cho các ngươi đi tiền tuyến. Trong các ngươi một phần lớn người, chỉ cần phụ trách hậu cần cùng một ít công việc phụ trợ là được." "Dạo." Đoàn người nghe đến đó, nhất thời nhấc lên không ít tinh thần. Đối mặt cái tin tức tốt này, liền ngay cả Lục Chu cũng có chút bất ngờ. Hắn vốn là cho rằng là xua vịt làm con cờ thí đây, nhưng hiện tại xem ra tình huống so với chính mình tưởng tượng thân thiết. Mấy người hài lòng phát sinh hoan hô, nhưng rất nhanh sẽ nên đón sĩ quan cảnh cáo. Chờ hiện trường lại lần nữa yên tĩnh lại sau, sĩ quan lại tiếp tục nói bổ sung: "Hiện tại các ngươi vẫn cứ có thể lấy trước kia công ty làm một tổ, đến thời điểm ta gặp cho mỗi tổ người sắp xếp nhiệm vụ, mà chỉ phải hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ, các ngươi là có thể xóm kết thúc lần này mộ binh." Hoa. Lần này ánh mắt của mọi người lại biến thành chờ mong, không có công tác nguy hiểm, bọn họ hận không thể nhanh hơn một chút xong việc sau đó về nhà sửa chăn. Tiếng huyên náo lại lần nữa bay lên, sĩ quan tựa hồ đã từ bỏ trị liệu, đối mặt không hề kỷ luật mọi người, lựa chọn khác ở một bên coi thường. Chờ mọi người nói gần đủ rồi, binh sĩ bắt đầu cho bọn họ phân phát quân phục. Ở phân phát trong quá trình, còn nhắc nhở mọi người tuyệt đối không nên tùy ý cởi quân phục. Bởi vì lo lắng trong đám người gặp lẫn vào công hội phân tử, vì lẽ đó ở tiền tuyến chiến trường, xuyên thường phục có thể sẽ bị trực tiếp đánh ngục. Mà mọi người nghe đến đó, đều tích cực đem quân phục mặc, e sợ cho đến thời điểm trên người mình phát sinh cái gì máu chó sự. Chờ đám người ô hợp đều đổi quân phục, hiện trường đội dung mới đẹp đẽ một ít. Sĩ quan xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền bắt chuyện các tổ nhân viên dẫn đầu tới đón lấy nhiệm vụ. Lục Chu nhóm này vẫn là trước kia đoàn xe thành viên, có điều hắn đem đội trưởng vị trí giao cho đường đội trưởng. Bởi vì cân nhắc đến các loại đột phát tình huống, hắn có lúc cần một mình hành động, vì lẽ đó bình tĩnh tin cậy đường đội trưởng rõ ràng càng thích hợp bước lên đoàn đông. Về phần hắn thời gian, chỉ cần mình còn ở trong đội ngũ, cái kia có nên hay không đội trưởng càng là không đáng kể. Sau khi lại quá một quãng thời gian, toàn quân quan nơi đó tiếp đến nhiệm vụ các tổ đội trưởng dồn dập. Đường đội trưởng cũng mang theo nhiệm vụ trở lại trong đội ngũ, chỉ có điều qua nét mặt của hắn đến xem, tựa hồ thu được nhiệm vụ cũng không thoải mái. "Đường thúc, làm sao?" Lục Chu hướng đi vào, do hỏi đối phương nguyên nhân cụ thể. Đường đội trưởng nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ, sau đó đem một phòng văn kiện lấy ra. "Lão bản, đây là quân đội cho chúng ta sắp xếp nhiệm vụ. Nội dung cụ thể là thanh lý số 101 khu vực địa cọc, ta cố ý hỏi qua, khu vực này không lớn. Này không rất tốt sao?" Lục Chu tiếp nhận văn kiện, đang chuẩn bị xem. Bên này đường đội trưởng lại tiếp tục nói: "Có điều khu vực này tới gần chiến trường, vì lẽ đó ta xin lỗi các anh em a." 4. Nghe đến nơi này, ngoại trừ Lục Chu, người khác trên mặt đều lộ ra cay đắng. Nếu như nói trước đến thời điểm còn ôm quyết tâm quyết tử, như vậy bọn họ hiện tại chỉ muốn làm xong việc chạy trốn. Có thể này còn không chờ mong một lúc, đột nhiên lại muốn lao tới tiền tuyến. Này trong thời gian ngắn lên voi xuống chó, để rất nhiều người trên lý trí đều không thể nào tiếp thu được. Đường đội trưởng tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nói xong liền túi đầu chuẩn bị bị mắng. Cũng may Lục Chu cũng không hề để ý những này, hắn nói động viên mọi người bình tĩnh. Đầu tiên là nhìn về phía hắn chính đang hoan hô đoàn đội, sau đó lại như vô sự hỏi: "Đường thúc, ngươi nhiệm vụ này là làm sao nhận lấy? Sẽ không là sĩ quan xem người phân phát chứ?" "Không phải." Đường đội trưởng lắc lắc đầu. "Là rút thăm quyết định, ta cũng không nghĩ đến tay mình khí gặp kém như vậy." "Vậy thì tốt." Lục Chu gật gật đầu, chỉ cần không có tâm màn đen, vậy hắn liền đơn thuần coi như xui xẻo rồi. Ngược lại hiện tại phe địch cao tầng đã bị mình tàn sát hết sạch, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể kết thúc chiến tranh rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía đầy mặt sầu dung các công nhân viên. "Đại gia không nên kinh hoàng, nhiệm vụ này chỉ là tới gần tiền tuyến, lại không phải thật sự ra trận giết địch. Hơn nữa liền công hội đám người kia bất tức dạng, e sợ hiện tại cũng chỉ có thể nút ở vòng phòng ngự bên trong liếm láp vết thương. Các ngươi dám tưởng tượng, bọn họ chạy đến cùng quân đội cứng đối cứng tình cảnh sao?" Lục Chu dùng khuyết đại ngữ khí miêu tả công hội, các công nhân viên nghe xong tâm tình quả nhiên hòa hoãn không ít. Chờ hắn đem đội ngũ tính tích cực kéo lên, quân đội thanh tra viên cũng ở thích hợp thời gian đi tới. Đối phương đi đến đội ngũ trước, tìm tới đường đội trưởng, bắt đầu giới thiệu chính mình: "Các ngươi khỏe, ta tên Lưu Tử Dương, là chuyên môn phụ trách xác định các ngươi nhiệm vụ tiến độ thanh tra viên. Hy vọng lần này đại gia có thể cộng đồng nỗ lực, tranh thủ trong vòng một ngày hoàn thành quân đội truyền đạt nhiệm vụ, đến thời điểm không ngừng cố gắng." Chương 301, đến chiến trường. "Chờ đã." Lục Chu mắt nhìn đối phương càng nói càng thái quá, vội vàng nói ngăn cản hắn: "Ngươi là vị nào?" Lưu Tử Dương cau mày hỏi, đồng thời nhìn về phía một bên đường đội trưởng. Đường đội trưởng thấy này đi đến Lục Chu phía sau: "Vị này chính là lão bản của chúng ta." "Ồ." Lưu Tử Dương đăm chiêu nhìn Lục Chu, chính muốn tiếp tục nói cái gì, có thể Lục Chu nhưng giành nói trước: "Vị này Lưu đồng chí, nhiệm vụ của ngươi nên không bao gồm dạy chúng ta làm thế nào xử chứ? Ngươi làm sao có thể nói như vậy?" Lưu Tử Dương sắc mặt bất mãn: "Ta như vậy cũng chính là các ngươi, phải biết hậu cần cũng không phải dễ làm như vậy." "Hậu cần?" Mọi người nghe vậy cùng kêu lên nói rằng, sau đó hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. "Làm sao? Ta nói sai lầm rồi sao?" Lưu Tử Dương đối với biểu hiện của mọi người có chút kỳ quái, bên cạnh Lục Chu thấy này lòng tốt đem văn kiện kín đáo đưa cho hắn.
Ha ha ha, không nghĩ đến trong quân dũng tướng nhiều như vậy, loại này tiền tuyến nhiệm vụ cũng có thể bị coi như hậu cần.
Hả? Lưu Tử Dương tiếp nhận văn kiện, chờ thấy rõ mặt trên nội dung sau, sắc mặt nhất thời nhất bạch.
A, chuyện này, như thế xui xẻo sao?
Lục Chu mắt nhìn đối phương sắp dọa sợ, trực tiếp đoạt lấy văn kiện, ở trước mặt quơ.
Thế nào?
Lưu đồng chí, ngươi chuẩn bị làm sao chỉ huy chúng ta?
Ta.
Lưu Tử Dương ánh mắt tràn ngập né tránh, sau khi đầu đốn một cái, xoay người hướng về sĩ quan đi đến.
Các ngươi ở đây chờ, ta trước tiên đi hỏi một chút.
Mà Lục Chu nhìn người dẫn đường bị màn dọa chạy, trong lòng thầm kêu không tốt.
Không có chính thức nhân viên dẫn đường, bọn họ hoàn thành rồi nhiệm vụ nên đưa cho ai xem?
Có điều hắn chỉ lo lắng chốc lát, cũng không lâu lắm, Lưu Tử Dương lại mặt tối sầm lại đi tới.
Lần này hắn không có lại can thiệp cái gì, mà là trực tiếp nói:
Các ngươi cùng ta đến, nắm lấy công cụ chúng ta liền đi qua đi.
Được.
Lục Chu gật gật đầu.
Tuy rằng không biết đối phương trải qua cái gì, đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, nhưng có thể tỉnh một ít lại nhại thời gian, hắn vẫn là rất vui mừng.
Sau khi ở Lưu Tử Dương dẫn dắt đi, một nhóm mấy trăm người đoàn đội chậm rãi hướng về hậu cần bộ đi lên.
Bọn họ nhóm này nhân hòa hắn đoàn thể lẫn nhau so sánh, nhân số đã không thiếu, nhưng cùng hắn ngành dịch vụ đoàn thể lẫn nhau so sánh, vẫn là hơi không đủ. Bất quá bọn hắn cũng may là vận tải ngành nghề, phóng đói cổ đại cái kia thỏa thỏa tiêu sư, cái kia sức chiến đấu tự nhiên không cần phải nói, quang khí thế liền có thể ép người khác một đầu.
Chen tách chen chúc đội ngũ, đi đến hậu cần bộ, phát hiện hắn đoàn thể đã bắt đầu công tác.
Cùng Lục Chu một nhóm không giống, hắn phần lớn người công tác đều chỉ là vận chuyển vật tư cùng nhấc đưa người bệnh,
cho tới một số ít cũng là thanh lý chướng ngại vật loại hình.
Lục Chu đi ngang qua trên đường, còn tỉ mỉ nhìn kỹ những người bệnh.
Hắn phát giác lúc này tình hình trận chiến thật giống so với chính mình tưởng tượng muốn kịch liệt.
Hậu cần bộ bên trong nằm lít nha lít nhít thương binh, bọn họ chỉ có số ít là vết đạn.
Hắn phần lớn đều là cả người trói đầy băng vải, nhìn dáng dấp hẳn là bị che kín tính vũ khí tổn thương.
Thế, đây cũng quá có thể sợ chưa?
Một tên công nhân nhìn cái kia thê thảm hình ảnh, theo bản năng rụt cổ một cái.
Người khác cũng không tốt hơn chỗ nào, vốn tưởng rằng chỉ là nghiền ép cục, nhưng hiện tại xem ra những người công hội người vẫn đúng là không bình thường.
Mà ở phía trước dẫn đường Lưu Tử Dương nghe đến đó, không nhịn được giải thích.
Các ngươi không phải nghĩ nhiều, thực thảm nhất vẫn là công hội bên kia.
Quân đội sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy người bệnh, nguyên nhân chủ yếu là thuộc về phe tấn công, có nhiều chỗ không thể không trả giá chút đánh đổi.
Nghe đến đó mọi người đều không còn tiếp lời, chỉ là cái kia lơ lửng không cố định con mắt, nhưng chứng minh nội tâm của bọn họ cũng không bình tĩnh.
Xuyên qua chữa bệnh khu, đội ngũ đi đến tầng trong nhất nhà kho.
Nơi này không còn bận rộn nhân viên y tế, trái lại là các loại quân sự vũ khí chống chất thành núi.
Lưu Tử Dương tới đây cũng không có dừng lại, lại tiếp tục đi rồi một khoảng cách mới dừng bước lại, chỉ vào trước mặt một đống công cụ nói rằng:
Chúng ta đến, những công cụ này chính là các ngươi sau đó phải dùng.
Cái gì nhỉ?
Mọi người chen thành một đoàn, đường đội trưởng tiến lên cầm lấy đồ vật tỉ mỉ sau, xoay người đưa cho Lục Chu.
Lão bản, đều là chút phổ thông máy cắt.
Lục Chu tiếp nhận công cụ, vừa nhìn về phía Lưu Tử Dương.
Làm sao chỉ có những thứ đồ này? Lẽ nào cũng không phát khẩu súng phòng thân sao?
Cái này các ngươi không cần lo lắng.
Lưu Tử Dương tự mình tự nói rằng.
Thương vật này tiền tuyến nhiều chính là, chờ các ngươi đến địa phương lấy thêm chính là.
Vậy ta không thành vấn đề.
Lục Chu gật gật đầu, xoay người dặn dò các công nhân viên mang tới ra hỏa chuẩn bị đi làm việc.
Cũng không lâu lắm, nhấc theo các loại công cụ Lục Chu đoàn người về phía trước tuyến đi đến.
Đội ngũ đi ở tối tăm trong đường núi, mọi người phát hiện theo càng tiếp cận chiến trường, chu vi ánh đèn liền càng ám.
Chờ đi đến một chỗ trạm tiếp tế thời điểm, trải qua Lưu Tử Dương câu thông, bọn họ lại đạt được một nhóm vũ khí tiếp tế.
Lục Chu dành trước lựa chọn một cái súng trường, hai chi phản xe tăng bạ dù cả.
Về phần hắn công nhân lựa chọn cũng là đa dạng, trạm tiếp tế vũ khí chủng loại phi thường phong phú.
Có thể nói ngoại trừ xe bọc thép ở ngoài, hắn sở hữu binh sĩ cô lập loại hình vũ khí đều bị quân đội mang ra ngoài.
Từ nơi này cũng có thể thấy được, quân đội họ gặp sự thù hận có cỡ nào thâm trầm, dĩ nhiên cam lòng quyết định để bọn họ những người này cũng trang bị trên vũ khí nặng.
Được rồi, các ngươi đừng chỉ tuyển vũ khí, khiên chống đạn bài cũng mang tới.
Lưu Tử Dương thấy đại gia như thế tùy ý, ở một bên không nhịn được thúc giục.
Lục Chu thấy này mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là dặn dò vài tên công nhân nắm lấy tấm khiên.
Chờ tất cả trang bị xong xuôi, đoàn người một lần nữa bước lên hành trình, theo từ từ tiếp cận tiền tuyến.
Binh lính chung quanh cũng dần dần bắt đầu tăng lên, trong đường nối càng là sắp xếp mấy trăm lượng xe bọc thép.
Chỉ là không biết nguyên nhân gì, quân đội cũng không có đem những này đại gia hỏa đưa vào sử dụng.
Lục Chu bọn họ đối với này cũng chỉ có thể đi qua mắt ẩn, làm sắp sửa đến số 101 khu vực thời điểm, đường nối tia sáng bắt đầu trở tối.
Đi tới khúc quanh, toàn bộ đường hầm triệt để trở nên đen kịt vô cùng.
Đầu lĩnh mấy người theo bản năng dừng bước lại, Lục Chu nhìn phía trước đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, không nói gì nhìn về phía Lưu Tử Dương.
Ta nói Lưu đồng chí, này làm việc cũng không cho mở cái đèn a.
Đừng nghĩ, đã không có đèn.
Lưu Tử Dương lấy ra ba lô, rất nhanh liền từ bên trong đổ ra một đống đèn tin cầm tay.
Các ngươi dùng những này là được, sau khi sẽ đem tấm khiên cũng mang tới.
Có ý gì?
Lục Chu cảm giác trong lời nói của đối phương có chuyện.
Lưu Tử Dương cũng không ẩn giấu, trực tiếp nói với bọn họ sáng tỏ nhiệm vụ lần này nguyên do.
Cái kia đám phản quân mặc dù có thể chống lại lâu như vậy, là bởi vì bọn họ chiếm lĩnh khu phía tây công nghiệp viên. Nơi đó có độc lập nguồn điện, cũng rất nhiều hắn loại hình vật tư. Mà chúng ta muốn đánh bại bọn họ, nhất định phải thu phục công nghiệp viên mới được.
Thế nhưng ở thực hành trước, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, vậy thì là mở toàn bộ hướng về công nghiệp viên con đường.
Lưu Tử Dương nói xong, nhìn về phía đen kịt đường nối.
Chương 302, rừng sắt thép.
Ong ong ong.
Số 101 khu vực, nguyên bản đen kịt không gian đã bị rọi sáng.
Chói hai cắt chém thanh nương theo tung tóe đốm lửa ở bên trong không gian vang vọng.
Ầm.
Cũng không lâu lắm,
một cái lớn bằng cánh tay, vững vàng hàn trên đất thanh sắt bị chặt đứt. Lục Chu nhặt lên thanh sắt đánh giá một ánh mắt, sau khi đầy mặt bất đắc dĩ nhìn trong bóng tối cái kia lít nha lít nhít địa cọc. Công hội người làm rồi ngăn cản quân đội xe bọc thép tới gần, xem như là triệt để đem đoạn này đường đem phá hủy. Bây giờ bằng phẳng mặt đường trên che kín các loại hình mũi khoan, hình tam giác, chờ kỳ hoa chướng ngại vật trên đường. Nhưng những này đều không ngoại lệ, đều là dùng các loại sắt thép hàn mà thành, vì lẽ đó muốn đi đường tắt cái kia vốn là không thể. Mà đối mặt người là rừng sắt thép, Lục Chu bọn họ cũng là chịu nhiều đau khổ. Dựa vào trong tay phân phát đến các loại máy cắt, mọi người chen ở lối đi hẹp bên trong vùi đầu công tác. Mấy chục đài máy móc đồng thời khởi động, mang đến tác dụng phụ không chỉ là tạc âm, còn có cái kia không khí ô nhiễm. Chỉ công tác nửa ngày thời gian, mọi người cũng đã trở nên mặt mày xám xịt. Lưu đồng chí, đoạn này đường đến cùng có bao nhiêu trường a? Lục Chu căm giận đem thanh sắt ném vào hắc ám đường hầm bên trong, bên cạnh Lưu Tử Dương xem mí mắt kinh hoàng. Nhìn thấy người khác cũng nhìn sang, hắn chỉ có thể rất động viên nói: "Đại gia không nên gấp, dựa vào bây giờ tiến độ nên muốn 5 ngày mới." "Cái gì? 5 ngày?" Lục Chu triệt để không chịu được, người khác cũng cảm giác mình bị lừa đối. Dồn dập án giận đây là cái quỷ gì công tác, còn không bằng ra trận giết địch đến thoải mái. Thấy tình cảnh bắt đầu hỗn loạn, Lục Chu tiến vào đầu góc bao táp. Hắn cũng không muốn mỗi ngày ở đây mặt mày xám xịt, hơn nữa thời gian dài như vậy, vạn nhất đến lúc xảy ra bất trắc làm sao bây giờ? Mọi người đều bình tĩnh. Lúc này Lưu Tử Dương còn ở nỗ lực động viên mọi người. "Chúng ta liền tạm thời khổ cực một hồi, vì hậu kỳ thắng lợi, những này không tính là bao lớn khó khăn. Các ngươi ngẫm lại những người tiền tuyến quân đội, bọn họ không so với các ngươi càng thảm hại hơn sao?" Chuyện này, nghe đến nơi này, đại gia hỏa cũng không tiện nói gì. Dù sao mình đều không ra tiền tuyến, còn có tư cách gì ở đây oán giận đây? Lục Chu đúng là đăm chiêu nhìn về phía đường nối nơi sâu xa, sau đó hướng về Lưu Tử Dương hỏi: "Lưu đồng chí, chúng ta không thể tăng nhanh tiến độ sao?" "Cái gì tiến độ?" Lưu Tử Dương còn tưởng rằng Lục Chu muốn thân mời ngoại viện, với là lập tức ngăn cản nói: "Ta có thể nói rõ trước, bây giờ ở địa phương nào đều ở dùng người, chúng ta bên này là không có trợ giúp." "Ừm." Lục Chu biểu thị chính mình nghe vào, sau đó chỉ vào đường nối nói rằng: "Ý của ta là, nếu cái lối đi này đi về khu công nghiệp, vậy chúng ta hiện tại trực tiếp giết tới không là tốt rồi." "Cái gì?" Ngạch khắc khắc. Lưu Tử Dương sắc bị Lục Chu cho dọa điên, hắn làm sao đều không nghĩ đến đối phương gặp nói ra những lời này. Mắt thấy người khác cũng là một bộ nóng lòng muốn thử giáng dập, hắn vội vàng nói xảy ra chuyện gì nguyên nhân. "Đại gia tuyệt đối không nên kích động, con đường này không phải là tốt như vậy đi. Phải biết ở đường nối tận cùng bên trong, những phản quân kia nhưng là thiết lập tường đồng vết sắt. Bên trong không chỉ có bố trí súng máy, còn có hạng nặng hỏa pháo. Tại đây loại hỏa lực trước mặt, dù cho là mặc vào xương vỏ ngoài binh lính cũng không cách nào đột phá. Vì lẽ đó các ngươi vẫn là tỉnh bất lo đi." "Mẹ nó." Mọi người nghe được chuyện này, nhất thời bị tạt một chậu nước lạnh, bọn họ không nghĩ tới công hội đã phát điên đến mức độ này. Tại đây loại lối đi hẹp bên trong đùa lửa pháo, điều này cũng không sợ sơ ý một chút đem mình cho nổ. Đường đội trưởng nghe được này không nhịn được thở dài nói: "Những người này đúng là rất hổ a." "Cũng không phải sao." Lưu Tử Dương hiếm thấy theo trêu nói: "Nghe nói nhân vì là nguyên nhân này, phản quân bên kia đã từng xảy ra hai lần kho đạn nổ tung, nhân viên tử thương càng là không tính toán." "Hoa." Mọi người tụ tập cùng một chỗ nghe cố sự, Lưu Tử Dương phản ứng lại, vội vã thúc giục mọi người làm việc nhanh lên một chút. Chờ đại gia lại lần nữa rơi vào lúc đang bận điệu, Lục Chu nhưng vẫn nhìn về phía đường nối nơi sâu xa. Đường đội trưởng tựa hồ ý thức được cái gì, đi đến Lục Chu bên người nhỏ giọng hỏi: "Lão bản, ngươi sẽ không còn muốn đi qua đi?" "Ừm." Lục Chu gật gật đầu, cầm trong tay công cụ thả xuống, đi đến Lưu Tử Dương bên người. "Ta vẫn là quyết định đi xem, nói không chắc thật sự có biện pháp đâu." "Ngươi..." Đối phương tựa hồ có hơi tức rồi, Lục Chu lại nói tiếp: "Yên tâm, lần này ta chỉ mang mấy người qua khứ, người khác tiếp tục ở lại chỗ này làm việc, sẽ không làm lỡ mặt sau tiến độ." "Vậy cũng tốt." Lưu Tử Dương thấy Lục Chu đều như vậy, cũng không có ý định tiếp tục khuyên. Ngược lại thiếu mấy cái đâm đầu hắn bên này tiến độ còn có thể thêm mau một chút. Sự tình bàn luận xong xuôi sau, Lục Chu để đường đội trưởng gọi tới ba tên lão luyện công nhân, sau đó một nhóm năm người mang theo các loại vũ khí, hướng về đường nối nơi sâu xa đi đến. Mà mặt sau ở tiến lên trong câu quá trình, Lục Chu phát hiện sự tình liền dường như Lưu Tử Dương nói như vậy. Theo càng thâm nhập, trước mặt ngăn cản càng nhiều. Lúc này bọn họ đối mặt không chỉ có là thanh sắt, còn có tân chướng ngại vật, trông sắt. Đối với loại này quay chung quanh thanh sắt lưới sắt, hắn tự nhiên là không sợ, nhưng hắn đội viên nhưng là không xong rồi. Đi tới tốc độ bị chậm lại, Lục Chu cũng không có gấp, mà là rất bình tĩnh cùng các đội viên thanh lý chướng ngại vật. Đường đội trưởng tay không cẩn thận bị hoa thương, cao mày trầm giọng nói: "Cái kia thanh tra viên còn nói 5 ngày thời gian, nhưng ta xem sạch là nơi này tối thiểu liền cần 3 ngày." "Không sai." Mặt khác ba tên thành viên tràn đầy cảm ngộ. Lục Chu cũng có một loại bị lừa dối cảm giác, đồng thời càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Trải qua nửa ngày kéo dài, hắn đã khôi phục không ít tình lực, quá mức cuối cùng trở lại cái nổ tung là được rồi. Bên này đằng xuất đạo đường, 5 người lại tiếp tục hướng về trong bóng tối đi đến. Cũng không lâu lắm, ở phía trước dẫn đường Lục Chu đột nhiên dừng bước. "Lão bản, làm sao?" Đường đội trưởng mấy người thấy này cảnh giác nâng lên nòng súng. "Có cả bẫy." Lục Chu đem đèn tin đồng dưới ánh đèn di, rất nhanh ở đông đảo địa cọc bên trong, hai cái như ẩn như hiện tia trắng hiện ở mắt người mặt trước. "Hô." Đường đội trưởng nghe vậy bị kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm này nếu như không phát hiện, cái kia cuối cùng xui xẻo không hay là bọn hắn. Lục Chu xem hướng về phía trước, nói với bọn họ: "Chúng ta khoảng cách mục tiêu nên không xa, đón lấy các ngươi nhớ tới nghe ta chỉ huy." "Vâng." Mấy người lo lắng tia trắng là báo cảnh trang bị, cũng không dỡ bỏ cả bẫy, đang làm trên ký hiệu sau. Liên như vậy vượt qua khứ, sau khi lại đi về phía trước một khoảng cách. Vốn là theo từ từ tiếp cận mục tiêu, Lục Chu còn đang suy nghĩ có muốn hay không đóng lại đèn tin cầm tay. Có thể chờ nhìn thấy phía trước hình ảnh sau, hắn trong nháy mắt liền từ bỏ ý nghĩ này. Thế này thì quá mức rồi. Đường đội trưởng mấy người cũng nhìn thấy phía trước đồ vật, không biết công hội người đến tột cùng là làm thế nào đen. Chỉ thấy ở tại bọn hắn ngay phía trước, lại xuất hiện tân chướng ngại vật. Chương 303, lại lần nữa đánh lén. Này không phải địa cọc cùng thanh sắt, cũng không phải bát tác, mà là một mặt toàn bộ dùng kim loại hàn mà thành vách tường kim loại. Mặt trên dùng toàn bộ đều là công nghiệp vật liệu, dù cho nhỏ nhất cốt thép cũng có trẻ con lớn bằng cánh tay. Kinh khủng nhất chính là, lúc này vách tường kim loại không biết là chịu đến cái gì hãm hại, bức tường dĩ nhiên xuất hiện một đạo đường kính 2 mét hang lớn. Đây là bị đạn pháo đánh chứ? Lục Chu đem phản xe tăng đạn đạo lấy ra, nỗ lực suy đoán có thể hay không tạo thành loại này thương tổn. Lão bản, chúng ta còn phải tiếp tục đi về phía trước sao? Đường đội trưởng xem tới đây, đã cảm thấy đến việc này không phải bọn họ có thể ước lượng. Nhưng Lục Chu có thể không quản nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới công hội người. Sau đó sẽ để bọn họ phát sinh một hồi bất ngờ, như vậy là có thể hoàn mỹ thu công. Đều tới đây, chúng ta vẫn là vào xem một chút đi. Lục Chu nói xong, trước một bước xuyên qua trên vách tường hang lớn. Đường đội trưởng mấy người thấy này, cũng chỉ có thể lựa chọn cắn răng đuổi tới. Mấy người lần lượt xuyên qua vách tường kim loại, Lục Chu dò xét chu vi. Phát hiện bên này có thêm rất nhiều chiến đấu dấu vết, chu vi vật phẩm trên dính đầy vết máu, cách đó không xa còn nằm mấy bộ thi thể. Từ quần áo nhìn lên, những thi thể này nên đều là công hội người, bất quá bọn hắn bởi vì lựa chọn sai lầm trận doanh mà vĩnh viễn ở lại nơi này. Ai? Không biết là ai thở dài một tiếng, liền khi bọn họ chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước lúc đi. Trong bóng tối nhưng truyền đến một trận quát tầm. Đứng lại, các ngươi là bộ đội nào? Là a để các ngươi tới nơi này? Ừm. Mấy người bị này đột như mà đến tiếng gào hấp dẫn, bọn họ hướng về hắc ám nhìn lại. Đường đội trưởng đi tới Lục Chu bên người suy đoán nói: "Lão bản, chúng ta nên đến tiền tuyến, gọi hàng khả năng là nơi này chú quân." Ồ. Lục Chu gật gật đầu, từ bỏ cho đối phương đến một phát bạ rủ cả ý nghĩ. Theo bọn họ tự mình nói với mình, trong bóng tối lại chuyển tới đối phương uy hiếp thanh. "Các ngươi đang làm gì? Lại không tiết lộ thân phận chúng ta nhưng là nổ súng." "Hiểu lầm, hiểu lầm." Bên này đường đội trưởng đội vàng hô lớn: "Chúng ta là chính thức mộ binh dân gian đoàn thể, là chuyên môn lại đây thanh lý những này địa cọc." "Thật sao?" Đối phương nghe xong nửa tin nửa ngờ, sau khi tựa hồ thông qua máy bộ đàm dò hỏi, chờ đến kết quả sau, ẩn nút trong bóng tối binh lính mới yên lặng đi ra. Hắn nhìn Lục Chu mọi người, mang theo nghi ngờ hỏi: "Công việc của các ngươi tiến độ nhanh như vậy sao? Lúc này mới nửa ngày thời gian liền tới đây." Chuyện này, mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lục Chu đứng ra giải đáp: "Là như vậy, bởi vì công tác nguyên nhân, chúng ta trước tiên lại đây khảo sát một hồi lượng công việc." Ồ. Binh sĩ nhìn trên người bọn họ vũ khí, nhất thời không biết có nên hay không tin tưởng. Có điều ở xác nhận thân phận đối phương sau, hắn cũng một bộ giải quyết việc chung nói rằng: "Nếu đều đến nơi này, vậy các ngươi làm xong việc liền nhanh lên một chút trở về đi thôi. Dù sao đi lên trước nữa liền đến tiền tuyến, đến thời điểm cái nhóm này phản quân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Lục Chu nghe đến đó chân mày cau lại. "Không thể đi lên trước nữa sao?" "Không được." Binh sĩ quả đoán lắc đầu từ chối. "Phía trước đoạn đường kia không phải công việc của các ngươi, ngược lại các ngươi nhanh lên một chút trở lại là được rồi." "Được rồi." Lục Chu mắt thấy hôn có điều đi, tâm tình có chút hạ, đường đội trưởng bọn họ đối với này đúng là thở phào nhẹ nhõm. Liên như vậy, bị quân đội chặn đường 5 người lại một lần nữa trở lại nơi công tác điểm. Mọi người thấy Lục Chu đến, dồn dập tiến lên dò hỏi tình huống. Lục Chu đem vấn đề ném cho đường đội trưởng, chính mình thì lại đi đến Lưu Tử Dương trước mặt oán giận. "Ngươi thật đúng là, phía trước có quân đội chặn đường ngươi cũng không nói cho ta, làm hại ta đi một chuyến uống công." Lưu Tử Dương không nói gì liếc mắt nhìn hắn, ngay lập tức đẩy mặt khuyết đại mà nói rằng: "Cứu ngươi một mạng chẳng lẽ còn không tốt sao? Vẫn là nói ngươi thật sự cho rằng quang dựa vào bản thân là có thể mở ra phía trước cửa ải." Lục Chu thấy này, cũng không tâm tình sẽ cùng đối phương đàm luận xuống. Có điều cùng hắn lẫn nhau so sánh, đường đội trưởng bên kia đúng là đàm luận hừng hực. Làm đại gia nghe đến phía sau lượng công việc sau, tất cả mọi người cũng giống như mất đi linh hồn bình thường. Mà nhìn thấy loại hiện tượng này, Lưu Tử Dương lại sốt ruột chạy tới thúc giục. Quả nhiên vẫn không được à? Lục Chu cân nhắc luôn mãi, vẫn là quyết định lại chọn cái thời gian đem công hội giết chết mới được. Chỉ là đáng tiếc, hắn vốn còn muốn thao tác một phen, cho mình tăng cường một ít công lao, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không có cơ hội à. Công tác vẫn còn tiếp tục, đã đến giờ lúc nghỉ ngơi. Bận rộn một ngày mọi người, ở ăn uống no đủ sau rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Cũng không lâu lắm, ở trên giường đi ngủ Lục Chu đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn trước tiên dùng lực lượng tinh thần nhìn quét một lần, đang xác định không có cái gì chỗ sơ suất, liền lặng lẽ từ trong chăn bò đi ra. Sau khi bước chân rất tùy ý hướng về vê đút cờ đi đến vê đút cờ, trực tiếp hướng về cửa ải vị trí phát động tuấn di. Cùng lúc đó, khu công nghiệp phía đông lối vào. Từ khi công hội hội trưởng mang theo tiểu đệ chạy trốn sau, những người bị lưu lại kéo dài thời gian cao tầng cán bộ đều sắp bị ép điên. Bọn họ lại không cách nào cùng tầng càng cao hơn liên lạc, cùng với không có ngoại viện tình huống, chỉ có thể một mình quân kháng chiến mới tấn công. Đồng thời trong quá trình này, còn phái người đi tìm kiếm khắp nơi hội trưởng tung tích. Chỉ là đối mặt đam mưu túc trí công hội hội trưởng, bọn họ đến hiện tại cũng không có tìm được mật đạo ở nơi nào. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, có một tên cao tầng đưa ra đầu hàng, nhưng rất nhanh liền bị người khác phủ quyết. Bây giờ bọn họ đã giết quân đội nhiều người như vậy, tự hỏi mình, nếu như đổi làm chính mình khẳng định hận không thể đem đối phương ra cho đới. Vì lẽ đó ở một phen đại nhập xuống, những cao tầng này dù cho bị hội trưởng bị đâm, sức chiến đấu nhưng không giảm ngược lại tăng. Sau khi lại trải qua những cao tầng này của Vũ, vẫn cho là có viện binh tầng dưới chốt các thành viên vẫn như cũ đang ra sức chống lại. Chỉ là ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, những người cao tầng đã bắt đầu sống mơ mơ màng màng. Khu công nghiệp cửa ải nơi, Lục Chu mới vừa tuấn di đến này, liền nhìn thấy phản quân đầu lĩnh chính đang phóng túng chính mình. Cảm giác con mắt của chính mình chịu đến sỉ nhục, hắn trực tiếp một cây búa đưa đối phương đi gặp bà nội. Xong việc lại tra xét những toàn bộ cửa ải toàn cảnh, khi thấy những người bị tùy ý chất đống ở không thi thể trên đất sau, Lục Chu trên mặt cũng tràn ngập cô đơn. Tuy rằng hắn giết người vô số, nhưng xem loại này hình ảnh, dù cho xem nhiều hơn nữa cũng quen thuộc không được. Ai? Đáng thương đám gia hỏa, ngày hôm nay liền để cho ta tới giúp các ngươi giải thoát đi. Hắn nhìn thấy kho đạn vị trí, cho mình thay đổi một thân hóa trang. Quan sát tuần tra khoảng cách, chờ thời cơ thành thục, Lục Chu trực tiếp đứng ra hét lớn. Đánh đổ quân Việt, quốc gia nhất thống. Hô xong khẩu hiệu, liền một mặt bi tráng hướng về kho đạn chạy đi. Hắn thủ vệ bị hành động này làm ngông, nhưng nhìn thấy Lục Chu trong tay ngòi nổ sau, vẻ mặt toàn bộ trở nên thấp thỏm lo âu. Không muốn a. Mau dừng lại, mau dừng lại. Mọi người dồn dập phát sinh sợ hãi gầm rú, có người nỗ lực nổ súng, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản Lục Chu bước chân, trái lại cho hắn gia tăng rồi anh dũng sát thái. Chương 304, công hội đường cùng. Ầm ầm ầm. Nổ tung sóng trùng kích nương theo đường nối truyền về bốn phương tám hướng. Thời khắc này, bất kể là quân đội vẫn là công hội, hay hoặc là người khác bị đã kinh động. Xảy ra chuyện gì? Sẽ không là kẻ địch đánh tới chứ? Công trường bên này, Lưu Tử Dương bọn họ cũng bị thanh âm này cho đánh thức. Đại gia ngay lập tức cho rằng là chiến tranh bạo phát, dồn dập sờ về phía bên cạnh vũ khí. Lão bản đâu? Đường đội trưởng phát giác sự tình không đúng, đang muốn tìm Lục Chu thương lượng, kết quả lại phát hiện người không gặp. Người khác nhất thời cả kinh, đang chuẩn bị đứng dậy đi tìm lúc, Lục Chu nhưng từ trong bóng tối đi tới. Đại gia không nên gấp, ta chỉ là đi giải sầu mà thôi. Lúc này Lưu Tử Dương vô cùng lo lắng tiến lên đón hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy nổ tung là chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi ta? Lục Chu không nói gì vây vây tay, biểu thị chính mình cũng không biết. Lưu Tử Dương lúc này mới ý thức được vấn đề của chính mình có bao nhiêu qua loa, sau đó phản ứng lại xoay người đi tìm kiểm tự mình máy bộ đàm. Lục Chu thấy này, thì lại để mọi người tỉnh táo lại, theo hiện trường từ từ bình tĩnh, hắn mới không chút hoang mang chui vào chăn đi ngủ. Mà công nhân bên này, thấy lao đại đều như vậy, nguyên bản tâm tình sốt sắng cũng từ từ hòa hoãn không ít. Mấy người còn ra dáng chạy đi ngủ, chỉ là bởi vì nổ tung mang đến dư âm, đêm nay nhất định có rất nhiều người ngủ không được. Liên như công trường bên này, làm Lục Chu bọn họ đang ngủ say lúc, tiếng bước chân đồn dập từ trong đường nối một bên khác hướng bên này tới gần. Sau khi ở mọi người nhìn kỹ, một đội lính võ trang đầy đủ liền như vậy xuất hiện ở đại gia trước mặt. Lục Chu thấy này, vội vàng gọi dậy đi ngủ mọi người, để bọn họ không muốn cản đường. Nhưng vào lúc này Lưu Tử Dương nhưng đứng dậy, hắn một mặt kích động bắt chuyện đại gia đi theo quân đội mặt sau hỗ trợ, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau liền có thể đi trở về. Đối mặt loại này mê hoặc, tất cả mọi người ý thức được nguy hiểm. Nhưng bây giờ quân đội đã thiết mặt, bọn họ là cánh tay ho nghèo không được bắt đuổi. Liên này một phen thương lượng sau, liền ở ván giận trong tiếng rời giường, Mama tức tức theo ở phía sau vận chuyển vật tư. Lục Chu cũng không nghĩ đến gặp cho mình chỉnh ra công việc này, nhưng hắn chỉ có thể an ủi mình, chiến tranh lập tức liền gặp kết thúc, sau đó hắn là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mà cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ không phải số ít, đại gia vì có thể sớm giải phóng, cũng bắt đầu ra sức công tác. Dần dần, ở đại gia vận tải vật tư trong quá trình, chu vi xuất hiện binh lính càng ngày càng nhiều. Quân đội lần này tựa hồ hạ quyết tâm, không bắt khu công nghiệp thể không bỏ qua. Người khác thấy cảnh này hơi nghi hoặc một chút, bọn họ không hiểu quân đội tại sao đột nhiên gặp trở nên mạnh như vậy. Trước còn thế lực ngang nhau, bây giờ lại đã thế như trẻ tre. Bất quá nghĩ đến này mọi người lại vui vẻ không thôi, chỉ cần có thể sớm một chút kết thúc chiến tranh, bọn họ cũng sẽ không lưu ý quá nhiều. Trong đám người, Lục Chu xem thế cuộc một mảnh trong sáng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình công lao, hắn lại chỉ có thể âm thầm thở dài. Liên như vậy, mọi người tùy tùng quân đội, rất nhanh sẽ đi đến khu công nghiệp. Lúc này nơi này công hội thành viên đã hết mức để tội, chư vi còn có nổ tung dấu vết lưu lại. Mọi người xem cái kia máu tanh cảnh tượng, trong lòng đều cảm giác khó chịu. Đương nhiên đối với bọn hắn người như thế tới nói, nội tâm càng nhiều vẫn là khiếp sợ. Cái này cần lấy cái gì vũ khí mới có thể nổ thành như vậy a? Đường đội trưởng nhìn cái kia dọa người hình ảnh, không nhịn được lẩm bẩm nói. Ha ha ha. Lưu Tử Dương nghe vậy hài lòng đi tới. Nghe nói lần này phản quân vận khí cực không được, kho đạn trùng hợp lại nổ tung. Cái gì? Đại gia nghe đến đó đầy mặt không tin, nghĩ thầm muốn nhiều xuẩn thế lực mới có thể làm cho kho đạn nổ 3 lần. Lục Chu sắc mặt có chút quái lạ, trước hắn biểu diễn vĩ đại như vậy, lẽ nào không có ai nhìn thấy? Vẫn là nói toàn bộ bị nổ tung cho vỡ chết rồi. Được rồi, mọi người trước tiên đem đồ vật để ở chỗ này đi. Lưu Tử Dương thấy đại gia bắt đầu nghị luận sôi nổi, chớp mắt một cái, liền lòng tốt nói rằng: "Quá tốt rồi, rốt cục có thể đi ra trở về sao?" Liền khi mọi người chuẩn bị hoan hô thời điểm, Lưu Tử Dương tiếp tục nói: "Là như vậy, bởi vì chiến tranh mang đến rất nhiều phá hoại, có nhiều chỗ còn muốn dọn đẹp một chút." Hô. Mọi người sắc mặt cứng đờ, sau đó toàn bộ lạnh lùng nhìn hắn. Lục Chu cũng đang hối hận lúc đó tại sao không bắt hắn cho giết chết. Chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển, bọn họ cần phải công tác đến chiến tranh kết thúc không thể. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Tử Dương bị sợ hết hồn, lo lắng sinh mệnh an toàn hắn, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Được rồi, công việc của các ngươi xem như là hoàn thành rồi, hiện tại có thể đi hậu cần bộ báo cáo. Hững. Đại gia lại lần nữa hoan hô lên, Lục Chu chỉ lo đối phương thay đổi chủ ý, liền đối với công nhân viên môn hét lớn một tiếng. Đại gia nhanh lên một chút đi hậu cần bộ, tranh thủ sớm một chút tan tầm. Vâng. Các công nhân viên cùng kêu lên âm, sau đó dồn dập hướng về hậu cần bộ chạy đi. Làm Lưu Tử Dương nội tâm còn đang xoắn xuýt lúc, Lục Chu bọn họ đã sớm không thấy bóng dáng. Hậu cần bộ. Theo quân đội chiến tuyến kéo dài, chữa bệnh bộ đã bắt đầu về phía trước Nazi. Tại đây loại bầu không khí dưới, hiện trường bóng người cũng thưa thớt không ít. Làm Lục Chu bọn họ khi trở về, nguyên lai tuyên bố nhiệm vụ sơ đã không gặp người, thay vào đó chính là mấy tên lính. Lục Chu đối với nói ra ý, nhưng binh sĩ nhưng biểu thị chính mình không làm chủ được, để bọn họ cùng chờ, không bằng quá đến giúp đỡ tiêu hao thời gian. Đối với đề nghị này, đại gia đương nhiên là từ chối. Nhưng là không có sơ phê điều, bọn họ cũng không cách nào tự mình giải tán, không phải vậy nói không chắc sẽ bị chụp mũ đào binh ngũ. Lục Chu đến đó mới ý thức tới đối phương hiểm ác, nhìn thấy chu vi bận rộn đám người, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn hỗ trợ. Không thể không nói, công tác xác thực sẽ làm người quên thời gian trôi qua. Hơn nữa ở hậu cần bộ công tác, cũng không có ở công trường như vậy nặng nề. Theo đại gia dần dần bắt đầu bận túi bụi, phía trước tình hình trận chiến cũng tiến vào cuối cùng giai đoạn. Liên tiếp nổ tung, hơn nữa cao tầng sa đoạn, loại này loại nguyên nhân tụ lại cùng nhau, triệt để công hội thành viên mất đi chống lại tự tin. Cuối cùng theo càng ngày càng nhiều người nhấc tay đầu hàng, cuộc chiến tranh này cũng từ từ tiếp cận kết thúc. Hai ngày sau, Lục Chu đoàn người trải qua siêng năng bận rộn, rốt cục thu được hiểu rõ tán cho phép. Đại gia lòng tràn đầy vui mừng trở lại khu an toàn, ở cùng người nhà chạm mặt sau, an tâm ở lại nguyên chờ đợi chiến tranh kết thúc. Sau khi lại quá 3 ngày, công hội vị cuối cùng cao tầng ở quân đội vây chặt dưới, cuối cùng lựa chọn chúng đạn tự sát. Đến đó, số 1 Thái Dương thành bên trong chiến tranh, xem như là triệt để có một kết thúc. Đối với người bình thường tới nói, bọn họ tai nạn kết thúc, nhưng đối với cao tầng tới nói, cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Quân đội ở thắng được chiến tranh sau, cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là lập tức khởi hành đi trợ giúp gần nhất số 2 Thái Dương thành. Ở nơi đó, còn có một hồi ác chiến đang đợi bọn họ. Có điều bây giờ độ khó cao nhất số 1 Thái Dương thành đã bị giải quyết, ở đằng ra đầy đủ quân đội sau, mặt sau thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 305, cao tốc phát triển. Theo quân đội lui ra sân khấu, chính trị gia môn cũng từ phòng an toàn bên trong chạy ra. Trải qua trận này chiến dịch sau, Thái Dương thành bên trong lại đằng ra không ít tài nguyên cùng vị trí. Mà đối với những thứ này đồ vật, không có người nào gặp cam tâm từ chối. Làm rất nhiều cường hào ác bá tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị chia một chén canh lúc, còn ở nhà đi ngủ Lục Chu cũng thu được xin mời. Đối với thứ này, hắn mới vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến lập tức thế cuộc, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi xem. Sự thực liền dường như hắn suy nghĩ như vậy, làm Lục Chu toàn bộ hành trình ngồi ở trong góc đờ ra lúc, những người cao tầng đã dựa vào trùng kiến Thái Dương thành danh nghĩa, bắt đầu một lần nữa chia cắt địa bàn. Bởi vì công hội đầy đủ phì, vì lẽ đó dù cho toàn bộ hành trình cá ướp muối Lục Chu cũng chia đến không ít chỗ tốt. Đối với điểm này hắn thật không có để ý nhiều, từ khi đằng ra thời gian đem công hội cao tầng di sản đều tư thôn sau, hắn liền không biết nỗ lực là vật gì. Liền lấy hắn hiện tại tài sản để tính, coi như không phải phú khả địch quốc, nhưng cùng cuối cùng mấy tòa Thái Dương thành lẫn nhau so sánh vẫn là thừa sức. Được rồi, nếu đại gia cũng không có ý kiến, cái kia hội nghị hôm nay liền đến đây là kết thúc đi. Chờ khởi sướng người tuyên bố hội nghị kết thúc, Lục Chu liền mang theo đường đội trưởng đi ra ngoài. Ở trước khi ra cửa lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy có một ít người còn ở lại phòng họp, nhìn dáng dấp mặt sau tựa hồ còn có kế hoạch. Sách, thật phiền phức. Lục Chu cảm giác nơi có người thật phức tạp, lung tung không có mục đích đi ở trong đường hầm. Nhìn hoàn tất những công việc còn giang dở Thái Dương thành, hắn đột nhiên cảm giác thấy hoi mất hứng, quay đầu đối với bên cạnh đường đội trưởng nói rằng: "Đường thúc, mặt trên sắp xếp công tác ngươi cũng nghe được, đến thời điểm liền phiền phức ngươi." "Nơi nào, đây là ta phải làm." Đường đội trưởng khiêm tốn một tiếng. "Ừm." Lục Chu thỏa mãn gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về trong nhà chạy đi. Từ khi kết thúc mộ binh sau, cả nhà bọn họ liền lại chuyển tới khu biệt thự. Chỉ là bởi vì chiến lợi phẩm vấn đề phân phối, khu biệt thự nhà của hắn cuối cùng vẫn là bị chính thức lấy đi. Đến nhà, A Hoàng cái thứ nhất tiến lên đón. Lục Chu vuốt đầu chó, tâm tình sung sướng hắn đã bắt đầu cân nhắc về hưu sinh hoạt. Nửa tháng sau, Lục Chu đem đoàn xe sở hữu công tác đều ném cho đường đội trưởng, chính mình thì lại triệt để lui khỏi vị trí hậu trường an tâm làm một người cổ đông. Mà trong cùng một lúc, quân đội chiến tranh cũng không có kết thúc. Có điều đối lập khá xa số 4 Thái Dương thành đúng là bị thu phục, hắn chính thức chỗ tránh nạn viện quân cũng đã đến. Mắt thấy thế cuộc một mảnh tốt đẹp, trong thành sinh sản từ từ khôi phục thành trật tự như cũ. Trong lúc này, lão lang lại phát tới tin đáp lại. Nội dung bức thư bên trong, bọn họ cũng chịu đến quân đội mộ binh tham dự hợp hội thành viên vây quét. Có điều cùng Lục Chu không giống chính là, lão lang bọn họ thành tựu lính đánh thuê đội là trực tiếp tham dự chiến đấu bên trong. Tuy rằng cuối cùng thu hoạch phong phú, nhưng cũng thương vong không ít đồng bạn. Cuối cùng hắn cùng Chu Hân Mây vị cao tầng tính toán, quyết định cũng noi theo Lục Chu dùng thu được vật tư thành lập đội xe vận tải. Mà đối với tin tức này, Lục Chu tự nhiên là phi thường tán thành. Để tỏ lòng đối với ủng hộ của bọn họ, Lục Chu còn phái vài tên ưu tú công nhân đi trợ giúp, cho bọn họ chuyển thụ ngành nghề này kinh nghiệm. Làm đoàn xe sau khi xuất phát, Lục Chu triệt để tiên vào nhàn ngư hình thức. Đối mặt trong thành câu tâm đấu giác hắn cũng lười đi quản lý, chỉ cần người khác không đến chủ động muốn chết, hắn bình thường vẫn là rất dễ nói chuyện. Mặt sau thời kỳ, Lục Chu liền mọi thời tiết ở nhà bồi lao bà mang hải tử. Dù cho đối mặt với người khác đến thăm, trừ phi là cực quen thuộc, bằng không hắn cũng mặc kệ biết. Sau khi cũng là bởi vì cái này lạnh lùng giao tiếp, hắn dần dần bị đá ra cao tầng vòng xa giao. Ngược lại chính là, đường đội trưởng đúng là dựa vào chính mình tài cán, ở ngành nghề bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng. Đối với này, một ít người có dụng tâm khác còn muốn gây xích mích ly gián. Đường đội trưởng nghe đến đó nóng ruột không ngớt, nhưng Lục Chu nhưng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn để đường đội trưởng cứ việc yên tâm, sau đó sẽ không có còn nhiều. Mà người sau thấy lao bản đối với mình như vậy tín nhiệm, dần dần cũng thả xuống lo âu trong lòng. Thời gian thoáng một cái đã qua. 5 năm sau, phản quân bị tiêu diệt trong 3 năm, Thái Dương thành bắt đầu hướng đi cao tốc phát triển. Không chỉ có một số 4 Thái Dương thành khôi phục nguyên khí, liền ngay cả 5 số 8 Thái Dương thành cũng bắt đầu đưa vào sử dụng. Bởi vì có công hội này cái hố to, Long Quốc chính thức còn gia tăng đối với dân gian lực lượng vũ trang can thiệp. Đối với điểm này, trực tiếp nhất biện pháp đương nhiên là đoạt lại vũ khí. Nhưng bây giờ có tuyết quái ở trước, làm như vậy hiển nhiên không cách nào phục chúng. Liên ở một phen suy nghĩ dưới, chính thức gia tăng đối với tuyết quái cùng với quanh thân màu xám thế lực thanh lý cường độ. Sau khi ở các đại quân đoàn cộng đồng nỗ lực, Thái Dương thành quanh thân đã triệt để trở thành khu vực an toàn. Mọi người nếu như đồng ý, hoàn toàn có thể một mình lái xe đi đến khác một tòa Thái Dương thành. Đương nhiên nếu như hiểm khó khăn, cũng có thể cưỡi Thái Dương Thành trong lúc đó chuyên dụng tàu điện ngầm, cái này cũng là tuyệt đại đa số người lựa chọn. Cùng lúc đó, Lục Chu nhà, mấy năm qua bên trong, cả nhà bọn họ xem như là triệt để trải qua an nhàn mà cuộc sống tẻ nhạt. Tuy rằng trung gian lão lang bọn họ cũng sẽ đến bái phỏng, nhưng tổng thể tới nói vẫn còn có chút vô vị. Đối mặt Thái Dương Thành bên trong ngột ngạt hoàn cảnh, một phần có chút gia sản cư dân bắt đầu lựa chọn ra ngoài mạo hiểm. Mà đối với loại này ăn no rừng mỡ hành vi, nhưng có rất nhiều người theo nói theo. Liên tỷ như Lục Hạo, tiểu tử mỗi ngày ồn ào muốn cùng tiểu đồng bọn cùng đi ra ngoài mạo hiểm. Nhưng đối với loại này hành vi náo tản, tự nhiên là miễn không được Lục Chu một trận đánh đập. Bây giờ hắn tuy rằng tam thập nhi lập, nhưng vẫn không trải qua ngăn trở, tính cách cũng có chút hào hiệp. Hay là cũng là bởi vì nguyên nhân này, Lục Hạo cũng dần dần bị mang thành dáng dấp này. Tiểu tử chưa từng thấy thế giới bên ngoài, nội tâm đều là đối với không biết tràn ngập tò mò. Dù cho đối mặt Lục Chu cùng Lạc Tiểu Ngọc luân phiên đánh đập, cũng không hề từ bỏ ảo tưởng trong lòng. Đến cuối cùng thực sự không có biện pháp, Lục Chu sợ xảy ra bất trắc, liền mang theo tiểu tử theo đoàn xe đi rồi một vòng. Chỉ là đối mặt nhìn một cái không sót gì cánh đồng tuyết, Lục Hạo cuối cùng vẫn là thất vọng mà về. Cùng ngay ở nhà trên bàn cơm, đã trưởng thành là tuổi dậy thì Trương bà bảo, hỏi Lục Hạo tại sao như vậy chấp nhất thời điểm. Tiểu tử cũng phá lệ nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Nguyên lai ở một nhà trong cuộc sống, mỗi khi đại gia vô tình hay cố ý nhắc tới mùa vật này, hắn luôn cảm giác mình xem cái người ngoài. Bởi vì hắn phát hiện, người cả nhà bao quát tá hoàng ở bên trong, đều trải qua mùa quá độ. Chỉ có chính hắn, nhìn thấy một năm bốn mùa đều là trời tuyết, điều này làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Nghe đến nơi này, Lục Chu cùng Lạc Tiểu Mộng rất giật mình, bọn họ không nghĩ đến một cái không tới 7 tuổi hài tử gặp có nhiều như vậy ý nghĩ. Đồng thời Lạc Tiểu Mộng bất chi bất giác nhớ lại lúc trước sinh con lúc ưng. Thuận nguyện vọng. Hy vọng hài tử có thể nhìn thấy một năm bốn mùa khí hậu thay phiên cảnh tượng. Chương 306, tận thế lữ trình. Phía sau cùng đối với Lục Hạo nguyện vọng, liền mang theo Lạc Tiểu Mộng cũng nhìn về phía Lục Chu. Chỉ là thành tựu người trong cuộc, Lục Chu nhưng cảm thấy áp lực như núi. Hắn cũng sẽ không địa bạo thiên tinh em dương chỉ bạ cụ tèn sẩy, căn bản là không có cách thay đổi khí hậu, thì lại làm sao nói đến mang mọi người đi gặp cái kia tận thế trước cảnh tượng. Nhưng thân là siêu năng lực giả, không hề làm gì tựa hồ cũng không còn gì để nói. Liền luôn mãi cân nhắc, Lục Chu quyết định liền như Lục Hạo chờ đợi như vậy, mang toàn gia ra đi du ngoạn một lần được. Chỉ là hắn mới vừa đem cái kế hoạch này nói ra khỏi miệng, người cả nhà liền cho rằng hắn muốn đi ra ngoài mạo hiểm, đi tìm nhân loại kia trong truyền thuyết cuối cùng tịch thổ. Mặt sau càng là liền cơ hội giải thích cũng không cho hắn, đại gia đang hoan hô bên trong, bắt đầu tích cực quy hoạch mạo hiểm con đường, cùng với trong quá trình cần thiết vật tư. Mà Lục Chu bên này, nhìn người một nhà nhiệt tình như vậy, cuối cùng cũng đem kế hoạch lúc đầu nín trở lại. Chờ tất cả bụi bặm lắng xuống, vốn là một chuyến phổ thông du lịch, không cẩn thận liền diễn biến thành vượt qua hơn một nửa cái quốc gia mạo hiểm. Lục Chu tuy rằng toàn bộ hành trình đều rất ngộng, nhưng cuối cùng đánh nhịp thời điểm nhưng không có hàng hồ. Đối mặt người một nhà chờ mong, hắn trực tiếp tập trung vào khoản tiền kết sổ, mua lại một chiếc sắp sửa báo hỏng tuyết long đoàn tàu. Sau khi lại giao cho đoàn xe thợ máy cải tạo, theo lại một bút khổng lồ vật tư bị đưa vào sử dụng. Rất nhanh một chiếc có đường dài lữ hành nhiều chức năng tuyết long nhà xe mới vừa ra lò. Chờ tuyết long nhà xe bị giao phó sử dụng thời điểm, thời gian đã qua nửa tháng. Lục Chu một nhà cũng ở Đông Đảo bằng hữu tống biệt dưới, leo lên tuyết long nhà xe bắt đầu rồi tân lữ hành. Đối mặt vô tận cánh đồng tuyết, Lục Chu lấy ra mới nhất bản vệ tỉnh bản đồ. Tuy rằng toàn bộ trên bản vẽ đều là màu trắng, nhưng kết hợp một ít học giả suy luận, bọn họ vẫn là xác định mục tiêu của chính mình. Sau khi mở đủ mã lực, tuyết long nhà xe hướng về Long Quốc vùng phía tây chạy tới. Mà ở lữ đồ trong quá trình, bọn họ mới đến một chỗ tân địa phương, liền sẽ dừng xe, vì là Lục Hạo giảng giải cái kia tận thế trước cảnh tượng. Tiểu tử nghe tâm thần thoải mái, đối với những hình ảnh kia tràn ngập chờ mong. Liền như vậy vừa đi vừa nghỉ, một tháng sau, tuyết long nhà xe rốt cục đi đến vùng phía tây ít di tỉnh. Chỉ có điều để bọn họ thất vọng chính là, nơi này đã từ lâu bị tuyết động bao trùm, lúc này coi như muốn xem sa mạc cũng là nói chuyện viển vông. Lục Hạo có chút thất vọng, nhưng một đường hiểu biết đã để hắn rất thỏa mãn. Liền coi như hắn chuẩn bị khuyên Lục Chu lúc trở về, Lục Chu nhưng không muốn từ bỏ. Hắn kiểm kê xong vật tư, ở cùng Lạc Tiểu Mộng câu thông sau, trực tiếp quay đầu xe hướng về tỉnh khác mở ra. Lần này lữ trình, Lục Chu nói cái gì cũng phải tìm đến mục tiêu mới được. Chỉ là khẩu hiệu rất vang dội, muốn chân chính hoàn thành nhưng là dị thường gian nan. Trong vòng nửa năm sau đó, bọn họ đi qua rất nhiều nơi, cũng từ trong nước đi tới nước ngoài. Chỉ là đang lữ hành trong quá trình, bọn họ nhìn thấy tuyết quái, cũng đánh qua côn đồ. Có thể quay một vòng hạ xuống, chỉ có chính là không có tìm tới không bị băng tuyết lan đến địa phương. Tới đây, người một nhà cũng có chút mệt mỏi. Lục Chu bức bách ở áp lực, ở một phen suy nghĩ sau chỉ được lựa chọn lái xe. Sau khi ở trên đường trở về, Lạc Tiểu Mộng đột nhiên gọi lại Lục Chu, nói bây giờ đều đến trình độ này, không bằng đem cuối cùng một khối mảnh ghép cũng bù đắp. Lục Chu nghe đến đó rất kinh ngạc, Lạc Tiểu Mộng nói tới cuối cùng một khối mảnh ghép, thực chính là Long Quốc cái kia cao nguyên tỉnh. Chỉ là cái kia mảnh khu vực hắn chưa bao giờ muốn đi quá, bởi vì nơi đó thấy thế nào đều không giống như là có thể tìm tới mục tiêu địa phương. Nhưng đối mặt Lạc Tiểu Mộng tình cầu, còn có muốn gặp đệ nhất thế giới đỉnh cao Lục Hạo, Lục Chu cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý. Sau khi tuyết long nhà xe thay đổi phương hướng tiến vào cao nguyên tỉnh, mà hoàn cảnh xung quanh xác thực cũng cùng hắn suy nghĩ như vậy đầy dây tuyết động. Cứ việc đã quen, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Liên tiếp trải qua mấy ngày, bọn họ tuy rằng nhìn thấy núi tuyết đỉnh, nhưng cũng dừng lại ở đây. Buổi tối, người một nhà ôm nhau mà ngủ, Lục Chu ở chằn trọc chờ mình sau, mang theo sầu muộn đi ra hóng gió một chút. Nhìn phương xa mênh mông vô bờ núi tuyết, hắn tâm thần hơi động, trực tiếp hướng về cao nhất ngọn núi kia tuấn di đi qua. Không tới chốc lát công phu, Lục Chu bóng người xuất hiện ở đỉnh nghệ vợ dẹt trên đỉnh. Hắn mới mẻ đánh giá bốn phía, vốn cho là nơi này là gió tuyết đan xen, nhưng hiện tại xem ra ngược lại là dị thường bình tĩnh. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi ngoại trừ bao phủ một luồng mờ ảo lụa mỏng ở ngoài, còn lại cũng chỉ có gió lạnh gào thét âm thanh. Lục Chu quan sát mỗi cái đỉnh núi, có chút kẻ nhạt, liền trực tiếp nằm ở đỉnh núi trên đêm sao. Quả nhiên đứng ở chỗ cao xem các vì sao chính là không giống nhau. Hắn thưởng thức khắp trời đầy sao, nghĩ thầm nếu có thể đem lão bà cùng hài tử cũng mang tới là tốt rồi. Từ khi nhân loại quy mô lớn đình chỉ đối với hoàn cảnh ô nhiễm sau, các nơi trên thế giới bầu trời cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục ngày xưa sắc thái. Lục Chu ở quan tinh sau khi, còn nỗ lực dùng chính mình sức sẹo thiên văn tri thức đi phân rõ những người tinh thể. Tình cờ nhìn thấy có sao băng sẽ qua, hắn cũng cao hứng xem chúng thưởng như thế. Có muốn hay không cầu ước nguyện? Lục Chu thấy bốn bề vắng lặng, cảm thấy đến Âu Chí một hồi cũng không có gì ghê gớm. Liền coi như hai tay hắn sắp nhập, cân nhắc nên hướng nguyện vọng gì lúc, lại phát hiện trên trời một viên sao chối chính hướng bên này bay tới. Mẹ nó, cái quỷ gì? Lục Chu nhìn trực tiếp đập tới sao băng, con mắt nói cho hắn đây là trùng hợp, nhưng trực giác nhưng nói cho hắn đối diện mục tiêu chính là mình. Mắt thấy nguy hiểm sắp đến, hắn không dám đi đánh cược mình có thể không thể mạnh mẽ chống đỡ sao băng. Ở thời khắc mấu chốt, Lục Chu trực tiếp phát động tuấn di thoát đi nơi này. Trở lại Tuyết Long Hào phụ cận, hắn lòng vẫn còn sợ hai hướng về phía sau nhìn lại. Cũng không biết trải qua này đập một cái, đỉnh nghệ vợ dẹt còn có thể hay không thể duy trì thế giới vị trí thứ nhất. Chính là cái này sao băng, có phải là quá mức trùng hợp? Lục Chu cảm giác có người ở nhằm vào chính mình, nhưng hắn lại không thể xác định. Quên đi, vẫn là về đi ngủ đi. Vung tới ý nghĩ rối loạn trong lòng, xoay người hướng về nhà xe đi đến. Đêm khuya, người một nhà đang ngủ say, Lục Chu nhưng bởi vì trước sự mà không cách nào ngủ. Hai mắt Trình Vô Thần nhìn trần nhà, trong đầu bất chi bất giác nhớ lại cái kia viên sao băng, trong lòng luôn có một loại dị dạng cảm giác. Cái kia viên sao băng, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề đây. Sau khi một lát sau, hắn rời giường chuẩn bị đi nhà cầu. Đi đến phòng vệ sinh, thuận thế kéo màn cửa sổ ra muốn lại liếc mắt nhìn đỉnh Ever Z. Có thể theo lần này cử động, ngoài cửa sổ hình ảnh nhưng suýt chút nữa đem hắn sợ hãi đến ngáy lên. Cái quỷ gì? Lục Chu bước chân về phía sau lùi lại, chờ phản ứng lại, lại sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng người. Chỉ thấy ở Tuyết Long nhà xe mấy chục mét ở ngoài vị trí, có hai đạo một bộ bóng người màu đen chính song song đứng ở nơi đó yên lặng hướng bên này quan sát. Lúc này ngoại giới gió rất lớn, nhưng đối phương vẫn như cũng là thân hình đứng nghiêm ở nơi đó. Mặc cho gió thổi tuyết đánh, cũng không cách nào lay động bọn họ nửa phần. Mà chính là một màn quỷ dị này, để Lục Chu đầu tiên nhìn liền nhận ra được trên người đối phương rất nhiều không hợp lý địa phương. Chương 307, xa lạ khách tới. Hắn không biết cái kia hai cái là món đồ gì, nhưng tuyệt đối không phải người là được rồi. Lẽ nào là tuyết quái? Lục Chu cảm nhận được tim đập nhanh hơn, nghĩ lại liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương tuy rằng không phải người, nhưng cũng không có tuyết quái loại kia hèn mọn khí chất. Tổng thể tới nói, cho hắn cảm giác chính là quỷ dị người. Mà ngay ở Lục Chu còn đang suy nghĩ miên man lúc, ngoài cửa sổ bóng người rốt cục có động tác. Chỉ thấy bên trong một vị tiến lên một bước, sau đó động tác rất tiêu chuẩn hướng bên này phất phất tay. Lục Chu xem tới đây có chút do dự, hắn không rõ ràng đối phương rốt cuộc là thứ gì, đi tới nơi này lại có mục đích gì. Đáng ghét, ta lúc nào như thế túng. Lục Chu do dự mãi, cuối cùng vẫn là lựa chọn ra đi xem bọn họ một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Lúc này ngoài cửa sổ chỉ người đã đình chỉ vây tay động tác, Lục Chu thấy này cũng không có mù quáng bại lộ thực lực. Hắn một tay bưng xuống trường, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đi ra nhà xe. Chờ hai bên bình đẳng đối diện lúc, Lục Chu mới kinh ngạc phát hiện đối diện cái đầu dĩ nhiên không so với mình ải. Sẽ không gặp phải siêu năng lực giả chứ? Hắn nói thầm một câu, yên lặng đi lên phía trước. Theo khoảng cách rút ngắn, khuôn mặt của đối phương cũng đập vào mi mắt. Một nam một nữ, từ khuôn mặt đến xem đều rất trẻ trung. Chỉ là Lục Chu nhìn cái kia quần áo đơn bạc bên ngoài, nhưng trong lòng là chìm xuống. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng đối phương là tuyết quái cái gì, ít nhất như vậy chính mình có thể càng tốt hơn tiếp thu. Ngậy, các ngươi khỏe. Lục Chu trước tiên đánh tới bắt chuyện, hai người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ở hắn nhìn kỹ, đầu lĩnh nam tử bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không được. Lục Chu vội vàng chợt lui, nhưng vẫn là chậm một bước. Chưa kịp hắn ổn định thân hình, trên bàn tay đã xuất hiện một đạo vết máu. Đáng ghét. Lúc này Lục Chu đã có thể xác định đối phương là siêu năng lực giả, không chịu thua hắn giơ súng đã nghĩ dám trả. Nhưng chờ kéo cò súng thời điểm, lại phát hiện trong băng đạn viên đạn đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào năng lực của chúng ta? Lục Chu không nghĩ đến chính mình độc quyền, có một ngày cũng sẽ dùng đến trên đầu chính mình. Hắn ngơ ngác nhìn mặt trước hai người, suy đoán ngày hôm nay khả năng muốn xui xẻo rồi. Lúc này hai bên đối lập ở tại chỗ, nam tử ở một chiêu đắc thủ sau cũng không có tiến hành động tác kế tiếp. Lục Chu trơ mắt nhìn đối phương đem dòng máu của chính mình bỏ vào trên cổ tay máy móc bên trong. Sau khi tựa hồ được mình muốn đáp án, trầm mặc nam tử cũng rốt cục mở miệng nói chuyện. Trưởng thành rất tốt, xem ra có thể sớm rời đi viên hành tinh này. Ngươi đang nói cái gì? Lục Chu nghe đến đó đầy mặt dấu chấm hỏi, nhưng trong lòng hắn đột nhiên có cái khủng bố suy đoán. Lúc này, nguyên bản trầm mặc nữ nhân đi lên phía trước. Nàng nhìn Lục Chu trên tay thương, trực tiếp cách không một điểm. Sau đó ở Lục Chu kinh ngạc nhìn kỹ, cái kia nguyên bản còn đang chảy máu vết thương liền như vậy hoàn mỹ khép lại. Chuyện này, giờ khắc này Lục Chu không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân thấy thế nhưng một mặt nhu hòa nói rằng: "Hai tử, ngươi hiện tại phải gọi Lục Chu chứ?" "Hai tử?" Lục Chu nhìn nữ nhân so với mình còn gương mặt trẻ tuổi, không nhịn được khỏe miệng co giật, nghĩ thầm cái tên này thật là biết chiếm chính mình tiện nghi. Mà ngay ở hắn còn âm thầm nổ nước bọt lúc, nam tử xa lạ lại nói ra càng lôi người lời nói: "Tuy rằng ngươi có thể sẽ rất kinh ngạc, thậm chí là không thể nào tiếp thu được, nhưng có một việc ta không thể không nói cho ngươi, thực chúng ta chính là ngươi cha mẹ." "Được rồi." Lục Chu phiền thấu hai người này chiếm chính mình tiện nghi thanh niên, quyết định hảo hảo cho bọn họ học một lớp. Hắn tính chính xác khoảng cách của song phương, âm thầm cho mình tròng lên sắt thép thân thể, đang chuẩn bị cưỡng ép nắm giữ khả năng chữa trị nữ nhân lúc, nhưng phát hiện chính mình thân thể đã không cách nào nhúc đích. Xong xuôi. Câu. Lục Chu nhất thời trở nên lòng như cho nguội lên, hắn không nghĩ đến chênh lệch giữa hai bên to lớn như thế. Chính mình dĩ nhiên trong lúc vô tình liền đối phương đạo. Có chút kích động, nhưng cũng may không nuôi thành hắn tật xấu. Nam tử thấy thế đưa ra chính mình đánh giá. Một bên nữ nhân thì lại tại chỗ búng tay cái đụ. Rất nhanh, Lục Chu phát giác chính mình lại có thể hoạt động, nhưng lần này hắn biết được chênh lệch giữa hai bên, hoàn toàn không có động thủ tâm tư. Nữ nhân thấy Lục Chu tỉnh táo lại tiếp theo đề tài mới vừa rồi nói rằng: "Tuy rằng ngươi khả năng không tin, nhưng chúng ta đúng là người cha mạng." Lục Chu nghe vậy không nói gì, có thể vẻ mặt cũng đã giải thích tất cả. Nam nữ cũng không có ngoài ý muốn, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nữ nhân yên lặng hướng đi Lục Chu. Người sau thấy thế vẫn muốn nghĩ né tránh, nhưng trước Cẩm Cố lại đột nhiên xuất hiện. Liên như vậy, Lục Chu trợn mắt nhìn nữ nhân đưa tay tiếp ở trên trán của chính mình. Ngay ở hắn vẫn muốn nghĩ nói cái gì thời điểm, hai mắt lại đột nhiên tôi sầm lại, ngay lập tức lượng lớn tin tức bỗng dưng tràn vào trong đầu của chính mình. Bên trong có sinh hoạt kỹ xảo, ngôn ngữ văn học, cũng có khoa học tri thức, phi thuyền điều khiển. Mà theo trong đầu tin tức từ từ hoàn thiện, hắn cũng rõ ràng rất nhiều tri thức. Liên tỷ như thân phận của chính mình, nguyên lai con mẹ nó dĩ nhiên đúng là người ngoài hành tinh. Bởi vì hy hữu chủng tộc đặc tính, bọn họ bộ tộc này có tân sinh nhi sinh ra lúc, đều sẽ bị cố ý sắp xếp ở một viên sắp bạo phát thai nạn trên hành tinh. Cuối cùng thông qua thai nạn hành tinh sản sinh đặc thù từ trường, do đó để chính mình thân thể phát sinh đột xác, lấy nhanh chóng đạt thành huyết thống thức tỉnh mục đích. Trời ơi! Lục Chu sắc mặt có chút hoảng hốt, nhìn nam nữ ánh mắt đúng là nhu hòa không ít. Hắn có thể cảm giác được chính mình thu được tri thức, có tương đương một phần là đối phương tự mình trải qua. Loại này kỳ diệu cảm giác, liền dường như tự thân dạy dỗ, rất lớn rút ngắn khoảng cách của song phương. Thế nào? Hiện tại tin sao? Nữ nhân vẻ mặt khống chế rất tốt, nhưng từ trong giọng nói vẫn là có thể cảm nhận được tâm tình của nàng thả lỏng không ít. Cái này mà. Lục Chu ánh mắt có chút né tránh, hắn ra mặt mỏng, thực sự không biết nên nói cái gì. Cuối cùng đầu quay một vòng, lại thăm dò hướng về hai người hỏi. Cái kia, các ngươi là làm sao đến? Cũng không thể thật sự có phi thuyền chứ? Hả? Nam tử vẫn là như cũ, nữ nhân đúng là có chút thất vọng. Có điều chờ nàng phản ứng lại sau, đông dưng vây vây tay. Rất nhanh, đỉnh đầu bọn họ bầu trời phát sinh biến hóa kỳ dị. Chỉ thấy ở Lục Chu nhìn kỹ, một chiếc đường kính tiếp cận 100 mét màu bạc hình toi phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mắt. Cái kia tràn ngập khoa huyễn giống như đường vòng cung, không dựa vào động cơ liền có thể bỗng dưng hiện lên thân hạm, còn có cái kia dường như chất lỏng giống như lưu động gợn sóng, hoàn toàn đang nói cho Lục Chu trước mắt kỹ thuật vượt qua trái đất một đoạn dài. Thật đẹp a. Giờ khắc này Lục Chu hận không thể đi đến điều khiển một phen, nhưng chưa kịp hắn trả giá hành động, phía sau một tiếng la lên lập tức đem hắn tỉnh lại. Lục Chu, xảy ra chuyện gì? Bị đánh thức Lạc Tiểu Mộng mơ mơ màng màng đến đi ra bên ngoài, chờ thấy rõ trước mắt hình ảnh sau, cả người nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Chương 308, thân thế bí ẩn. Không tốt. Lục Chu cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, đại não điên cuồng suy tư nên giải thích thế nào hết thảy trước mắt. Mà ngay ở phu thê hai bên không biết làm sao lúc, ở một bên bảng quan nam nữ xa lạ nhưng có động tác. Cầm đầu nữ nhân đầu tiên là đánh giá một ánh mắt Lạc Tiểu Mộng, lông mày cau lại sau tự mình tự nói rằng, mặc dù là Adin, nhưng cũng may vẫn tính thông tuệ, hậu kỳ trải qua rèn cải tạo nên không có vấn đề gì. Hả? Lục Chu mê man nhìn nữ nhân, không hiểu chính mình trên danh nghĩa mẫu thân là đồng ý vẫn là không đồng ý. Lúc này nam tử ngay lập tức giải thích. Hai tử, ngươi không cần lưu ý dư thừa vấn đề. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cô gái tiên nên đã sớm đoán được ngươi không phải người thường sự. Vì lẽ đó không cần thiết ngạc nhiên. Ha. Lần này Lục Chu rốt cục không kìm được, hắn không nghĩ đến chính mình đã sớm bại lộ. Khiếp sợ sau khi, vừa nhìn về phía Lạc Tiểu Mộng, nỗ lực từ trong mắt đối phương được đáp án. Chỉ là hiện tại Lạc Tiểu Mộng chính nhìn trên trời phi thuyền, hoàn toàn quên còn đang nói chuyện ba người. Ta nên làm gì? Lục Chu lần đầu cảm thấy như vậy xoắn xuýt, nữ nhân thấy thế thì lại đứng ra ôm đồm tan tầm làm. Hai tử, ngươi không cần lo lắng, chuyện như vậy ta đã sớm chuẩn bị, tất cả giao cho ta liền không thành vấn đề. Nàng nói xong, trực tiếp hướng về Lạc Tiểu Mộng đi đến. Lục Chu nhìn hai người đi vào nhà xe, chỉ có thể mê man đứng tại chỗ chờ đợi kết quả. Mà ở đây chờ công phu, nam tử bóng người yên lặng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tựa hồ cảm nhận được Lục Chu lo lắng, đối phương mở miệng động viên nói: "Không cần lo lắng, vấn đề của các ngươi ở tinh không người bên trong phi thường thông thường, đối với này chúng ta cũng có hoàn thiện giải quyết quy trình, bởi vậy sẽ không ảnh hưởng các ngươi đón lấy sinh hoạt." Ồ. Lục Chu gật gật đầu, nghĩ trong đầu tin tức, lại mở miệng hỏi: "Đúng rồi, ta sau khi muốn rời khỏi sao?" "Muốn rời khỏi?" Nam tử nhìn chằm chằm Vô Ngần Tinh Hải nói rằng: "Ngươi hiện tại còn thuộc về trưởng thành kỳ, dựa theo tinh cầu này thời gian để tính, lại quá một năm sau gần như liền muốn thành niên. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải đi đến hành tinh mẹ tiếp thu thành nhân của dựa. Trải qua lột xác, mới coi như thực sự trở thành tinh không người, hơn nữa chúng ta cũng cần ngươi tiên đoán năng lực." Còn lại lời nói hắn không có nói, nhưng được chuyển thừa Lục Chu đã rõ ràng vấn đề chỗ ở. Tinh không nhân hòa người trái đất cực tương tự, nhưng cũng có rất nhiều không giống. Thành tựu siêu phàm sinh vật, tinh không một đời người cần muốn tiến hành nhiều lần lột xác. Bên trong lần thứ nhất rất là trọng yếu, chỉ cần vượt qua cái này khảm nhi, bọn họ không chỉ có thể thích ứng vũ trụ sinh hoạt, thậm chí tuổi thọ cùng năng lực cũng có thể mức độ lớn tăng trưởng. Liên tỷ như trước mắt nam nữ, bọn họ trải qua nhiều lần lột xác, mới có thể mạnh hơn Lục Chu nhiều như vậy. Đương nhiên như vậy ưu tú năng lực cũng không phải là không có đánh đổi. Liên nắm chủng tộc tới nói, nhân khẩu số lượng vẫn là tinh không người một cái ngày thương. Hay là bởi vì siêu năng lực nguyên nhân, vũ trụ đối với bọn họ chủng tộc này đặc biệt quan tâm. Một đôi thuần huyết phu thê muốn thai nghén đời sau, cái kia mặc kệ là trả giá thời gian, vẫn là tiêu hao vật tư đều cao hơn nhiều bình thường. Cho tới phát triển đến hiện tại, phổ thông tinh không người thậm chí đã đến sinh không nổi mức độ. Đối mặt loại hiện tượng này, tinh không người cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Bởi vì mặc kệ khoa học kỹ thuật làm sao phát đạt, bọn họ trước sau đều không thể đột phá gen hàng rào. Nhưng cũng còn tốt bọn họ có thể cùng ạ dìn kết hợp sinh ra dòng dõi, tuy rằng cuối cùng đời sau thức tỉnh năng lực đều không như ý muốn, nhưng bất kể nói thế nào, vì bảo đảm chủng tộc kéo dài, tinh không người vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao siêu năng lực chỉ là bọn hắn thực lực một phần, tinh không người chân chính đòn sát thủ vẫn là dựa vào lâu đời tuổi thọ tích tụ ra đến công nghệ cao. Mà cũng là bởi vì nguyên nhân này, Lục Chu cùng Lạc Tiểu Mộng quan hệ mới sẽ bị dễ dàng tán thành. Ai? Nghĩ tới đây, Lục Chu đến hiện tại còn cảm giác xem nằm mơ như thế, chính mình rõ ràng liền đi ra lữ cái du, làm sao cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng này đây? Sau khi tràn ngập nghi vấn, hắn lại hướng về phụ thân thỉnh giáo. Chỉ có điều câu kia xưng hô làm thế nào đều không gọi được. Nam tử tựa hồ nhận ra được Lục Chu tâm tình, vì không cho hắn lung túng, còn chủ động điều chỉnh dung mạo của chính mình. Làm Lục Chu nhìn biến thành người trung niên dáng dấp phụ thân, trong lòng mới dần dần dễ chịu không ít. Sau khi theo hai người tiến một bước câu thông giao lưu, Lục Chu mới hiểu được nguyên lai mình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở cha mẹ giám thị bên trong. Thậm chí có thể nói từ sinh ra đến hiện tại hắn trải qua tất cả, hầu như đều ở trí não tính toán bên trong. Đương nhiên đối với điểm này, Lục Chu cũng chẳng có bao nhiêu phản cảm. Hắn càng để ý chính là, trận này bao phủ toàn cầu bão tuyết đến tột cùng có phải là người hay không bị lạ. Khi hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, nam tử nhưng phá lệ trầm mặc. Cuối cùng quá một lúc lâu, hắn mới yên lặng nói rằng, đối với trên viên hành tinh này phát sinh tai nạn, liên quan đến nhân tố xác thực không giới hạn cho nàng bản thân. Hà. Lục Chu nhất thời liền ngây người, trong đầu không khỏi ảo tưởng lên tà ác vũ trụ thí nghiệm. Đương nhiên, điều này cũng không phải chúng ta tinh không nhân tạo thành. Nam tử liếc Lục Chu một ánh mắt, nói ra một cái để người sau rơi vào trong sương mù đáp án. Tổng thể tới nói, loại này hành tinh bệnh biến hành vi, chúng ta đem xưng là vũ trụ kỳ quan. Này bên trong bao hàm vấn đề rất phức tạp, thậm chí dính đến lân cận tinh vực. Mà chúng ta chỉ là đang kiểm lục loại siêu năng lực con đường lúc, trùng hợp phát hiện loại quy luật này. Quy luật? Lục Chu trên mặt mang theo nghi hoặc. Không sai. Nam tử gật gật đầu. Là một viên hành tinh muốn bạo phát thai nạn lúc, bản thân gặp đông dương sinh ra một loại từ trường. Chính là loại này từ trường, có thể mức độ lớn tăng cường tinh không người năng lực, thậm chí là có xác suất xuất hiện báo trước loại này hy hữu năng lực. Hoa. Lục Chu nghe xong kinh ngạc không thôi, đồng thời nghĩ đến trong đầu tri thức, thiên thai chủng tộc. Đây là một ít ạ gìn đối với tinh không người xưng hô, đương nhiên tinh không người đối với này cũng không đồng ý. So với đi nơi nào nổ nơi nào, bọn họ càng yêu thích dùng tiên đoán lời giải thích để giải thích hành vi của chính mình. Hơn nữa loại này lời giải thích cũng thuộc về chủ lưu. Nghĩ tới đây, Lục Chu đột nhiên có chút chột dạ, sau này mình nên làm sao đối mặt trái đất người đâu? Coi như hắn còn đang xoắn xuýt lúc, nhà xe bên kia rốt cục có động tĩnh. Lục Chu vội vàng nhìn lại, phát hiện nữ nhân một tay nắm Lạc Tiểu Ngộng, một tay ôm Lục Hạo hướng bên này đi tới. Nhìn hai người vừa nói vừa cười vẻ mặt, hắn bước nhanh đi lên phía trước. "Ngươi, muôn không có sao chứ? Còn có thể có chuyện gì?" Lạc Tiểu Ngộng lường hắn một cái, tựa hồ đang vì là đối phương ẩn giấu năng lực mà tức giận. "Lão bà." Lục Chu thấy thế còn muốn giải thích, có thể Lạc Tiểu Ngộng lại tiếp tục nói. "Quá trận ta muốn cùng mẹ đi làm ra rẻ bảo dưỡng, đến thời điểm ngươi liền chính mình ở nhà đi." "A." Lục Chu không thể tin tưởng nhìn nàng. Nghĩ thầm ngươi thích hứng cũng quá nhanh đi, lẽ nào đều không nghi ngờ một chút không? Nữ nhân xem hành động của hai người không khỏi mỉm cười nở nụ cười, sau khi nhìn thấy nam tử dung mạo, nàng lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Chương 309, đi đến tinh hải. Thì ra là như vậy. Nàng quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm Lục Chu, có chút thương tâm nói rằng: "Hải tử, ngươi là nhân vì là nguyên nhân này mới không chịu xưng hô ta sao? Cũng trách ta quá tuổi trẻ, quên đi, ta cũng đem mặt cải một chút đi." Có thể nàng còn không có làm, trên mặt liền lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Lục Chu thấy này, vội vàng ngăn cản nữ nhân. Sau khi ở mấy người nhìn kỹ, hắn chỉ có thể nhắm mắt kêu một tiếng mẹ. "Bé ngoan." Nữ nhân lộ ra nụ cười vui vẻ. Lạc Tiểu Ngộng thấy này không nhịn được cười ra tiếng, liền ngay cả nam tử khỏe miệng cũng hơi dương lên. Cùng lúc đó, Tuyết Long nhà xe bên trong, Trương Bảo Bảo cùng Tiểu Văn bị thanh âm bên ngoài đánh thức. Nhắc gan hai cái tiểu cô nương lo lắng là quái vật gì, liền liền ôm đoàn đi tới bên cửa sổ. Chờ xem đến cảnh tượng bên ngoài sau, các nàng nhất thời khiếp sợ ở tại chỗ. "Trời ơi." Sau ba ngày, nào đó tòa xanh biết bên trong thung lũng, ở công nghệ cao dưới sự giúp đỡ, bọn họ được toại nguyện nhìn thấy tận thế trước tự nhiên cảnh tượng. Đồng thời Lục Chu cha mẹ cũng được mọi người tán thành. Càng là Trương Bảo Bảo, khi hắn biết Lục Chu là người ngoài hành tinh sau, mấy ngày nay vẫn luôn nằm ở phân khởi trạng thái. Ngược lại Tiểu Văn đúng là bình tĩnh rất nhiều, đương nhiên đây chỉ là đối lập. Trong mấy ngày này, bọn họ ăn được rất nhiều ngoại tinh đồ ăn, sau khi lại ở phi thuyền chữa bệnh trong khoang thuyền làm gen cải tạo. Không thể không nói tinh không người khoa học kỹ thuật thực sự là lợi hại, Lạc Tiểu Mộng đi ngang qua gen cải tạo sau lần nữa khôi phục đến 18 tuổi khuôn mặt. Thậm chí ngay cả trạng thái tinh thần cũng rực rỡ hẳn lên. Cho tới Trương Bảo Bảo các nàng, tuy rằng tạm thời không thấy được có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng Lục Mẫu biểu thị sau đó quá trình trưởng thành bên trong gặp có rất nhiều chỗ tốt. Sau khi căn cứ gà chó lên trời nguyên tắc, chó A Hoàng cũng hưởng thụ một hồi gen cải tạo. Chỉ là cuối cùng biến thành dáng vẻ, thực tại để mọi người khiếp sợ không thôi. Chuyện này, đây là A Hoàng. Lục Chu nhìn mặt trước cao 2 mét cự cầu, cảm giác nó đã có thể cùng tự trùng tuyết quái tranh tài. Lục phụ đối với này cũng có chút bất ngờ, sờ sờ cằm, suy đoán nói: "Không trách gặp tiêu hao nhiều như vậy vật tư, nguyên lai con chó này còn có hắn gen, phi thuyền hệ thống hẳn là lựa chọn tốt nhất tối ưu hóa." Lục Chu thấy này cũng không tiện nói gì, chỉ là đáng tiếc sau đó Á Hoàng e sợ không thể ở trái đất đi dạo. Sau khi mọi người ở phi thuyền bên trong đã được kiến thức rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật, trung gian bởi vì Lục cha mẹ có chuyện, bọn họ ở ước định cẩn thận thời gian sau trước một bước rời đi. Ở lúc gần đi, Lục phụ còn từ tự thân trong không gian móc ra khác một chiếc màu đen hình toi phi thuyền lưu cho bọn họ. Chờ màu bạc phi thuyền biến mất ở phía chân trời, Lục Chu một nhà vẫn còn hoảng hốt trạng thái. Bên cạnh Trương Bảo Bảo chớp mắt một cái, rất nhanh sẽ đánh tới phi thuyền chú ý. "Luca, mau đưa phi thuyền gọi ra vui lùa một chút." "Ừm." Lục Chu thông qua trong tay chồng vào chiếc truyền đạt chỉ lệnh, trong phút chốc một chiếc màu đen phi thuyền hiện lên ở bầu trời. Sau khi thông qua ánh sáng quét hình, bọn họ đi đến phi thuyền bên trong. Lạc Tiểu Mộng đánh giá bốn phía sau nói rằng, thật giống cùng trước chiếc phi thuyền kia không khác nhau gì cả, đúng là đồng nhất loại hình. Lục Chu ngồi ở phi thuyền chỗ tài xế ngồi, cảm thụ thoải mái xoa bóp, bắt đầu ngự âm điều khiển. Sao chổi số 1, đi qua xe chạy không chuyển. Sao chổi số 1, thu được. Chính đang sàng lọc mục tiêu. Dự tính trong vòng 3 phút đến, xin quý khách không nên rời đi chỗ ngồi. Phi thuyền nói chính là dị tinh ngôn ngữ, nhưng Lục Chu cùng Lạc Tiểu Mộng đều có thể nghe hiểu. Sau đó chờ mỗi người bọn họ đi đến chính mình chỗ ngồi, phi thuyền đã bắt đầu chậm rãi lên không. Trong quá trình này bọn họ không có một chút nào xúc cảm. Chờ bọn hắn thông qua ảnh toàn ký hướng ra phía ngoài quan sát thời điểm, lại phát hiện trước mắt hiện lên đã là một viên bị băng tuyết bao trùm hành tinh. Hoa. Gâu. Ở một trận trong tiếng than thở kinh ngạc, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt sâu sắc mê hoặc. Lục Chu chậm rãi đứng lên đến, đi tới hình chiếu biên giới. Nhìn cái kia viên mênh mông hành tinh, trong mắt tràn ngập gọn sóng kỳ dị. Lục Chu, Lạc Tiểu Mộng đi tới, nhẹ nhàng nắm hắn tay. Hai người rúc vào với nhau. Lão bà. Hả? Nếu không chúng ta sau đó ở mặt trăng kiến cái nhà đi, như vậy sau đó là có thể mỗi ngày xem cảnh tượng như thế này. Tốt. Liền hai người này ngươi nông ta nông lúc, trước mắt hình chiếu đột nhiên thổi qua đến một cái vệ tinh, Lục Chu còn phát hiện mặt trên tự mang máy thu hình chính hướng bên này quan sát. Mẹ nó. Lục Chu thấy thế kinh hãi, hắn đã quên để phi thuyền ẩn hình. Sao chổi số 1, mau nhanh tiến vào trạng thái ẩn hình. Thu được. Trung tính thanh âm vang lên, từ chỉ lệnh cũng có thể nghe ra phi thuyền xác thực không có ẩn hình. Lần này xong xuôi. Lục Chu mắt thấy bên ngoài vệ tỉnh còn không hề rời đi, rõ ràng phi thuyền e sợ đã bại lộ. Người khác thấy này cũng tay chân luống cuống. Lục Chu, lần này sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Mấy người đều không từng va chạm xã hội, chỉ lo đem sự tình làm lớn. Không cần lo lắng. Lục Chu hoán lại đây sau, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ngạc nhiên. Này đều phát triển đến ngoại tinh khoa học kỹ thuật, chẳng lẽ còn lo lắng trái đất người hay sao? Có điều kinh như thế nháo trò, bọn họ cũng không có du ngoạn tâm tư. Phi thuyền ở thu được chỉ lệnh sau, lại lần nữa hướng về cao nguyên tỉnh rơi đi. Lục Chu tìm tới Tuyết Long nhà xe, có chút chột dạ hắn không có lựa chọn dựa vào phi thuyền đi đường tắt. Liên như vậy, người một nhà điều khiển nhà xe bắt đầu rồi đường về. Nửa năm sau, Thái Dương Thành vẫn như cũ ở cao tốc phát triển, ra ngoài thám hiểm người nối liền không dứt. Từ khi Lục Chu một nhà sau khi trở lại, cũng không có dò thăm là cái nào quốc vệ tinh vỗ tới phi thuyền. Tương tự tin tức cũng không có truyền ra. Bất quá bọn hắn một nhà ở thu được phi thuyền sau, liền rõ ràng cảm giác được trong thành sinh hoạt không bằng ý. Có lúc vì che lấp, bọn họ cũng phải tốn nhiều sức lực. Liên tỷ như tuổi trẻ Lạc Tiểu Mộng, rõ ràng đã trở lại thanh xuân, nhưng hàng ngày còn muốn dựa vào quang học khoa học kỹ thuật che lấp. Vấn đề hiện giống như vậy còn có A Hoàng, bởi vì thể tích đặt tại cái kia, hiện tại Lục Chu đã ở vòng xã giao bên trong công bố A Hoàng tử vong. Mặt sau chó chỉ có thể bị dưỡng ở phi thuyền bên trong, bình thường đi ra thông khí lúc, còn thường thường bị trùng hợp gặp phải người đi đường coi như tuyết quái. Có điều nói đến đây, Lục Chu những đám bằng hữu kia cũng thu được không ít chỗ tốt. Bởi vì không muốn bại lộ chính mình, do đó ảnh hưởng sau đó phổ thông sinh hoạt. Vì lẽ đó Lục Chu chỉ là ở liên hoan thời điểm, cho bọn họ lén lút ăn một chút ngoại tình dưỡng sinh phẩm. Tuy rằng không có gen cải tạo được, nhưng thành tựu người trái đất, khỏe mạnh sống hơn 100 tuổi cũng là không có vấn đề. Hết bận những này, bởi vì giao thông tiện lợi bọn họ cũng thường thường ra ngoài đi bộ. Hai vợ chồng người còn đằng ra thời gian đi tới tối lần đầu gặp mặt thành phố Vân Châu. Sau khi trải qua đề nghị của Lạc Tiểu Mộng, hai người lại đi tới Bắc Cực. Thông qua phi thuyền dạ đã quét hình, hai người rất nhanh sẽ tìm tới trạm nghiên cứu khoa học. Chỉ là làm tiến vào bên trong sau, kỳ tích cuối cùng vẫn là không có phát sinh. Thành tựu tuyết quái đầu mượn, nơi này có thể nói là trùng thái khu, đối mặt mở ra cửa phòng, lập tức liền có một đám tuyết quái trồi ra. Làm Lục Chu đưa chúng nó đều bãi bình lúc, Lạc Tiểu Mộng nhìn nào đó bộ thi thể đã khóc đến khóc không thành tiếng. Vào lúc này, Lục Chu đã biết bọn họ là ai. Mắt thấy lao bà như vậy thương tâm, hắn lại dò hỏi phi thuyền trí não có biện pháp nào hay không. Đối với vấn đề này, phi thuyền đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, biểu thị có gen, là có thể một lần nữa đem người sáng tạo ra. Chỉ là bởi vì đại não hoàn chỉnh độ, cuối cùng có thể sẽ xuất hiện ký ức sai lệch. Lục Chu nghe xong đại hỉ, người có thể sống là tốt rồi, sau khi hắn vội vàng cùng Lạc Tiểu Mộng chia sẻ cái tin tức tốt này. Chờ hai người đầy cõi lòng chờ mong đem gen để vào chữa bệnh quang lúc, Bắc Cực lưu trình cũng toán kết thúc mỹ mãn. Lục Chu bởi vì tâm tình không tệ, còn cố ý đi nào đó đảo quốc vượt qua cái giả. Chỉ là đến hiện trường thời điểm nơi đó đã bị đông cứng thành băng tuyết quốc gia. Lục Chu xem tới đây âm thầm đáng tiếc, nghĩ thầm cuối cùng vẫn là để lão thiên gia giành trước một bước. Sau khi không cam lòng hắn lại đi tới Bạch Đầu Ưng quốc, chỉ là nơi đó hạ chẳng cũng không ra sao. Thành tựu mỗi cái nhân chủng cùng tồn tại di dân quốc gia, nó một khi mất đi sức khống chế, vậy thì cũng không còn sáp nhập khả năng. Lục Chu đi dạo một vòng, phát hiện đối phương toàn bộ quốc thổ khắp nơi đều đang đánh trận. Không phải bạch đánh đen, chính là hỗn hợp đánh chỉ một. Đối với này cục diện hỗn loạn, Lục Chu nhìn thấy cuối cùng cũng chỉ có tìm một chút khoa học kỹ thuật làm địa phương đặc sản mang về. Tại đây chút đặc sản bên trong, hắn còn cố ý nhét một chút hơi cao hơn cấp dị tinh y học cùng khoa học tri thức. Ngược lại Bạch Đầu Ưng quốc tổng nói mình nhìn thấy người ngoài hành tinh, vậy mình nhét một ít hàng lậu, tin tưởng cũng sẽ không có người phát hiện đi. Trở lại Thái Dương Thành, Lục Chu đem đặc sản lén lút ném cho chính thức, sau đó liền không có nhiều hơn nữa quản. Thực ở trong lòng hắn là không hy vọng trái đất quá sớm bay ra hệ mặt trời. Bởi vì ở tỉnh không người trong tri thức, người trái đất loại này dã con đường xuất thân, hạ tràng thường thường cũng không quá tốt. Không có lao đại chỗ dựa, ở trong vũ trụ đụng tới hắn văn minh, chỉ cần đối phương không có cộng sai khoa học kỹ thuật thụ, vậy đối phương khoa học kỹ thuật bình thường cũng cao hơn với cây cỏ văn minh. Ở tình huống như vậy, hai cái tham lam văn minh chạm mặt, cái kia kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Ai? hy vọng sau đó sẽ không xuất hiện vấn đề thế này đi. Lục Chu chỉ có thể như vậy an ủi mình. Sau khi lại quá mấy ngày, tất cả phát triển còn xem mọi khi như vậy bình tĩnh. Chính thức cũng không có tiết lộ thu được kỹ thuật tin tức. Làm Lục Chu còn xem mọi khi như vậy đi bộ thời điểm, Lục Mâu rốt cục phát tới tin tức. Đến đó, Lục Chu trong lòng bay lên ly biệt thương cảm. Hắn biết, lần này rời đi, e sợ muốn đến mấy năm mới có thể trở về. Đem người một nhà triệu tập lên, bọn họ ở một buổi tối bên trong, lặng lẽ rời đi Thái Dương Thành. Đêm đó bầu trời xẹt qua một đạo sao băng, còn ở cánh đồng tuyết thăm dò đám người thấy này dồn dập ước nguyện.